Chương 27, rời khỏi chương 27, rời khỏi ngay tại cái kia hôi sam tu sĩ kinh nghi bất định thời điểm, đảo mắt lại nhìn thấy mấy đạo dây leo phá đất mà lên hướng về chính mình, cô kiếm màu xanh nâu luyện thi quấn quanh đi qua. Hừ. Hôi sam tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không để ý, tay phải ngưng kết hắc khí liền hướng về những dây leo kia đánh tới. Vừa mới trong giao chiến, hắn đã phát hiện, tên kia Huyền Dương tông đệ tử đạo này một thuộc tính pháp thuật độ thuần thục cũng không cao bộ dáng, nhiều nhất cũng liền có thể tạo được một cái quấy rối tác dụng, căn bản là không có cách đối nó tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia hôi sam tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại hôi sam tu sĩ đem dây leo đánh chia 5 xẻ 7 thời điểm, đột nhiên có 7-8 đạo thanh quang từ Ngụy Phàm không ngừng lấp lóe hư ảnh bên trong bay vụt đi ra. Càng làm cho cái kia hôi sam tu sĩ có chút hãi hùng khiếp vía chính là, bởi vì Ngụy Phàm chính giữa thi triển khinh thân thuật trong rừng di chuyển nhanh chóng, lúc này cái kia 7-8 đạo thanh quang cũng là từ khác nhau trên phương hướng hướng về chính mình bay vụt tới. Vặn mẹo lấy thân thể khó khăn lắm tránh thoát 3-4 đạo thanh quang va chạm, ngay sau đó hôi sam tu sĩ vây tay một cái, đúng là đem cỗ kia màu xanh nâu luyện thi chiêu tới trước người, cứ thế mà thay mình chống được còn lại 3-4 đạo tính phong chỉ công kích. Ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy 3-4 đạo thanh quang trực tiếp tại cái kia luyện thi bên trên nổ tung, nhấc lên mảng lớn huyết nhục đen sẫm, vốn là giá trị bộ mặt không tốt luyện thi lúc này nhìn lên càng thêm vô cùng thê thảm. Ta luyện thi, nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ nuôi luyện thi lại bị như vậy tùy ý phá hoại, hôi sam tu sĩ tâm đều giống như đang rỉ máu. Tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Lúc này hôi sam tu sĩ cuối cùng nhịn không được, giận mắng lên. A, gấp gấp. Ngụy Phàm thi triển khinh thân thuật, đối với hôi sam tu sĩ uy hiếp lời nói không thèm để ý chút nào. Làm đến dường như ngay từ đầu ngươi liền sẽ thả ta dường như. Bất quá, cái này tà tu cỗ thi thể kia, quả thật có chút đồ vật. Dĩ nhiên có thể ngạnh kháng chính mình 3-4 đạo kình phong chỉ. Cái kia hôi sam tu sĩ thả ra một câu ngoan thoại sau, trong mắt cũng là một vòng tàn khốc hiện lên, liên tiếp hướng về Ngụy Phàm đánh ra 3-4 đạo lớn chừng quả đấm hắc khí. Cùng lúc đó, cô kia luyện thi trong cổ cũng phát ra một trận nặng nề ô ô âm thanh, tiếp đó rũa ra lục dày đặt cánh tay phải đối Ngụy Phàm mạnh mẽ bắt tới. Hai mặt giáp công phía dưới, Ngụy Phàm cũng không có ngay từ đầu bối rối. Bằng vào khinh thân thuật linh hoạt né tránh 3-4 đạo hắc khí tập kích, lại lần nữa thi triển một đạo thanh đằng chói đằng cái kia dây leo phá đất mà lên hướng về luyện thi rào sát đi qua lúc, Ngụy Phàm không chút nào cho cái kia hôi sam tu sĩ nửa điểm phản ứng thời gian, trong khoảnh khắc lại là 3 đạo thanh quang đánh ra. Vừa mới mấy lần thăm dò, Ngụy Phàm đại khái thăm dò cái này hôi sam tu sĩ con đường. Cố kia luyện thi chính xác bất phàm, chọi cứng một dạng luyện khí tầng 4 tu sĩ không nói chơi, thậm chí đem cái sau đánh giết đều có thể không phải việc khó. Nhưng phản ứng quá chậm, tính linh hoạt hơi kém, đồng thời linh trí không mở, còn cần hôi sam tu sĩ nhất định chỉ huy. Cho nên chỉ cần một đạo thanh đằng chói cản lại nó tiến công tình thế, tiếp đó nhanh chóng đánh ra kình phong chỉ lại phối hợp thêm khinh thân thuật hết sức chuyên chú đối phó hôi sam tu sĩ bản thân là được. Quả nhiên, đầu đuôi không thể chú ý dưới tình huống, cái kia hôi sam tu sĩ rõ ràng hoảng loạn lên. Chính giữa muốn triệu hồi chính mình cố kia quý giá luyện thi, lại phát hiện nên chết thanh đằng lại cuốn quanh tới. Mới chuẩn bị ngưng kết hắc khí đánh tan dây leo, đảo mắt liền trông thấy mấy đạo thanh quang liên tiếp không ngừng bay vụt tới. Ầm. Bằng vào thân pháp tránh thoát 3-4 đạo thanh quang sau, cái kia hôi sam tu sĩ cuối cùng vẫn là tại dày đặc kình phong chỉ phía dưới cứ thế mà chịu một kích. Một kích này trực tiếp đánh trúng hôi sam tu sĩ chân trái, bất quá nó có linh khí hộ thể, chỉ là xuất hiện một cái to bằng móng tay hố. Nhưng bắp chân bị thương, lại dẫn đến hôi sam tu sĩ tốc độ lần nữa rớt xuống một cái cấp bậc, dùng cái này lại đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, về sau bất quá 3-4 cái hít thở ở giữa, tốc độ rõ ràng chậm lại, hôi sam tu sĩ trên mình lại tăng thêm 2-3 cái lỗ thủng. Theo lấy trên mình lỗ thủng càng ngày càng nhiều, huyết dịch không ngừng trôi đi, hôi sam tu sĩ trên mặt cũng là hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, tên này Huyền Dương tông đệ tử đúng là như vậy khó chơi. Thân pháp tốc độ nhanh kinh người, đánh lại đánh không đến, còn không ngừng bị chơi diều. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta cũng là nhất thời lên tham nghiệm. Cuối cùng, cái kia hôi sam tu sĩ một cái thể lực chống đỡ hết nổi, rơi xuống dưới đất, nó dây rủa lấy đứng dậy hướng Ngụy Phàm cầu khẩn nói, đạo hữu cũng là danh môn chính phái. Hưu, hưu. Ngụy Phàm căn bản không cùng hắn dông dài, con ngón đúng ra, trực tiếp dùng kính phong chỉ phục hồi hắn. Ầm. Hai đạo thanh quang trực tiếp từ hôi sam tu sĩ ngực xuyên qua, cái sau liền tựa như diều đứt dây một loại đập ầm ầm ngã vào trên đất, nửa điểm khí tức cũng không có. Liên tiếp đánh giết hai tên tà tu, Ngụy Phàm cũng là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, trong khí hải pháp lực đều có chút tiêu hao. Lúc này nếu là hảo chết không chết lại đến một vị, cái kia sau một khắc ngã vào trên đất chỉ sợ cũng là chính hắn. Thở mấy hơi thở hổn hển, Ngụy Phàm cũng không kịp nghỉ ngơi, đem trong ngực hai người chứa vật đại không chút khách khí nhét vào trong ngực. Ngụy Phàm lại quay đầu nhìn hướng cố kia màu xanh nâu luyện thi, lại phát hiện chủ nhân hôi sam tu sĩ sau khi chết, cố kia luyện thi lúc này cũng không còn nửa điểm động tĩnh, đang bị chính mình dây leo thành thật thật buộc, thật tựa như một bộ thối giữa thi thể. Huyền Dương Tông có quy định, một khi phát hiện tà vật ma vật, môn hạ đệ tử như báo cáo có công, thì có chút khác lời khen, như biết chuyện không báo, tất có nghiêm trị. Ngụy Phàm trong đầu lóe lên một đầu này tông môn một uy. Huyền Dương Tông đối với tà ma đồ vật, từ trước đến giờ đều là 10 phần cảnh giác. Đối với một dạng tiếp tu, nhiều nhất cũng liền phái một đội thực lực cao cường đệ tử chấp sự tiến đến khu trục tiêu diệt là đủ. Chỉ khi nào hắn thực lực trong phạm vi phát hiện tà ma đồ vật, vậy liền hận không thể đào sâu 3 thước cũng muốn trừ hầu như không còn, đồng thời còn muốn bức xạ xung quanh tiến hành tuần kiểm, tuyệt không buông tha một cái cá lọt lưới. Cuối cùng, tiếp tu loại này tận nhẹ, chỉ có thể uy hiếp hắn thực lực trong phạm vi trị an. nhưng tà ma đồ vật cảm nhiễm năng lực quá mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ uy hiếp sự thống trị của mình căn cơ. Đây là Huyền Dương Tông loại này ngàn năm đại tông tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm cũng là cố nén trên tâm lý khó chịu, dùng sợi tơ kia móc câu con pháp khí đem hai tên tà tu cùng luyện thi đầu cắt xuống, nhét vào trong túi trữ vật. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đến tranh thủ thời gian đi, còn không biết rõ chờ một hồi vẫn sẽ hay không có cái khác tà tu xuất hiện đây. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Ngụy Phàm cũng không còn lưu lại, bằng vào thể nội còn sót lại pháp lực thi triển một đạo khinh thân thuật, liền hướng về tông môn phương hướng chạy tới. Hô, hô, một trận gió núi thổi qua, nguyên bản hỗn loạn núi rừng giờ phút này cũng là lại lần nữa bình tĩnh lại. Gần phân nửa thời thần sau, một vị người khoác hắc bào tu sĩ xuất hiện tại mảnh rừng núi này bên trong. Thứ tư phía dưới quan sát một phen tình huống chung quanh sau, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Cũng đã sớm nói cái này họ Chu không có tác dụng lớn, cũng không biết ố trưởng lão chúng cái gì tà, phía trước cái kia coi trọng ngươi. Tu sĩ áo đen thầm mắng một tiếng, lại tự mình nói đến, cô kia luyện thi mới tế luyện bất quá hơn tháng, liền dám xem như dựa vào lấy ra tới dùng, hai người lại thêm một bộ luyện thi còn có thể bị phản sát. Chết như vậy bất ức, các ngươi sự tình nói ra, tại chúng ta ma tu bên trong cũng là nhất đặng chuyện cười. Nói xong, đúng là phát tiết nộ khí một loại, một cước hung hăng đá vào hôi sam tu sĩ trên thi thể, đúng là không quan tâm vận chuyển thân pháp rời đi. Chương 28, báo cáo tông môn chương 28, báo cáo tông môn đặng Ngụy Phàm chạy về tông môn lúc, trời đã tối hẳn xuống tới. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về chỗ ở của mình Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử trong biệt viện, mà là trực tiếp đi một chuyến Huyền Dương Tông tống mộ điện, cũng đem vào ban ngày phát hiện tà tu sự tình báo cáo nhanh cho trước mắt ngay tại phòng thủ chấp sự trưởng lão. Cái gì? Ngươi cũng bị tà tu tập kích? Chấp sự kia trưởng lão là một vị tóc hoa dâm khô gầy lão giả, nhưng âm thanh vang dội, đôi mắt càng là sáng ngời có thần. Nghe Ngụy Phàm báo cáo sau, chấp sự kia trưởng lão đông nhiên đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngụy Phàm, luôn miệng hỏi, lại còn là hai tên tà tu, còn có một bộ màu xanh nâu phải thi, ngươi là thế nào trốn về đến? Ừ. Ngụy Phàm đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy có chút khó có thể tin mà hỏi, chẳng lẽ còn có những đồng môn khác cũng tao ngộ loại tình huống này ư? Không tệ, hôm nay tương tự Ngụy sư đệ như vậy tao ngộ tà tu tập sát, đã có 7-8 lên. Không ít đồng môn đều là bản thân bị trọng thương trốn về đến, như Ngụy sư đệ như vậy toàn thân trở lui ngược lại không có mấy cái. Khô gầy lão giả bên cạnh, đứng đấy một vị hơn 20 tuổi đệ tử chấp sự, giờ phút này chính giữa mặt mũi tràn đầy cười khổ đối Ngụy Phàm giải thích một câu sau lại nói, còn mời Ngụy sư đệ nhanh chóng trả lời Triệu trưởng lão vấn đề, chúng ta cũng tốt ghi chép tại án. Nguyên lai gặp tập kích không chỉ ta một cái. Ngụy Phàm tâm giờ phút này cũng là chìm đến đáy vực, Huyền Dương Tông ngàn năm đại tông, ngày bình thường không đi tìm tà tu ma đạo phiền toái coi như bọn hắn thắp nhang cầu nguyện, ai nghĩ tới vậy mà tại cửa nhà, chính mình đệ tử bị tà tu tập sát. Đây vẫn chỉ là trốn về đến, những cái kia không có trốn về đến đây này. E rằng giờ phút này đã đổ một nơi thân một nẻo. Sự tình đã hỗn loạn đến nước này ư? Ngươi tiểu tử này, thế nào lễ mề chậm chạp, mau nói mau nói. Cái kia khô gầy lão giả lại cũng là cái tính nôn nóng, nhìn thấy Ngụy Phàm trên mặt âm tình bất định cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng là nhịn không được lên tiếng thúc giục. Tuân mệnh, trưởng lão. Ngụy Phàm chịu một câu mắng, lập tức lấy lại tinh thần. Vừa mới chấp sự kia trưởng lão hình như tâm tình có chút xúc động, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời cái nào. Hơi trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, Ngụy Phàm liền trực tiếp một năm một mười đem vào ban ngày phát sinh sự tình cặn kẽ cùng trước mắt vị chấp sự này trưởng lão nói. Cái gì? Tiểu tử ngươi không chỉ toàn thân trở lui, lại còn đem cái kia hai vị tà tu chém giết. Cái kia khô gầy trong mắt lão giả cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, trở lại là hoài nghi nhìn Ngụy Phàm một chút. Tiểu tử ngươi không phải là gặp ta lão đầu tử dễ lừa gạt, mở miệng lừa gạt ta đi. Ngươi nhưng có bằng chứng? Có trưởng lão. Ngụy Phàm không dám tàng tư, đem cái kia hai tên tà tu chứa vật đại cùng đặt ở trong túi chứa vật ba cái đầu tất cả đều bày đi ra. Tốt. Quả nhiên là tà tu. Nhìn thấy cái kia ba cái đầu, khô gầy lão giả ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới nhìn xem bất hiện sơn bất lộ thủy, còn thật sự có ba phần bản sự. Khô gầy trưởng lão không chút nào ghét bỏ cái kia mấy quả đầu bẩn xú, một đôi khô cốt một dạng bàn tay lớn đem đầu từng cái nâng lên, tỉ mỉ kiểm tra, đồng thời ngoài miệng cũng không quên khen Ngụy Phàm hai câu, biểu hiện không tệ, cũng coi như không ném ta Huyền Dương chính tông mặt mũi. A, đầu này hẳn là cái kia màu xanh nâu quái thi a. Quả thật tà môn hung ác. Khô gầy lão giả nắm lấy màu xanh nâu quái thi đầu, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói đến, nhìn dạng này, thi thể này tế luyện thời gian cũng không phải rất dài, khó trách tiểu tử ngươi có thể an nhiên trở lui đây. Không nghĩ tới, cái này đều mấy trăm năm đi qua, lại còn có thể nhìn thấy luyện thi loại này tà môn phương pháp. Luyện thi. Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi nhảy một cái, danh tự nghe xong cũng không phải là cái gì hảo đạo pháp, mà là đẳng tu sĩ bỏ mình hồn tán phía sau, dùng bí pháp nào đó tế luyện nó thi thể, tiếp đó lại dùng nào đó pháp quyết đem nó thúc dụng, dùng cung cấp chính mình sử dụng. Không biết có phải hay không nghe được Ngụy Phàm phản sát hai tên tà tu sau tâm tình thật tốt nguyên nhân, cái kia khô gầy lão giả liếc qua Ngụy Phàm, đúng là nhẫn mại tính khí cho Ngụy Phàm giải thích một câu sau lại nói, cố này luyện thi xem chừng cũng là trước đó không lâu mới từ dưới đất đào móc ra, xem ra tế luyện thời gian cũng không phải rất dài, hễ có cái một năm nửa năm, tiểu tử ngươi lúc này sợ là muốn chịu không nổi rồi. Xứng đáng là chấp sự trưởng lão, giam ba câu liền đem trong tay luyện thi lai lịch nói cái 7-8 phần. Ngụy Phàm tuy là không biết rõ vị này khô gầy lão giả nói thật hay giả, nhưng hắn hồi tưởng một thoáng vào ban ngày cùng cái kia hôi sam tu sĩ đấu pháp lúc, quả thật có thể rõ ràng cảm giác được cái sau thao túng cô kia luyện thi cũng không phải quá thông thạo, làm cho cô kia luyện thi hành động nhìn lên còn có mấy phần trì trệ cùng khô khan. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm trong lòng cũng là hô to may mắn. Bất quá, Ngụy Phàm cũng chính xác không nghĩ tới thế gian này lại còn có loại này bí pháp. Cái này đại thiên thế giới, thật là cái gì thiên hình vạn trạng đạo pháp đều có. Bất quá, cũng khó trách tà tu như vậy bị người hận. Những cái này bảng môn tà đạo pháp môn cũng không biết từ cái nào học, tất cả đều là hạ lưu đồ chơi. Nhân gia nằm trong lòng đất phía dưới chết đến thật tốt, người dĩ nhiên liền thi thể đều không dung tha, đạo nhân gia mộ phần còn chưa tính, trả lại xác người thể tế luyện. Nghĩ như vậy, những tà tu kia thật là đáng đâm ngàn đao đều không quá phận a. Cũng không biết vị nào tu sĩ xui xẻo như vậy. Nhìn xem quả kia xấu xí màu nâu xanh luyện thi đầu, Ngụy Phàm trong lòng cũng là nhiều ba phần đồng tình. Tốt, lần này ngươi lên báo có công, lại đánh chết hai vị tà tu, đảng tông môn kiểm tra đối chiếu sự thật sau đó, nhất định có trọng thưởng. Cái kia khô gầy lão giả tay áo dài phất một cái, đem cái kia ba cái đầu toàn bộ bỏ vào trong túi, tiếp lấy lại dùng thần thức quét mắt một lần cái kia hai tên tà tu chữ vật đại xác định không có cái khác tà vật bỏ sót sau, cũng là không chút khách khí hạ đạt lệnh đuổi khách, ngươi đi về trước nghỉ ngơi à, nếu là đằng sau có việc, vẫn là sẽ chiêu ngươi hỏi tới hỏi ý kiến. Tuân mệnh trưởng lão, đệ tử chắc chắn biết gì nói nấy. Ngụy Phàm rất cung kính xông cái kia khô gầy lão giả thi lễ một cái sau, lại đem ánh mắt đặt ở cái kia hai kiện trên túi chữ vật, trưởng lão, vậy ngươi nhìn hai cái này chữ vật đại. Lấy đi. Nhìn Ngụy Phàm do dự dự lại không bỏ được răng dấp, khô gầy lão giả cũng là vừa bực mình vừa bực cười, vội vã phất phất tay ra hiệu Ngụy Phàm tranh thủ thời gian cầm rời đi, đồng thời trong miệng cũng là nhịn không được hùng hùng hổ hổ hai câu, ngươi tiểu ba nhi này, đem lão phu làm người nào? Bản trưởng lão sống hơn 100 tuổi, có thể cướp ngươi cái kia mấy quả bớ ba bớ bẩn. Đa tạ trưởng lão. Tuy là chịu chấp sự kia trưởng lão duỗi cho một trận, Ngụy Phàm cũng là trong lòng hơi hơi vui vẻ, liền vội vàng không người hướng về cái kia khô gầy lão giả hành lễ nói cảm ơn. Cũng không kịp đem cái kia hai kiện chữ vật đại nhét vào trong được sau, Ngụy Phàm liền trực tiếp hướng về ngoài đại điện đi đến. Đúng rồi, lần này tà tu tập sát tông ta đệ tử một chuyện chưa tra ra, sau khi trở về, chớ có đem việc này tùy tiện nói ra. Còn chưa đi mấy bước, lại nghe chấp sự trưởng lão căn dặn âm thanh liền lại chuyển tới, thứ đáng giá nhất đã tới tay, chút chuyện nhỏ này Ngụy Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại cũng là liên tục bảo đảm, luôn miệng đáp ứng. Đang đi ra đại điện, Ngụy Phàm vậy mới một mặt vui mừng vỗ vỗ trong ngực cái kia hai kiện căng phòng chữa vật đại, hai lòng hướng về Thanh Ngọc Phong phương hướng chạy tới. Chương 29, lắng lại phong ba. Chương 29, lắng lại phong ba. Đem cửa phòng một mực đóng chặt, Ngụy Phàm nắm lấy trên bàn gỗ ấm trà đổ một miệng lớn, hung hăng thở hai cái khí thô sau, vậy mới đem trong ngực đã che có chút phát nhiệt chữa vật đại tốn đi ra. Hai kiện chữa vật đại, một thanh một hắc. Chữa vật đại màu xanh là từ cái kia kịch tu sĩ trong ngực lấy ra, chữa vật đại màu đen thì là từ hôi sam tu sĩ trên mình gỡ xuống. 2 năm, còn là lần đầu tiên có được chính mình chữa vật đại. Tung tung chữ vật đại trong tay, Ngụy Phàm cũng là cười hắc hắc. Chữ vật đại lại gọi túi càn khôn có khả năng dự trữ đủ loại đồ vật, có thể buông xuống bao nhiêu thứ chọn bện quyết định bởi vào trong đó bộ không gian lớn đến bao nhiêu. Đừng nhìn cái đồ chơi này, nhìn xem phổ phổ thông thông một cái túi nhỏ, còn chỉ lớn bằng bàn tay, tại trong phường thị rẻ nhất đều có thể bán mấy chục khối linh thạch. Ngụy Phàm phía trước nghèo đinh đương vang, chữ vật đại là khẳng định mua không nổi. Hắn sử dụng là đại ngu quốc trong tu chân giới, trong túi ngượng ngùng tầng dưới chốt các tu sĩ thường dùng nhất một loại chữ vật dụng cụ, chữ vật phù. Nó trên bản chất liền là một chương hơi đắt đỏ một điểm lá bùa, nhưng giá cả cũng muốn 5-6 khối linh thạch. Loại trừ không gian chứa đồ tương đối nhỏ bên ngoài, nó còn có một cái lớn vô cùng khuyết điểm, một khi tấm bùa này giấy linh khí tiêu hao hầu như không còn, vậy cái này chữa vật phù cũng không có dùng. Ngụy Phàm thần thức hơi động một chút, trực tiếp bao trùm tại một thành một hắc hai kiện trên túi chữa vật. Bởi vì cái kia hai tên tà tu cũng sớm đã thân tử đạo tiêu, cho nên cũng là không phí nhiều đại lực ý, Ngụy Phàm liền trực tiếp xóa đi trên túi chữa vật hai người lưu lại thần thức ấn ký. Soạn. Đem hai kiện chữa vật đại mở ra, trực tiếp hướng trên bàn gỗ vừa đổ, một đống vật phẩm lập tức xuất hiện tại Ngụy Phàm trước mặt. Trước hết nhất hấp dẫn Ngụy Phàm chú ý là tán lạc một bản hạ phẩm linh thạch. Ngụy Phàm từng cái lấy ra, tỉ mỉ đến một chút, lại có 7-80 khối. Cũng thật là dồi dào, cũng không biết từ nơi nào cướp bóc tới, cũng không biết có bao nhiêu người gặp các ngươi độc thủ. Ngụy Phàm lắc đầu, đem lực chú ý lại đặt ở tán lạc tại bàn một góc cái này sợi tơ móc câu con pháp khí bên trên. Ngụy Phàm đem pháp khí cầm lấy, tỉ mỉ quan sát lên. Loại trừ phía trước tại Khánh Phong loại lúa ruộng lúc, tông môn cho các linh nông phát xuống Huyền Thiết Quốc bên ngoài, Ngụy Phàm còn không tiếp xúc qua cái khác pháp khí. Đối với pháp khí, Ngụy Phàm nhận thức cũng không phải quá sâu. Trước mắt cái này móc câu cong, cũng không biết là dùng loại kim loại nào chế tạo mà thành, phản xạ lấy quỷ dị màu đen hồ quang. Tại nó cuối cùng, buộc lấy một cái sợi tơ màu trắng. Sợi tơ này là làm bằng vật liệu gì, lại còn rất có độ bền. Nhẹ nhàng kéo sợi tơ, Ngụy Phàm trong mắt cũng là hiện lên một chút kinh ngạc. Đặt ở trong tay thưởng thức một hồi, Ngụy Phàm rất nhanh liền mất đi hứng thú. Đem so sánh với trên tay loại này hình thù cổ quái pháp khí, Ngụy Phàm vẫn là ưa thích phi kiếm loại hình. Cuối cùng tiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết cùng phim truyền hình, ngự kiếm phi hành cũng là Ngụy Phàm trong lòng một cái nho nhỏ nguyện vọng. Chờ sau này có tiền tu vi cao, nhất định phải làm một cái thượng phẩm phi kiếm đùa giỡn một chút. Hồi tưởng lại trong tông môn những nội môn đệ tử kia nhóm, chân đạp phi kiếm, lăng không mà đi tiêu sái răng dấp, Ngụy Phàm chật chật lưỡi, một mặt cực kỳ hâm mộ. Qua một thời gian ngắn liền đem kiện pháp khí này bán đi, phòng trừng cũng có thể giá trị cái hơn 100 khối linh thạch. Giờ này khắc này, Ngụy Phàm đối thủ bên trong pháp khí cũng là triệt để mất đi hứng thú, trực tiếp đem nó nhét vào chứa vật đại. Ngụy Phàm lại đem còn lại tạp vật hơi kiểm lại một chút, 5-6 tấm dùng tới khôi phục pháp lực càng khí phù 3, 4 tấm dùng tới đi đường tận hành phù, trừ đó ra còn có 4-5 bình đan dược, một cái tinh xảo nhỏ nhắn ngọc chế la bàn, cùng một kiện tiểu ngọc bội. Phát phát. Ngụy Phàm mắt sáng lên, vừa mới hắn tỉ mỉ đến một thoáng, những cái này thượng vàng hạ cám đồ vật tính gộp lại, ít nói cũng có thể giá trị cái 300 khối linh thạch. Khó trách đều nói vừa vào kiếp tu sâu như biển, từ nay về sau khó quay đầu. Nhìn xem trên bàn từng kiện vật phẩm, Ngụy Phàm trong lòng cũng là âm thầm cảm thán, giết người phóng hỏa kim yêu đấy, lần này chính mình cũng coi là cảm nhận được. Tới tu chân giới hơn 2 năm, liền không đánh qua giàu có như vậy trượng. Tỉnh táo một chút, cái này 300 khối linh thạch xem như một lần cơ duyên, nhưng cũng là ta cầm mạng nhỏ cơ tới. Con đường tu hành, làm cước đạp thực địa, một bước một nhóm, phải tránh sinh lòng tham nghiệm, nội nhập là lối. Đổ một ngụm trà nước, Ngụy Phàm cũng là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm cảnh cáo chính mình, không tham không tham, dựa theo kế hoạch lúc trước từng bước một tới là được. Giết người phóng hỏa lợi nhuận cao, nhưng không chịu nổi nguy hiểm cũng cao a. Loại chuyện này chỉ có thể giữa chưa làm, bởi vì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Huống hồ, Ngụy Phàm cũng ngầm trộm nghe đồng môn nói chuyện phiếm lúc nhắc qua, giết người đoạt bảo loại này có hại thiên đạo chuyện làm nhiều hơn, nơi nơi bản thân tâm cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, đối với sau này tu hành cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nghiêm trọng người, tạo thành tâm ma, về sau tu vi đều khó tiến thêm một bước. Về sau liên tiếp mấy ngày thời gian, Ngụy Phàm đều lại không bước ra tông môn một bước. Thành thành thật thật bế quan tu luyện, thỉnh thoảng đi Khánh Phong cốc đổ vào một thoáng linh điện. Mà tại mấy ngày nay trong thời gian, lần này tà tu tập sát Huyền Dương Tông đệ tử tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Huyền Dương Tông cùng xung quanh địa khu. Đại ngu quốc Việt Châu tu chân giới đều là sự khiếp sợ, trong lúc nhất thời đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ cũng là buồn phía truyền bá. Cuối cùng Huyền Dương Tông loại này quái vật khổng lồ, tại Việt Châu đây chính là thổ hoàng đế một dạng tồn tại. Bây giờ dưới ba ngày ban mặt, những cái này không biết từ nơi nào chạy đến tà tu cả gan tập sát tông môn đệ tử, đã có thể nói là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Quả nhiên, Huyền Dương Tông cao tầng cũng là cực kỳ tức giận, cũng ngay đầu tiên làm ra mạnh mẽ đáp lại. Tại sự tình phát sinh sau ngày thứ hai, liền thành lập mười mấy chi hơn 100 người tạo thành chấp sự đội, từ trúc cơ kỳ đệ tử dẫn đội, đối Huyền Dương Tông xung quanh địa khu triển khai tiểu thảm điều tra. Về sau cái kia mấy ngày, có thể nói là gà chó không yên. Loại trừ mười mấy tên tà tu bị ngay tại chỗ chém giết bên ngoài, còn có một chút vốn là không tại nhằm vào trong phạm vi một ít kiếp tu cũng là cái này gặp tai bạn. Hễ trước kia phạm qua cái gì phạm pháp sự tình giờ phút này đều là trọng điểm gọi đối tượng. Huyền Dương Tông chấp sự đội đã cường hành đến liền ven đường chó đi qua đều muốn đạp cho hai cước tình trạng. Hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Tà tu bị chu sát hầu như không còn, một ít tiếp tu cũng là kinh hồn táng đảm nghe hơi mà chạy, toàn bộ Huyền Dương Tông xung quanh trị an cũng theo đó một sạch, mạnh như thế áp phía dưới, nguyên bản những cái kia khắp nơi truyền bá lưu ngôn phỉ ngữ giờ phút này cũng không có người còn dám ngôn luận. Không chỉ như vậy, lúc đầu loại trừ Ngụy Phàm bên ngoài, còn có mấy tên đệ tử cũng là phản sát tà tu, nhất là Linh Trúc Phong hai vị kiếm tu sư mình, càng là dùng luyện khí trung kỳ thực lực, hợp lực đánh chết một tên luyện khí tầng 7 hậu kỳ tà tu. Mà những đệ tử này kèm thêm lấy Ngụy Phàm một đạo, cũng tại lúc này bị Huyền Dương Tông đề cử đi ra, trắng trợn tuyên truyền một đợt. Làm đến Ngụy Phàm vậy mà tại trong Huyền Dương Tông nho nhỏ ra một cái danh tiếng, trong lúc nhất thời hắn cũng là có chút khóc cười không được. Bất quá, còn tốt có mấy vị biểu hiện càng thêm chói sáng sư minh ở phía trước làm hắn hấp dẫn chú ý, lại thêm Ngụy Phàm luôn luôn ít giao du với bên ngoài, trong lúc nhất thời mọi người mặc dù biết Ngụy Phàm cái tên này, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Cái này khiến Ngụy Phàm cũng là âm thầm nuối lòng một hơi. Bất quá này cũng không phải là chỗ xấu, lần này tuyên truyền phía sau, Ngụy Phàm còn nhận được tông môn phát xuống 3 bình thanh tâm đan xem như ban thưởng, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Tóm lại, một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, trước sau bất quá 10 ngày qua thời gian, phong ba liền đã lắng xuống. Huyền Dương Tông cũng thừa cơ đối toàn bộ Việt Châu tu chân giới tuyên bố, tà tu đã chu sát hầu như không còn. Phía sau liền lại là một phen ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Bất quá, thân là Huyền Dương Tông đệ tử, Ngụy Phàm tại trong tông môn vẫn là cảm nhận được một chút ngưng trọng túc sát chi khí tức. Mà loại khí tức này, hình như cũng không có theo lấy tà tu nhóm bị chu sát hầu như không còn mà tiêu tán, ngược lại càng ngưng trọng. Hàng ngày tuần tra đệ tử chấp sự số lượng bắt đầu rõ rệt gia tăng, mỗi đại sơn môn canh gác đệ tử số lượng càng là lật một phen. Thậm chí tại cửa nam cùng cửa bắc bên kia còn mở ra hai cái hộ sơn trận pháp. Sự tình không đơn giản như vậy, những tà tu này khẳng định không có chọn vẹn giải quyết đi. Ngụy Phàm lo lắng, nhìn tới về sau còn đến cẩn thận chút, khoảng thời gian này liền không muốn hướng ngoài tông môn chạy. Chương 30, mới học chế phù chương 30, mới học chế phù phù người, thiên địa văn, lục người, linh cơ khế. Dùng linh làm dẫn, lấy khí làm mực, lấy ra càn khôn một tia ý, nhưng trấn sơn hạ vạn giảm bụi. Mấy ngày sau, Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử trong biệt viện, Ngụy Phàm ngay tại trong phòng nhỏ vùi đầu khổ độc. Chỗ độc giả chính là ngày ấy Thanh Mục Phường thị Trần lão đạo quá độ hảo tâm phía dưới đưa cơ sở phụ lục chú giải. Khoảng thời gian này bên ngoài nhưng không yên ổn, tăng thêm mấy ngày trước đây còn trải qua một tràng liều mạng tranh đấu, đến hiện tại nhớ tới, Ngụy Phàm đều có chút nghĩ lại mà sợ. Cho nên Ngụy Phàm giờ phút này cũng liền thành thành thật thật chờ tại ngoại môn Thanh Ngọc Phong đệ tử trong biệt viện tu hành đã tọa, thuận tiện nghiên cứu một thoáng phụ lục chi đạo. Trước mắt bản này cơ sở phụ lục chú giải nhìn lên đã nhiều năm rồi, làm không tốt tuổi tác so Ngụy Phàm đều lớn. Rách rách dưới giấy cũng là ố vàng biến thành màu đen, liền trang bìa đều là thiếu mất sừng. Cũng khó trách cái kia Trần lão đạo hảo tâm đưa cho chính mình, phòng trừng căn bản liền không có cái nào đoan đại đầu sẽ mua. Bất quá, Ngụy Phàm tỉ mỉ vừa đọc sau, phát hiện sách này vẫn còn có chút môn đạo. Bản này cơ sở phụ lục chú giải không chỉ cặn kẽ cho Ngụy Phàm loại này tiểu bạch giới thiệu phụ lục cơ sở nguyên lý, tại quyển sách này cuối cùng còn ghi chép tỉ mỉ tật hành phù càng khí phù đẳng mười mấy loại cơ sở phụ lục phát họa cùng phương pháp chế luyện. Để cho Ngụy Phàm cảm thấy vui mừng chính là, tại cơ sở phụ lục chú giải quyển sách này giữa những hàng chữ, còn có chủ nhân đời trước thuận tay ghi nhớ chế tạo phụ lục lúc một chút cảm nộ cùng tâm đắc. Thư tịch nội dung lại thêm tâm đắc cảm ngộ kết hợp, làm cho Ngụy Phàm mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đối phù lục cũng là có một cái tương đối cơ sở nhận thức. Lật một cái đằng sau cái kia mười mấy loại cơ sở phù lục phát họa phương pháp, Ngụy Phàm chọn một cái nhìn qua nét bút ít nhất tật hành phù chuẩn bị trước luyện tay một chút. Tật hành phù, tên như ý nghĩa, truyền vào linh khí phía sau, người sử dụng chỉ cần đem nó dán tại trên mình, liền có thể tăng lên trên diện rộng bản thân tốc độ di chuyển. Cái đồ chơi này Ngụy Phàm phía trước tại Phường Thị cùng Huyền Dương Tông nội đích Hôi Thị bên trong cũng gặp qua, giá cả lợi ích thực tế, sử dụng thuận tiện, đi đường thoải mái, là một chút thường xuyên ra ngoài đệ tử thiết yếu đồ vật, bởi vậy tại Huyền Dương Tông trong các đệ tử cũng là rất có thị trường. Ngụy Phàm nhẫn mại tinh khí, tinh tế nghiên cứu gần phân nửa thời thần tật hành phù, đem chế tạo tật hành phù nét bút trình tự từng cái ghi tạc trong đầu. Hình như cũng không phải quá khó, chẳng phải là phức tạp một điểm nhìn bức họa hoa ư? Nhìn nửa cái thời thần, Ngụy Phàm cũng là có chút điểm ngửa tay, nhịn không được chuẩn bị động thủ thử một chút. Phù bút mực đỏ các loại vật phẩm Ngụy Phàm cũng sớm đã chuẩn bị tốt, Ngụy Phàm lại từ trong túi chứa vật rút ra một chương lớn chừng bàn tay lá bùa màu vàng tới. Loại lá bùa này là đại ngu quốc tu chân giới thường thấy nhất đê giai lá bùa một trong, giá cả tiện nghi, một khối linh thạch liền có thể mua xong mấy chục trường, phương pháp luyện chế càng là đơn giản, dùng xanh liễu thụ vỏ cây hỗn hợp huyền hoàng sa chế tạo mà thành. Tất nhiên khuyết điểm cũng có, liền là loại này đê giai lá bùa chỉ có thể dùng tới phát họa đơn giản một chút cơ sở phù văn, hơi cao giai phù văn loại lá bùa này căn bản gánh chịu không được. Một chút cao giai phù lục, thậm chí cần dùng đến tam giai tứ giai yêu thú ra tới chế tạo, dùng bảo đảm phù lục có thể mức độ lớn nhất phát huy ra uy lực của nó. Có thể nói, chỉ là Ngụy Phàm trong tay tấm đùa này trong giấy môn đạo, liền đủ phổ thông tu sĩ uống một bình. Tu chân bách nghệ phát triển nhiều năm như vậy, từng cái đều là bác đại tinh thâm, mỗi môn kỹ nghệ bên trong đều là nước sâu như biển lý luận cùng nghiên cứu. Tất nhiên, trước mắt Ngụy Phàm căn bản không cần quản những cái này, vén tay áo lên trực tiếp làm liền xong xuôi. Ngụy Phàm đem lá bùa để lên bàn, loay hoay bằng phẳng xác nhận không có một chút nhăn nheo phía sau, nhấc lên chi kia thiết một phù bút, dính một hồi đã sớm chuẩn bị tốt mực đỏ mực. Trong đầu đem cái kia tật hành phù hoa văn lại qua một lần, Ngụy Phàm hít một hơi thật sâu, tiếp đó trực tiếp đặt bút, chính thức bắt đầu trong đời lần đầu tiên chế phù. Hắn ngưng thở, đem trong đầu ý nghĩ lung tung khác toàn bộ ném ra, thể nội pháp lực chậm chậm vận chuyển, truyền vào trong tay thiết một phù bút bên trong, tiếp đó tại thông qua phù bút khắc họa, cuối cùng chuyển hóa làm nhất bút nhất họa mực đỏ phù văn câu khắc vào trên lá bùa. Nhưng mà còn không kiên trì một hồi, Ngụy Phàm liền đã phát hiện không hợp lý. Mới bắt đầu đơn giản nhất phù văn tranh tốt, nhưng đằng sau hơi phức tạp một điểm phù văn Ngụy Phàm liền họa có chút siêu siêu mèo mèo. Chờ đến cuối cùng mấy bút, Ngụy Phàm tại lá bùa phát họa phù văn đã cùng trong sách ghi lại hoa văn trên lệch 108.000 dặm. Tê dại, không nghĩ tới tranh này cái phù còn muốn mỹ thuật thiên phú a. Ngụy Phàm cơ hồ là cắn răng đem cuối cùng cái kia mấy bút ở trên lá bùa phát họa xuống tới, nhưng nhìn lấy trên lá bùa chính mình vẽ ra hoa văn, nhưng cũng là có chút buồn bực thầm mắng một câu. Không có việc gì, vậy mới chương thứ nhất, thất bại thế nhưng thành công mẹ hắn. Thổi thổi trên lá bùa mực đỏ mực, Ngụy Phàm một bên tự an ủi mình một bên thưởng thức lên chính mình chương thứ nhất mãnh liệt. Hoàn Chân đừng nói, thời khắc này trên lá bùa vẽ đầy phù văn màu đỏ thẫm, bởi vì rót vào pháp lực nguyên nhân, phù văn lóe ra từng đợt nhàn nhạt linh quang. Nếu như không phải phù văn kia họa tựa như chó bò một loại, giờ phút này tờ phù lục này nhìn lên Hoàn Chân như có chuyện như vậy. Dùng một chút thử xem, vạn nhất thành đây. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Ngụy Phàm trong lòng cũng là hơi động một chút, tiếp lấy pháp lực vận chuyển, chậm chậm chuyển vào tấm bùa này trong giấy. Phốc, một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy liền là một cỗ bạch điên dâng lên, Ngụy Phàm lá bùa trong tay đúng là trực tiếp không lửa tự cháy lên, trong khoảnh khắc hóa thành đèn xám tán lạc mà xuống. Ngụy Phàm kinh hãi hơi hơi về sau đứng lên. Đáng tiếc, nhìn xem rơi lả tả trên đất đen xám, Ngụy Phàm có chút tiếc nuối lắc đầu. Bất quá hắn rất nhanh lại phục hồi tinh thần, lần nữa đi thử nghiệm lên. Ngụy Phàm lần này học thông minh, không có trực tiếp trên giấy vẽ tranh, mà là trước hư không đối cái kia tật hành phù hoa văn tô một hồi, đằng nắm giữ thuần thục phía sau hoa văn này, lần nữa rút ra một chương lá bùa câu họa. Lần này liền tốt hơn nhiều, tuy là khắc họa hoa văn vẫn là siêu siêu mèo mèo, nhưng so với lần đầu tiên đã tương đối bản chính. Nhưng mà, đằng Ngụy Phàm hướng nó truyền vào pháp lực phía sau, vẫn như cũng là biến thành một chỗ đen xám. Vẫn còn có chút sốt ruột, tâm muốn yên tĩnh, muốn vững vàng. Còn có khắc họa phù văn thời điểm, linh khí truyền vào thời cơ cũng muốn nắm chặt, có địa phương muốn nhiều một điểm, có muốn ít một điểm. Khi sâu một hơi, Ngụy Phàm tổng kết một thoáng kinh nghiệm giáo huấn, không có nhu trí, lại lần nữa cầm lên thiết một phù bút. Chương thứ 3, thất bại. Chương thứ 4, thất bại. Chương thứ 5, vẫn là thất bại. Ngồi ở trước bàn làm ra 3-4 cái thời thần phù lục, vẽ lên hơn 30 tấm, đều không ngoại lệ tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại. Tốt nhất 2 lần, cũng chỉ là tại Ngụy Phàm truyền vào pháp lực phía sau, cái kia 2 chương phù lục hơi chấn động một chút, mặt ngoài màu đỏ thắm phù văn linh quang chớp động 2 lần. Mặc dù không có hóa thành khói bụi, nhưng phía sau mặc kệ Ngụy Phàm thế nào truyền vào pháp lực, cái kia 2 chương phù lục đều là thẳng tắp nằm tại trên bàn gỗ, không có nửa điểm phản ứng. Hô, có chút mệt mỏi rủi rủi con mắt, Ngụy Phàm thở dài một cái trọc khí. Vẽ bùa là cái tinh tế sống, nhiều một bút ít một bút không được, họa con vẹo cũng không được. Sau thời gian dài, mắt đều có chút chua xót. Chương 31, chế phù thành công. Chương 31, chế phù thành công. Bất quá, thời khắc này Ngụy Phàm trên mặt vẫn không có bao nhiêu vẻ thất vọng, đôi mắt càng là sáng ngời có thần, nhìn lên ngược lại càng tinh thần một chút. Và cái thời thần chế phù, Ngụy Phàm khắc họa phù văn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đối với toàn bộ chế phù quá trình cũng là càng ngày càng thuần thục. Vô luận là chế phù vẫn là luyện đan, những cái này tu chân kỹ nghệ cũng phải cần không ngừng thử lỗi mới có thể tu luyện thành. Ngụy Phàm tại chuẩn bị tu luyện phía trước chế phù thuật, liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước mắt cũng bất quá mới hơn 30 tấm, cũng không có gì hảo thất vọng. Thú hổ, hắn còn có thanh tiến độ hệ thống cho hắn lật ấy. Bảng. Ngụy Phàm ý niệm trong lòng hơi động, ngay sau đó liền là một khối hơi mở màn ánh sáng hiện lên ở trước mắt hắn. Màn ánh sáng bên trên, từng hàng tin tức không ngừng hiện. Ngụy Phàm ngưng thần nhìn lại, kỹ nghệ, chế phù chi thuật, tật hành phù, tiến độ 36/100 tấm, nhập môn ghi chú, mỗi ngày siêng năng tu luyện, khắc họa 100 tấm tật hành phù lúc, hạng này kỹ nghệ có thể nhập môn. Vẫn được, còn kém hơn 60 tấm liền có thể nhập môn. Ngụy Phàm cười hắc hắc, vừa mới hơn 30 lần thất bại, giờ phút này cũng không tính là gì. Rũi cái lưng mệt mỏi, Ngụy Phàm lại lần nữa nâng bút túi đầu, khắc họa lên tật hành phù. Cuối cùng, hai ngày sau, Ngụy Phàm rèn sắc khi còn nóng, một khắc cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp hầm một cái xuyên đấu, chọn vẹn vẽ lên có 100 chương phù lục. Đằng sau cái này hơn 60 tấm chế phù bên trong, Ngụy Phàm lại còn may mắn thành công 2 chương. Bất quá, cái này 2 chương vẫn như cũ không tính là hoàn mỹ đến mức nào. Ngụy Phàm đem truyền vào pháp lực sau chương kia tật hành phù dán tại trên người mình sau, chính xác cho Ngụy Phàm tăng lên tốc độ di chuyển nhưng mà không nhiều. Loại trình độ kia tăng thêm, thần thức lực cảm giác hơi kém chút khả năng đều không cảm giác được. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian nửa nén hương, chương kia tật hành phù liền mất đi hiệu dụng, mặt ngoài linh quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đây đã là Ngụy Phàm chế phù thiên phú phù dung sớm nở tối tàn, đằng sau vô luận Ngụy Phàm như thế nào vẽ phù văn, không còn có đạt tới cái kia 2 chương phù lục hiệu quả. Không phải hóa thành khói bụi, liền là nằm ở trên bản vô luận như thế nào truyền vào pháp lực đều không phản ứng chút nào. Thẳng đến vừa mới tấm thứ 100 phù lục bị chế tác được. Hô, Ngụy Phàm luốt luốt mi tâm, mắt chua xót đồng thời, chỉ cảm thấy sọ não cũng là mơ hồ cảm giác đau đớn. Thể nội pháp lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa, một hơi vẽ lên 2-3 ngày phù lục, đối với tinh thần cùng pháp lực hao tổn đều là cực lớn, loại này cường độ, Ngụy Phàm cũng là có chút ăn không tiêu. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Theo lấy Ngụy Phàm tại tấm thứ 100 trên phù lục rơi xuống cuối cùng một bút, trong màn ảnh tin tức xuất hiện biến hóa mới, kỹ nghệ, chế phù chi thuật, tật hành phù, tiến độ 100/100 tấm, nhập môn tật hành phù đã khắc họa 100 tấm. Chế phù chi thuật tật hành phù, nhập môn, tiến độ đã hoàn thành. Sau một khắc, không có bất kỳ dấu hiệu, một cỗ tin tức lưu trực tiếp chui vào Ngụy Phàm trong đầu. Lúc này Ngụy Phàm cũng sớm đã quen thuộc loại cảm giác này, sắc mặt hắn yên lặng nhắm mắt ngưng thần, tinh tế đi cảm thụ cỗ này tràn vào nó trong đầu nguồn tin tức này. Giờ này khắc này, Ngụy Phàm trong đầu phảng phất nhiều hơn một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này chính giữa đứng lơ lửng trên không, một tay thân ở, một lần lại một lần hư không phát họa lấy tật hành phù hoa văn. Bất quá chốc lát thời gian, Ngụy Phàm liền cảm giác cái bóng mờ kia phảng phất đã khắc họa ngàn vạn chương tật hành phù. Mà những cái này khắc họa tật hành phù hoa văn cũng khắc thật sâu vẹo ở Ngụy Phàm trong đầu. Ách, hơi hơi rên rỉ một tiếng, Ngụy Phàm mở hai mắt ra. Trong mắt hắn hiện lên một tia hưng phấn. Ngay tại vừa mới, Ngụy Phàm phảng phất tại trong đầu vẽ tranh ngàn vạn cái phù lục một loại, đối với chế tạo tật hành phù loại bùa chú này, hắn lúc này cũng có càng khắc sâu nhận thức. Vẽ tiếp một chương tật hành phù thử xem. Không có nửa điểm do dự, Ngụy Phàm trực tiếp cầm lấy thiết một phù bút, tiện tay rút ra một chương lá bùa liền trực tiếp câu họa. Mà lần này, Ngụy Phàm liền tựa như hạ bút như có thần trợ một loại, nhất bút nhất họa đều là lưu loát mềm mại, tựa như nước chảy mây trôi. Tốc độ càng là nhanh lạ thường, không lâu lắm, bút lạc, phù thành. Hai ngón tay kẹp lên tờ phù lục này, Ngụy Phàm ngưng thần nhìn lại. Cho dù là Ngụy Phàm loại này người mới học giờ phút này cũng có thể nhìn ra tờ phù lục này cùng lúc trước hắn làm ra làm những phù lục kia có chút không giống. Trên lá bùa phù văn, nhất bút nhất họa cẩn thận, nắn nót, đầu bút lông sạch sẽ mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, trên phù văn kia hơi hơi lấp lóe linh quang cũng là 10 phần đều đặn ngay ngắn, cũng chưa từng xuất hiện có bộ phận linh quang lấp lóe, mà có bộ phận không có chút nào linh quang hiện tình huống. Chậm chậm vận chuyển pháp lực, hướng về trong tay tờ phù lục này vận chuyển đi qua. Chỉ thấy tật hành phù trong tay hơi chấn động một chút, tiếp lấy phù văn bên trên hơi hơi lấp lóe linh quang cũng là đột nhiên sáng lên. Trực tiếp đem chương này tật hành phù hướng trên mình bỗ một cái, Ngụy Phàm liền lập tức cảm giác được, đại lượng linh khí trong khoảnh khắc từ trên chương phù lục kia tiêu tán đi ra, tiếp đó trực tiếp tràn vào Ngụy Phàm thể nội. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm cũng cảm nhận được, thân thể của mình trong phút chốc nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể nhảy cái 7-8 trượng đồng dạng. Thật là có dùng. Ngụy Phàm sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết, thi triển khinh thân thuật tại chật hẹp trong phòng nhỏ di chuyển nhanh chóng lên. Hô, hô, tốc độ nhanh hơn. Cái này tật hành phù lại phối hợp chính mình khinh thân thuật, tăng tốc hiệu quả lại còn có thể chống chất. Ngụy Phàm trong phòng thận trọng nhảy chuyển tránh di chuyển, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Cứ như vậy, chính mình kinh thân thuật tăng thêm cái này tật hành phù, cùng địch đấu pháp lúc lại có thể gia tăng 3 phần thắng. Nếu như Ngụy Phàm nhớ không lầm, cái này tật hành phù cũng chỉ là tăng tốc loại phù lục cơ sở nhất bản, hướng lên cao cấp hơn tăng tốc phù lục còn có thần hành phù ngự phong phù các loại. Nếu là dán lên những phù lục này, tốc độ kia không trực tiếp nhanh đến tại chỗ bay lên. Ngụy Phàm dừng bước lại, đem lá bùa từ trên mình gỡ xuống, không kèm nổi có chút hiếu kỳ thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại, những phù lục này giá cả nhưng không tiện nghi. Hơn nữa chế tạo những cái này cao giai phù lục phương pháp, nơi nơi đều là bí mật bất truyền, cũng không giống như những cái này đê giai phù lục đồng dạng, đi đầy đường đều có thể mua được chế phù phương pháp. Đem trên tay phù lục thận trọng để vào trong túi chứa vật cất kỹ, phía trên phù lục này phù văn linh quang vẫn như cũ lấp lóe, linh khí còn đầy đủ, rõ ràng không dùng hết. Qua đã quen khổ hạnh cuộc sống Ngụy Phàm, tự nhiên luyến tiếc trực tiếp vứt bỏ. Tiếp tục. Rèn sắc khi còn nóng. Thật vất vả thành công một chương, Ngụy Phàm giờ phút này cũng là cảm thấy tay cảm giác hưng hực, lập tức lại là nắm lấy thiết một phù bút trực tiếp mở ra chăm chỉ hình thức, vùi đầu khổ vẽ lên tới. Bất quá, có lẽ là vận khí không tốt duyên cớ, tiếp xuống chế tạo tật hành phù tuy là miễn cưỡng coi như thành công, nhưng trải qua Ngụy Phàm dùng thử phía sau, rõ ràng cảm giác được tốc độ tăng lên thua xa tại chương thứ nhất. Trải qua phía trước nhiều lần như vậy thất bại, Ngụy Phàm cũng không có không nhiều tâm tình bên trên biến hóa. Cuối cùng chính mình vừa mới nhập môn còn cần thời gian nhất định mài giũa, mới có thể chậm rãi đem chính mình chế phù sát suất thành công tăng lên. Tiếp lấy mấy ngày, Ngụy Phàm chọn vẹn tiến vào bế quan khổ tu hình thức, đem chính mình nốt ở trong phòng, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ liền là chế phù. Thời gian cũng tại cái này không ngừng chế phù trong quá trình một chút đi qua. Chương 32, nửa năm sau chương 32, nửa năm sau tu hành không tuyết nguyệt, xuân đi đông tới, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện một gian trong phòng nhỏ, Ngụy Phàm đang luyện công đả tọa, bên ngoài thân nhàn nhạt linh khí chính giữa theo lấy thứ nhất nhả một nạp chính giữa thu hẹp bất định. Thật lâu, chính giữa ngồi xếp bằng Ngụy Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Công pháp này viên mãn tốc độ tu luyện, liền là không giống nhau. Một tháng trước, Ngụy Phàm cuối cùng đem Bồi Đồng Quyết 6000 tiến độ điểm số toàn bộ xuất xong. Một tháng này, Ngụy Phàm đều có thể cảm nhận được công pháp viên mãn cho chính mình tu luyện mang tới to lớn tăng lên. Bồi Đồng Quyết môn công pháp này, có thể nói Huyền Dương Tông luyện khí kỳ hơn phân nửa đệ tử đều tại tu luyện. Nhưng thời khắc này Ngụy Phàm có thể đánh cược, có khả năng như hắn như vậy đạt tới công pháp viên mãn, tuyệt đối không vượt qua một tay số lượng. Đây cũng là Ngụy Phàm một mặt hưng phấn nguyên nhân chỗ tồn tại. Đồng thời, đại viên mãn Bồi Đồng Quyết làm cho Ngụy Phàm đem linh khí chuyển hóa làm pháp lực năng suất thu được tăng lên trên diện rộng, trong khí hải pháp lực cũng càng thêm tinh thuần hùng hậu. Loại này một bước một bậc thang, căn cơ củng cố cảm giác, cũng là để Ngụy Phàm mừng rỡ không thôi. Xem chừng lại có gần nửa năm, có lẽ liền có thể thử nghiệm trùng kích luyện khí tầng 5. Nếu là có thể tại nội môn đệ tử tuyển chọn phía trước thăng cấp luyện khí tầng 5, thông qua khảo hạch khả năng cũng sẽ nhiều thêm rất nhiều. Rồi cái lưng mệt mỏi, Ngụy Phàm bẻ bẻ cổ, toàn thân khung xương cũng là phát ra một trận lốt bốt thanh thúy bạo hưởng. Đứng lên, Ngụy Phàm đẩy ra cửa sổ, chú mắt trông về phía xa. Giờ phút này đã là sơ đông thời tiết, trong không khí tràn ngập một cỗ hàn ý thái dương còn không dâng lên, trong thiên địa còn mang theo một chút lờ mờ. Ngoại môn đệ tử biệt viện Thanh Bình bên trên đã xương sắc pha tạp, một chút mặt nền đá bên trên càng là hiện lên tầng một óng ánh băng tinh. Thanh Ngọc Phong đường núi hai bên xích dương phòng, giờ phút này đã rút hết mực đỏ sắc. Lá phong tan mất phía sau, tiểu tụy trên chạc cây giờ phút này lại mang theo từng đạo chỉ bạc, đêm trước nhiệt độ chợt hạ xuống, trong núi linh vụ quần quật, ngưng kết mà thành từng cái băng động. Thời khắc này quần sơn giờ phút này đã mất đi trước kia xanh biếc, hiện lộ ra lởm chởm núi đá cùng trong núi cái kia từng tòa to lớn lầu các đại điện. Xa xa nhìn tới, mặc dù không có xuân hạ thời tiết loại kêu bích hải quần quần hài lòng, lại nhiều hơn mấy phần sơ đông thời tiết đặc hữu túc sát trắng lệ. Nửa năm này đến nay, Ngụy Phàm vẫn luôn chỗ tại bế quan khổ tu trạng thái. Loại trừ đả tọa đi ngủ, liền là chế phủ bẽ bừa. Sơ đông thời tiết, Khánh Phong cốc đầu năm gieo xuống linh đạo giờ phút này cũng đã thu hoạch hoàn tất, Ngụy Phàm công việc cũng là dễ dàng không ít. Không cần như mới bắt đầu cái kia, cách mỗi cái 6-7 ngày liền muốn đi đổ vào một lần linh vũ. Cũng là để Ngụy Phàm có khả năng toàn thân toàn ý đưa vào tu hành cùng chế phủ hai chuyện này bên trong đi. Bất quá, tuy là Ngụy Phàm là bế quan khổ tu, nhưng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Thỉnh thoảng từ những ngoại môn đệ tử khác tin đồn bên trong, nghe được một chút tin tức khác. Cái gì một vị nào đó Hy Nguyệt Phong ngoại môn đệ tử, cũng không biết đi cái gì lại bận, lại bị tông môn một vị tử phụ cảnh trưởng lao coi trọng, cố ý tiến về Hy Nguyệt Phong đem hắn muốn đi làm lô đỉnh. Còn có mấy tháng trước, Huyền Dương Tông bên trong một vị nội môn đệ tử cùng Việt Châu Thanh Nhai quận một cái nào đó gia tộc tu chân bên trong một vị trẻ tuổi mỹ mạo nữ tu kết thành song tu đạo lữ, quả nhiên là tiện sát người ngoài. Để cho Ngụy Phàm chú ý, vẫn là liên quan tới nửa năm trước tà tu đột nhiên xuất hiện tập sát tông môn đệ tử tin tức. Nghe nói đã có đệ tử chấp sự tra ra những tà tu này lai lịch, chính là mấy trăm năm trước Đại Ngu Quốc luyện thi tông Dương Nghiệt. Cái luyện thi tông này, đừng nhìn cái tên tà môn, lúc trước cũng miễn cưỡng tính toán cái chính phái. Hắn môn hạ đệ tử sở trường thúc dục quỷ vật cùng luyện hóa thi thể, đấu pháp thời điểm, tế ra quỷ vật hoặc là luyện hóa sau thi thể cùng người chiến đấu. Tuy là cùng Huyền Dương Tông loại này danh môn đại phái không cách nào so sánh được, tại Đại Ngu Quốc Việt Châu cũng coi là uy danh hiển hách. Nhưng từ lúc nó tân nhiệm trưởng môn nhậm chức phía sau, toàn bộ tông môn phát triển liền từng bước không thích hợp lên. Môn hạ đệ tử không tuân quy củ càng ngày càng nhiều, có đệ tử bắt đầu đi lên tà đạo tu hành con đường. Đào nhà người ta mộ tổ, đem người ta đã tọa hóa vài chục năm trúc cơ lao tổ đều cho đào móc ra luyện hóa. Lại hướng sau, một chút đệ tử thậm chí bắt đầu đánh giết một ít luyện thể tu sĩ cũng trực tiếp tế luyện, dùng cái này tới tu được thân thể cường hành luyện thi. Thậm chí, lại có luyện thi tông đệ tử phạm vào đồ sát toàn bộ thôn, cũng đem trong thôn tất cả phạm nhân luyện hóa thành thi thảm án. Loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình vừa ra, Việt Châu những cái này chính giữa đạo môn phái tự nhiên là không ngồi yên được nữa, lập tức liền do Huyền Dương Tông dẫn đầu, liên hợp môn phái khác cùng nhau hủy diệt toàn bộ luyện thi tông. Trận này diệt tông chi chiến kéo dài gần 10 năm lâu dài, mà vị kia luyện thi tông Kim Đan sơ kỳ tân nhiệm trưởng môn cũng tại trăm năm trước trận kia trong hôn chiến bản thân bị trọng thương, không rõ sống chết. Nửa năm trước tập sát tông môn đệ tử những tà tu kia, liền là lúc trước luyện thi tông may mắn còn sống sót đệ tử hậu nhân. Bọn họ cùng Huyền Dương Tông ở giữa có thể nói là huyết hải thâm cửu, lần này cũng coi là đối trăm năm trước thủ diệt môn trả thù. Nói thật, Ngụy Phàm lần đầu tiên nghe được cái tin đồn này, trong lòng liền tin ba phần. Ngày ấy cùng hắn đấu pháp hôi sam tu sĩ, liền làm móc ra một cái màu xanh nâu luyện thi. Về sau Ngụy Phàm còn nghe vị chấp sự kia trưởng lão nói, cái này hôi sam tu sĩ sử dụng liền là một loại mấy trăm năm trước luyện thi phương pháp. Tất nhiên, những tin tức này thật thật giả giả, đại bộ phận đều là các ngoại môn đệ tử trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm nói bậy. Ngụy Phàm tuy là không có cách nào phán đoán những tin tức này độ chuẩn xác, nhưng nhiều nắm giữ một chút, bảo trì cảnh giác đều là đúng. Hô, một trận lạnh thấu xương gió rét thổi tới, được cửa sổ vang lên ào ào. Cảm thụ được gió bắc lạnh lẽo, Ngụy Phàm toàn bộ người tinh thần đều là hơi chấn động một chút, suy nghĩ cũng là bị trực tiếp kéo về. Hai ngày này trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tiếp đó lại đi hôi thị bảy cái bảy, nhìn một chút nửa năm này họa phủ có thể hay không bán đi đi. Nói thật, lập tức tới ngay kiểm nghiệm tài nghệ thật sự thời điểm, Ngụy Phàm trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Tất nhiên, Ngụy Phàm trình độ chế bùa, so sánh với nửa năm trước tự nhiên là tiến triển không ít. Trước mắt đã nắm giữ tật hành phù, càng khí phù đẳng 3-4 loại phù lục chế tạo. Bất quá, loại này thành quả tất nhiên đáng mừng, nhưng tiền kỳ chừng 100 khối linh thạch đầu nhập cũng là để Ngụy Phàm có chút đau lòng. Ngày ấy chu sát hai vị tà tu đạt được chữ vật đại, pháp khí đẳng vật, Ngụy Phàm đợi 2-3 tháng tiếng gió thổi sau đó, liền tại Huyền Dương Tông mỗi đại hôi thị trùng phân phát bán ra. Mà chỗ đến 300 khối linh thạch, trong đó một nửa dùng tới mua bẩn thần hương, tụ linh phù đẳng tu hành đồ vật, một nửa khác thì là toàn bộ đều đặt ở chế tạo phù lục, mua lá bùa, mực đỏ các loại vật phẩm bên trên. Chẳng trách đều nói chế phù luyện đan những cái này tu chân kỹ nghệ đều là không đáy. Ngụy Phàm cũng là có chút đau lòng, cái này hơn 100 khối linh thạch đập xuống, chính mình đến hiện tại chân chính năm giữ, cũng liền 3-4 loại đê giai phù lục phương pháp luyện chế thôi. Ngụy Phàm trong lòng thầm mắng, không biết lời này nếu là bị cái khác tu luyện chế phù tu sĩ nghe được, sợ là muốn đánh người. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, không có hàng ngàn, hàng vạn lần luyện tập, lại thêm nhất định lĩnh ngộ, đừng nói thuần thục chế tạo phù lục, e rằng ngay cả nhập môn đều khó. Mà mỗi tháng gần ngàn tấm đùa tiêu hao, liền đã có thể để Ngụy Phàm thành công đem chế tạo càng khí phù tật hành phù đẳng phù lục độ thuần thục soát đến tinh thông tiêu chuẩn. Cái này nếu là nói ra, không biết do muốn tiện sát bao nhiêu còn tại chế phù nhập môn chi cảnh đau khổ dây rủa các tu sĩ. Chương 33, bán phù chương 33, bán phù tất nhiên, tại to như vậy Huyền Dương Tông, Ngụy Phàm điểm ấy chế phù tiêu chuẩn khẳng định vẫn là không lên được xưng. Nhưng tại hôi thị bên trong mở sạp hàng nhỏ, từ ngoại môn sư minh đệ cái kia kiếm cái mấy khối linh thạch cũng vẫn có khả năng. Như Ngụy Phàm lựa chọn luyện tập tật hành phù cùng càng khí phù hai loại phù lục, thế nhưng thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn đệ tử tiêu phối. Không bàn là ra ngoài đi đường, vẫn là khôi phục pháp lực, tay lý đa một trường tật hành phù cùng càng khí phù, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Này cũng làm cho tật hành phù cùng càng khí phù cái này mấy loại phù lục, ở ngoại môn trong các đệ tử cũng là có chút bán chạy. Bên ngoài lạnh lẽo gió tàn phá bốn phía, Ngụy Phàm đóng lại cửa sổ, về tới trong phòng ngủ, tiếp đó trực tiếp cùng y phục ngã xuống giường nằm ngáy o o lên. Hai ngày sau đó, ngủ đủ cảm giác Ngụy Phàm chạy một cái sáng sớm, đi tới Huyền Dương Tông Nam Bộ một cái khá lớn hôi thị bên trong. Phía trước hôi thị, Ngụy Phàm không có đi, chủ yếu vẫn là sợ gặp quen biết đồng môn, nhất là Liễu Vân Chu Nguyệt như mấy người bọn hắn. Cuối cùng chính mình đã có một cái linh thực phu thân phận tại trên người, vậy mới một năm không đến thời gian, lại chuyển chức thành chế phù sư khẳng định sẽ là gây nên người khác chú ý sáng sớm hôi thị dòng người thưa thớt, còn không tới náo nhiệt nhất thời điểm. Ngụy Phàm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liền tùy ý chọn lựa một khối vị trí tương đối rộng lớn, tới gần giao lộ địa phương. Từ trong túi trữ vật lấy ra một khối rộng lớn bố tại trên mặt đất mở ra, bốn góc dùng hòn đá nhỏ áp hảo, tiếp đó đem nửa năm này chế tạo phù lục tất cả đều móc ra, từng cái bày ra. Dạng này, một cái đơn sơ gian hàng liền chế tạo tốt. Làm xong những cái này, Ngụy Phàm cũng không ngại bận, trực tiếp đặt mông ngồi tại đằng sau gian hàng, tiếp đó liền hơi mang theo một điểm thấp thỏm chờ đợi khách hàng đến cửa hỏi giá. Có lẽ là Ngụy Phàm đầu một ngày bày sạp bán phù, vận khí cũng là tốt điểm, bất quá nửa nén hương thời gian, liền có một vị sư huynh tới trước vào xem. Vị này sư huynh nhìn xem tuổi khá lớn, là một vị khoảng 30 tuổi trung niên hán tử. Hình thể cường tráng, một thân trang phục, sau lưng trói một cái cánh tay to trưởng côn màu đen, nó trên trán còn có một cái lớn chừng miệng chén mặt sẹo. Hắn nhìn thấy Ngụy Phàm trên sạp hàng một đống phụ lục, ngồi xổm người xuống tiện tay bốc lên một chương liếc nhìn. "Ân." Vị này mặt sẹo đại hán bóp lấy phụ lục tỉ mỉ một vút ve, trên phụ lục truyền đến từng trận sóng linh khí cũng là để nó hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng về Ngụy Phàm hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi cái này tật hành phù bán thế nào?" "Một khối linh thạch 3 chương." Nhìn thấy khách hàng đến cửa, Ngụy Phàm trong lòng cũng là vui vẻ, lập tức trả lời: "Cái này càng khí phù đây, đều là một cái giá, sư huynh." Nhìn không ra, tiểu sư đệ tuổi không lớn lắm, này họa phù kỹ nghệ cũng không tệ a. Cái kia mặt sẹo sư huynh bóp bóp phù lục trong tay, tán dương Ngụy Phàm một câu sau nói thẳng: "Cái này càng khí phù cùng tật hành phù đều cho ta tới 3 chương." Nói xong, đúng là trực tiếp lấy ra 2 khối linh thạch bức cho Ngụy Phàm, tiếp đó từ trên sạp hàng chọn lựa 6 chương phù lục nhét vào trong ngực phía sau liền muốn rời khỏi. Vị sư huynh này, chờ một chút. Không nghĩ tới trước mắt vị này mặt sẹo sư huynh nhìn xem hung thần ác sát, dĩ nhiên như vậy sảng khoái, 2 khối linh thạch nắm trong tay, Ngụy Phàm cũng là mừng rỡ trong lòng, lập tức gọi lại chuẩn bị đứng dậy rời đi mặt sẹo sư huynh, lập tức lại từ trên gian hàng rút ra 2 chương phù lục nhét vào cái kia mặt sẹo sư huynh trong tay. Vị sư huynh này, 2 chương bao hàm hỏa phù, khu lạnh dùng đồ chơi nhỏ, không đáng tiền. Sau đó sư huynh nếu là muốn mua phù, tìm sư đệ là được. Bao hàm hỏa phù, có khu lạnh sưởi ấm chỗ, chỉ cần tại trong gian nhà dán lên một chương, không cần nửa cái thời thần, trong phòng liền có thể ấm áp như xuân. Chế tác lên cũng là vô cùng đơn giản, chỉ cần tại bếp bùa lúc truyền vào hỏa thuộc tính linh khí là đủ. Trước mắt chính là sơ đông thời tiết càng lạnh lẽo, loại này ngày bình thường bất nhập lưu đồ chơi nhỏ giờ khắc này ở hôi thị ở giữa cũng có nhất định thị trường. Cảm nhận được trong tay cái kia 2 chương bao hàm hỏa phù truyền đến từng trận nhiệt độ, cái kia mặt sẹo đại hán cũng là nhếch mép cười một tiếng, ngươi tiểu sư đệ này, ngược lại cái sẽ làm sinh ý đi, lần sau nếu là ta như cần phải mua phụ lục, nhất định ưu tiên tìm ngươi. Nói xong, cũng không còn cùng Ngụy Phàm hàn huyên, cũng không quay đầu lại đi. Không nghĩ tới cái này cuộc làm ăn đầu tiên như vậy thuận lợi, nửa nén hương thời gian liền có 2 khối linh thạch tới tay, Ngụy Phàm cũng là có chút hưng phấn. Bất quá, tiếp xuống Ngụy Phàm vận khí tốt như cũng là đến cùng. Một mực chờ hơn một cái thời thần, mới có một vị so Ngụy Phàm không lớn hơn mấy tuổi ngoại môn đệ tử tới trước vào xem Ngụy Phàm gian hàng. Thanh niên này cũng không có phía trước vị kia mặt sẹo sư minh hào sảng, tại Ngụy Phàm trên gian hàng chọn lựa lựa nửa ngày, vậy mới khu khu siêu siêu tiêu phí một khối linh thạch từ hắn nơi này mua đi 3 trương tận hành phù, thuận tiện còn nổ đi Ngụy Phàm 1 trương bao hàm hỏa phù. Không có việc gì, không có việc gì, kinh doanh nha, không khó coi. Ngụy Phàm vừa sửa sang lại bị thanh niên kia lật loạn gian hàng, một bên tự an ủi mình, kiếm lời nhỏ cũng là kiếm lời, có tiền là được. Cứ như vậy, lại qua một cái thời thần, gần sát giữa trưa thời điểm, Ngụy Phàm mới chờ đến hôm nay cái thứ nhất đơn hàng lớn. Một vị người mặc màu vàng nhạt váy xòe thiếu nữ, nhìn tuổi không lớn lắm bộ dáng, tại tỉ mỉ quan sát Ngụy Phàm trên gian hàng phụ lục một phen sau, dĩ nhiên trực tiếp móc ra 4 khối linh thạch, muốn mua Ngụy Phàm tật hành phụ trong tay. Không nghĩ tới cái này tật hành phụ như vậy được hoan nghênh. Ngụy Phàm nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng cũng là lóe lên một chút kinh ngạc. Một phen có kẻ mặc cả phía sau, thiếu nữ kia cuối cùng dùng 4 khối linh thạch giá cả mua đi Ngụy Phàm 12 tấm tật hành phụ cộng thêm 3 trương càng khí phụ. Nửa ngày thời gian liền có 7 khối linh thạch tới tay, Ngụy Phàm trong lòng cũng là có chút tiểu hưng hùng. Chẳng trách đều nói muốn học một môn tay nghề, đó là thật kiếm tiền a. Phía trước chính mình cùng Liễu Vân sư tỷ mấy cái ra ngoài săn yêu thú, mệt gần chết lại muốn đấu pháp lại muốn bán, không để ý còn có sinh mệnh nguy hiểm, trước trước sau sau tiêu thời gian gần 1 tháng, tới tay cũng mới hơn 20 khối linh thạch thôi. Mà cái này chỉ cần chịu đựng qua tiền kỳ đầu nhập, phía sau vững vững vàng vàng 1 tháng qua, nói thế nào cũng nắm chắc 10 khối linh thạch bảo sổ. Về sau đối với Ngụy Phàm tới nói, loại trừ mỗi tháng linh thực phu 5 khối linh thạch đồng lộc tháng bên ngoài, lại có thể nắm chắc 10 khối linh thạch bảo sổ. Có thể nói, Ngụy Phàm trước mắt tu hành sẽ không bởi vì linh thạch thiếu thốn mà bị chậm trễ. 7 khối linh thạch không sai biệt lắm, hôm nay chủ yếu liền là đến thử xem nước. Trong lòng âm thầm tính toán, Ngụy Phàm giờ phút này đã chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Một buổi sáng thời gian, 20-30 tấm phù lục xuất thủ, Ngụy Phàm đã chú ý tới bên cạnh mấy vị chủ quán khỏe mắt quét nhìn chính giữa hướng phía bên mình liếc. Hiển nhiên, chính mình vị này mới tới bày sạp, gương mặt xa lạ tiểu sư đệ cũng là đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Ngụy Phàm nhưng không muốn gây nên người khác chú ý, tăng thêm giờ phút này đã có 7 khối linh thạch tới tay, lập tức liền đem phù lục một mạch nhét vào trong túi trữ vật, tiếp đó chui vào chen chúc đám người, thất quải bắt quải mù tản bộ một vòng sau, liền trực tiếp rời đi hôi thị. Chương 34, tuyết lớn chương 34, tuyết lớn bắt đầu mùa đông phía sau, thời tiết là một ngày so một ngày lạnh. Ngụy Phàm tốt xấu là luyện khí trung kỳ tu sĩ, linh khí hộ thể phía dưới, thật cũng không sợ giá lạnh. Chỉ khi nào ra ngoài, lãnh phong tàn phá bốn phía, phá tại trên mặt cũng không thoải mái. Một chút thể chất kém chút luyện khí sơ kỳ đệ tử, nhất là mới nhập môn những cái kia nhóm tiểu đệ tử, nhưng là gặp lão tội. Huyền Dương Tông vốn là vị trí linh mạch bên trên, trong ngày mùa đông lại so với chốn phàm tục càng phải lạnh hơn 3 phần. 2 năm trước Ngụy Phàm vừa tới Huyền Dương Tông lúc, bơ vơ không nơi nương tựa, Bồi Đồng Quyết cũng mới tu luyện tới luyện khí tầng 1, năm đó mùa đông chỉ có một người run lập cập trốn ở trong phòng, kém chút đều không vượt đi qua. Bất quá, ngày đông giá rét cũng là không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất Ngụy Phàm bao hàm hỏa phù cũng là buộc phát bán chạy, nó được hoan nên trình độ đều nhanh bắt kịp tận hành phù. Cũng là để Ngụy Phàm hung hăng kiếm lời nhỏ một bút. Khoảng thời gian này, Ngụy Phàm loại trừ bếp bùa bán phù, liền là tu hành đả tọa, thời gian qua đến cũng là phong phú. Trong lúc đó, Liêu Vân sư tỷ ngược lại tới tìm chính mình một lần, mời chính mình tiến đến săn bắn một cái luyện khí trung kỳ yêu thú, khô một hồ ly. Bất quá, Ngụy Phàm liên tục cảm tạ phía sau, vẫn là cự tuyệt. Hôi thị bày sạp bán phù, đã có thể làm cho chính mình có một bút khả quan thu nhập. Trước mắt chính mình công pháp viên mãn phía sau, luyện khí tầng 4 cảnh giới cũng đã tương đối củng cố, thậm chí cũng bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị trùng kích luyện khí tầng 5. Ngụy Phàm tự nhiên cũng liền không cần thiết lại đi làm săn yêu thú loại này nguy hiểm tương đối cao sự tình. Đối Ngụy Phàm tới nói, hoàn toàn lãng phí thời gian. Không riêng gì săn yêu thú, thậm chí liền vẽ bùa, Ngụy Phàm trước mắt cũng không chuẩn bị tiêu phí quá nhiều thời gian. Nhiều nhất mỗi ngày cũng liền họa cái mấy chương, luyện tay một chút cảm giác. Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, nội môn đệ tử tuyển chọn thời gian cũng càng ngày càng gần. Đây mới là trọng yếu nhất. Thời khắc này Ngụy Phàm cũng có thể cảm giác được một chút thời gian bức bách. Về phần chế phù những cái này, có khả năng bảo đảm chính mình có một phần thu nhập, thỏa mãn chính mình hàng ngày tu hành nhu cầu là được. Đồng thời như tật hành phù cùng càng khí phù những cái này cơ sở phù lục, nếu như Ngụy Phàm chế tạo phẩm chất quá cao, quả thật có thể bán càng nhiều, nhưng đồng thời cũng sẽ gây nên người khác chú ý cuối cùng đồng hành là hoàng gia. Ngụy Phàm sinh ý nếu như quá tốt lời nói, ai biết có thể hay không để cái khác bán phù đồng môn đỏ mắt. Những ngày này, theo lấy chính mình đi hôi thị bán phù lục số lần tăng nhiều, đã có mấy vị bán phù lục chủ quán bắt đầu không có hảo ý tìm hiểu tin tức liên quan tới chính mình. Làm đến Ngụy Phàm đằng sau cơ bản đều là đánh một pháo thay cái. Ngược lại tật hành phù càng khí phù những phù lục này ở đâu đều là bán chạy hàng, căn bản không lo bán. Một tháng sau, một trận tuyết lớn lặng yên mà tới. Ngụy Phàm mở ra cửa phòng, liền làm một trận thấu xương gió bắc gào thét lên của tới. Ngoài phòng, như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết bay lượn trời, đại địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Ngụy Phàm trước cửa tuyết đã chất thành có 5-6 tấc tăng thêm. Cái thời tiết quái quỷ này là càng ngày càng lạnh. Ngụy Phàm đội vàng từ trong túi chứa vật rút ra một chương bao hàm hỏa phù dán tại trên vách tường. Bao hàm hỏa phù bên trên linh quang màu đỏ lóe lên, tiếp lấy liền có từng trận ấm áp từ trên lá bùa truyền ra. Hô, cảm thụ được trên phù lục truyền đến nhiệt độ, Ngụy Phàm cũng là hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua nhiệt độ chợt hạ, Ngụy Phàm đều không chút ngủ ngon. Tuy là hắn là tu chân giả, thể chất chính xác so người phàm tục tốt hơn một chút, sẽ không dễ dàng sinh bệnh bị thương. Nhưng tu vi của mình cũng bất quá mới luyện khí tầng 4, chung quy là luyện khí tầng 4, như vậy giá lạnh tuyết lớn, vẫn là cảm nhận được một chút hơi lạnh. Vừa mới mở ra cửa phòng, lại bị gió lạnh thổi, giờ phút này Ngụy Phàm cũng là tỉnh cả ngủ, dứt khoát trực tiếp cầm lên nhánh trúc biên chế chổi, đi tới trước cửa quét lên tuyết. Ngoài phòng đã có không ít đệ tử ở trước cửa quét tuyết. Cái này tuyết rơi thực tế quá lớn, nếu như trễ giờ xử lý, qua một ngày nữa khả năng môn này đều có thể bị cái này tuyết động ngăn chặn. Còn có mấy vị lười biếng hảo nhàn các đệ tử chính giữa vây tụ ở dưới mái hiên, mồm năm miệng mười tán gẫu. Ai, các ngươi nhưng nghe nói phía trước một hồi Vương Sư Minh cùng Triệu Như Hải tại thí kiếm phong tỉ thí một phen. Triệu Như Hải là linh trúc phong vị kia kiếm tu sư đệ ư? Nửa năm trước chém giết luyện khí hậu kỳ tà tu vị kia, không phải hắn là ai? Cái kia Vương Sư Minh đây. Thế nhưng chúng ta Thanh Ngọc Phong Vương Viễn Sơn Vương Sư Minh, đây là tự nhiên, chúng ta Thanh Ngọc Phong còn có cái thứ hai Vương Sư Minh ư? Chúng ta Vương Sư Minh thắng a. Nghe nói là đánh cái ngang tay, hắn Triệu Như Hải tuy là kiếm pháp đến, nhưng chúng ta Vương Sư Minh cũng không phải dễ chơi, cái kia lửa đồng đao pháp càng là xuất thần nhập hóa. Tin tức kia linh thông đệ tử nói mặt mày hớn hở, tiếp lấy dừng một chút, lại thần sắc kích động nói, thắng bại tạm dừng không nói, ngươi có biết Triệu Như Hải vì sao muốn cùng chúng ta Thanh Ngọc Phong Vương Sư Minh tỷ tỷ a? Vì sao? Mọi người thấy tin tức kia linh thông đệ tử cũng là mặt lộ tò mò hỏi. Nghe nói là làm một vị khất xảo phong vòng tính sư thư, trưởng thành đến gọi là một cái chim sa cá lặn hoa nhường người thẹn. Lần này hai người làm nàng, đây chính là ra tay đánh nhau a. Thế nhưng khất xảo phong Chu Nguyệt Như, ta nghe nói nàng còn cùng chúng ta Thanh Ngọc Phong Liễu Vân Liễu sư tỷ quan hệ không tệ đây. Quả nhiên, An Dương loại chuyện này vô luận là ở đâu đều là tất cả mọi người cùng yêu thích. Ngụy Phàm chính giữa quét lấy tuyết, không nghĩ tới còn có thể nghe được liên quan tới Chu Nguyệt Như Chu sư tỷ bắt quái, trong lúc nhất thời cũng là khóc cười không được. Huyền Dương Tông từ trước đến giờ đều là cấm chỉ đệ tử tự mình đánh nhau, nhưng đối với đấu pháp tỷ thí ngược lại của Vũ, cái kia thi kiếm phong liền là đặc biệt cung cấp cho có mâu thuẫn các đệ tử lẫn nhau đấu pháp tỷ thí. Ngụy Phàm phía trước nhàn thời điểm cũng sẽ đi thi kiếm phong chú ý mấy trận tỷ thí, ham học tập một chút đấu pháp kinh nghiệm. Đúng rồi, mấy ngày trước đây Xích Dương Sơn hai tên ngoại môn đệ tử mất tích sự tình các ngươi nghe nói không? Mọi người mồm năm miệng mười hàn huyên một lúc lâu bắt quái, nhưng lại có một vị đệ tử nói ra một tin tức tới. Mất tích? Chúng ta Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử nhiều như vậy, năm nào không mất tích một hai cái? Lần này cũng không đồng dạng, nghe nói cùng nửa năm trước tà tu có quan hệ. Ngụy Phàm đem chổi kẹp ở dưới nách, mới chuẩn bị trở về phòng, nghe được câu này cũng là bước chân dừng lại. Ngoại môn đệ tử mấy vạn đông đúc, mất tích một hai cái chính xác khó khăn điều tra. Nhất là một ít cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, một khi vận khí không tốt đụng tới cái yêu thú, tà tu cái gì, nơi nơi cách cái 2 năm 3 năm tài năng phát hiện. Như bọn hắn loại này ngoại môn đệ tử, nơi nơi đều là tiểu tỷ nuôi cha không thương nương cũng không thích. Chỉ cần mất tích số lượng không phải quá nhiều, một cái hai cái, Huyền Dương Tông nhiều nhất cũng liền là phái đệ tử chấp sự cha xét một phen, không có khả năng như nội môn đệ tử cái kia làm to chuyện. Cho nên loại tin tức này, Ngụy Phàm cũng là thỉnh thoảng có thể nghe được, căn bản sẽ không để ý, nhưng mà, không nghĩ tới lần này ngoại môn đệ tử mất tích dĩ nhiên cùng tà tu có quan hệ, nghe Ngụy Phàm cũng là trong lòng hơi hơi nhảy một cái, lập tức đi ra phía trước muốn nghe cái minh bạch. Mấy vị kia nói chuyện phiếm đệ tử gặp một lần có người tới gần, nhộn nhịp thấp giọng quay đầu nhìn qua, chờ nhìn rõ ràng người tới là Ngụy Phàm phía sau, lúc này mới yên lòng lại. Nha, Ngụy sư minh, Ngụy sư đệ. Nếu là Ngụy sư đệ tại, tự nhiên là không cần sợ, người nào không biết lúc trước Ngụy sư đệ trực tiếp phản sát hai vị tà tu. Chương 35, thịt yêu thú cùng rượu trái cây. Chương 35, thịt yêu thú cùng rượu trái cây. Một đám đệ tử nhìn thấy Ngụy Phàm, cũng là nhộn nhịp hướng nó chào hỏi. Bây giờ Ngụy Phàm đã không phải là 2 năm trước mới vào tông môn tiểu sư đệ. Luyện khí tầng 4 tu vi, linh thực phu thân phận, lại thêm nửa năm trước đánh giết hai vị tà tu chiến tích cũng là để hắn tại ngoại môn Thanh Ngọc Phong đệ tử trong biệt viện có một chút nho nhỏ danh khí. Ngụy Phàm cũng là cười lấy gọi hai câu, lập tức lại hướng về trong đó một vị khỉ ống dường như ngoại môn đệ tử hỏi, "Lão đồng, cái gì tà tu? Lúc trước chúng ta trưởng lão không phải nói đều tiêu diệt à? Ngươi hẳn là lại tại nói bậy. Làm sao lại như vậy?" "Ngụy sư đệ, tin tức ta luôn luôn linh thông, chúng ta Thanh Ngọc Phong ai không biết ai không hiểu." Cái kia bị Ngụy Phàm gọi là lão đồng đệ tử gặp mình bị người hoài nghi, trong lúc nhất thời cũng là có chút nóng nảy, lập tức ngược lại hạt đậu một loại đem tự mình biết toàn bộ nói ra, "Các ngươi là không biết, cái kia hai vị ngoại môn đệ tử mất tích cũng là kỳ quặc vô cùng, nếu là ra ngoài có việc, có thể thủ cửa đệ tử bên kia cũng không có hai người đăng ký tính danh, nói rõ hai người khả năng liền là tại trong tông môn mất tích." Không chỉ như vậy, nghe nói tông môn phái mấy vị đệ tử chấp sự xuống tới tra xét một phen sau, vậy mà tại cái kia hai vị ngoại môn đệ tử nơi ở phụ cận, phát hiện tà tu lưu lại khí tức. Cái kia lão đồng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, vây xem một đám đệ tử cũng là nhộn nhịp chửi rủa mở ra. "Nói bậy, nói bậy nói bạn, lão đồng ngươi hẳn là uống say." Ngụy Phàm nghe, cũng là khẽ nhíu mày. Đối với lão đồng lời nói, cũng là không quá tin tưởng. Thật sự là không đúng lẽ thường, phải biết, ngoại môn đệ tử nơi ở đều là tại trong Huyền Dương Tông, cái nào tà tu là ăn gan hùm mật báo, dám tiềm nhập Huyền Dương Tông. Thật coi những cái kia tử phụ trưởng lão, Kim Đan lão tổ bọn hắn là ăn cơm khô. Đây không phải ghét mạng mình dài ư? Bất quá, Ngụy Phàm cũng không có quá mức dầu gì, cuối cùng những tin tức ngầm này, thật là nhưng giả, chỉ có thể tin cái ba phần. Mắt thấy gió tuyết này càng lúc càng lớn, mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi liền trở về gian nhà. Càng ngày càng tà môn, liền muốn im lặng tu cái tiên, làm sao lại không cho người sống yên ổn. Đón lạnh leo gió lạnh, Ngụy Phàm đóng cửa phòng, cũng là không tự chủ được dùng mình một cái. Được rồi, tiếp tục tu luyện. Ngụy Phàm lắc đầu. Mặc kệ thế cục thế nào biến hóa, tăng lên chính mình thực lực mới là đạo lý quyết định. Tuyết lớn liên tiếp hạ mấy ngày mấy đêm. Lớn như vậy tuyết, ra ngoài tản bộ một vòng đều không tiện, càng không cần nói đi hôi thị bảy sạp bán phủ. Còn tốt Ngụy Phàm trên mình còn có một bình Lịch Cốc Đan, trong nhẫn chữ vật còn có hai cân Khánh Phong Cốc phát xuống linh mễ, cho nên tại trong gian nhà cũng không cần lo lắng chịu đói. Dứt khoát cửa chính không ra cổng trong cung bước, trực tiếp tới một cái bế quan tiềm tu. Mãi cho đến 7-8 ngày sau, tuyết lớn mới ngừng lại được. Lại qua mấy ngày, đặng tuyết tan một chút, Ngụy Phàm vậy mới đi ra gian nhà, nhanh đi một chuyến phủ cận Hôi thị bổ sung một thoáng vật tư. Thanh đằng chói. Thanh Ngọc Phong một chỗ không người trong rừng rậm, Ngụy Phàm thi triển khinh thân thuật, tựa như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại trên mặt tuyết tránh chuyển xê dịch, đồng thời lại thi triển ra một đạo thanh đằng chói. 7-8 đạo tựa như bắp chân kích thước dây leo từ trong tuyết chui ra, tiếp đó hướng về một tảng đá lớn rào sát đi qua. Bất quá 1-2 cái hít thở thời gian, cái kia 7-8 đạo dây leo màu xanh sẫm liền gắt gao cuốn lấy cự thạch. Kình phong chỉ, Ngụy Phàm một tiếng quát nhẹ, đồng thời đối khối cự thạch này ngón tay bật ra. Ba đạo thanh quang chớp mắt là tới, trực tiếp tại trên tảng đá lớn này nổ tung, bao trùm tại trên tảng đá lớn hoa tuyết lập tức văng từ phía. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng mãnh liệt tiếng va đập, trực tiếp tại trong rừng rậm vang lên. Lại nhìn khối cự thạch này, giờ phút này đã phủ đầy vết nứt, mà trong đó ở giữa còn có ba cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Kình phong chỉ đại thành, thanh đằng chói cũng cuối cùng tiểu thành, về sau đối địch cũng không đến mức cùng cái phá dây thường dường như hết thể liền chặt đứt. Ngụy Phàm thầm nghĩ trong lòng, theo lấy một thuộc tính pháp thuật thanh đằng chói buộc phát thuần thục, Ngụy Phàm nghiên cứu một bộ đặc biệt thuộc về chính mình đấu pháp hệ thống cũng là từng bước thành hình. Hai đạo pháp thuật một công một thủ, một môn khinh thân thuật dùng tới né tránh hoặc là chạy trốn, thực tế không được còn có thể lại dán một chương tận hành phủ. Một bộ này tiến có thể công lùi nhưng chạy đấu pháp hệ thống xuống tới, Ngụy Phàm cảm giác chỉ cần không phải tự mình xui xẻo, gặp phải cái gì luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cái kia chủ yếu cũng có thể đụng một chút. Luyện hơn nửa ngày, pháp lực đều nhanh tiêu hao hết, trở về làm điểm nóng hội điện lớp bao tử. Mũi chân điểm nhẹ, Ngụy Phàm vận chuyển khinh thân thuật hướng về ngoại môn đệ tử biệt viện đi đến. Tuyết lớn hạ 7-8 ngày, cái này tuyết đã dày dựng thẳng chôn người đi vào cũng sẽ không bị phát hiện. Lúc này, ngoại môn đệ tử trong biệt viện, không ít đệ tử chính giữa một bên quét lấy trước cửa tuyết, một bên lớn tiếng mắng cái thời tiết quái quỷ này. Ngụy Phàm cười một tiếng, cũng là có thể lý giải những đệ tử này. Mấy ngày nay tuy là tuyết ngừng, nhưng nhiệt độ hình như càng thấp hơn một chút. Không chỉ như vậy, những cái này tuyết đọng mặt ngoài còn kết tầng một băng, mười phần khó sạch để ý cũng khó trách những đệ tử kia sẽ chửi ầm lên. Trở lại trong phòng, Ngụy Phàm đầu tiên là rút ra một chương bao hàm hỏa phù dán tại trên vách tường. Tiếp lấy lại móc ra một cái tiểu bùn lò cùng hai cái sạch sẽ bình ngoài tới. Ngụy Phàm từ trong chu nước múc nước đổ vào trong cái hũ, tiếp đó từ trong túi chứa vật lấy ra mấy khối trọn vẹn có lớn chừng bàn tay thịt yêu thú tới, trực tiếp đem thịt yêu thú nhét vào trong cái hũ, lại để vào muối ăn, ngân văn hảo, huyết ti quả đẳng đổ gia vị cuối cùng đắp lên nắp, thêm chút tuổi lửa, liền đun nhừ lên. Đó lấy, Ngụy Phàm đúng là lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái sứ men xanh bình nhỏ tới. Ngụy Phàm đẩy ra sứ men xanh bình nhỏ bên trên nút gỗ, để vào dưới lô mũi tỉ mỉ hơi ngửi, một cỗ nồng đậm rượu trái cây hương liền xông vào mũi. Xứng đáng là ngọc lộ trai tuyết hoa nhưỡng, mùi vị kia ngửi lấy liền để người say. Đây là Ngụy Phàm mấy ngày trước cố ý nhờ cậy Khánh Phong Cốc mấy vị đệ tử giúp chính mình từ mưa móc chai mua rượu trái cây tuyết hoa nhưỡng. Cái này một bình nhỏ liền muốn hai khối linh thạch, Ngụy Phàm cũng là hạ tiền vô lớn. Vừa ý gật đầu một cái, Ngụy Phàm đem sứ men xanh bình nhỏ đặt ở lò lửa nhỏ bên cạnh, hơi làm nóng một thoáng. Nửa cái thời thần sau, trong bình ngói liền có bừng bừng hơi nóng quay cuồng mà ra, theo đó cùng nhau bốc lên, còn có thịt yêu thú mùi thịt. Ngụy Phàm cũng không ngại nóng, trực tiếp kẹp lên một khối thịt yêu thú liền cắn một miếng lớn. Hương. Yêu thú kia thịt tại nửa cái thời thần đun như phía dưới, đã sớm mềm nát thoát xương, miệng vừa hạ xuống càng là miệng đầy mùi thịt. Một khối thịt yêu thú 2-3 miếng hạ bụng, Ngụy Phàm lại bưng lên cái kia sứ men xanh bình nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trái cây. Rượu trái cây thanh hương nồng đậm, mang theo một điểm ấm áp, vừa vặn có thể giải thịt yêu thú dính. Ngày này lạnh đông trời tuyết lớn, trong phòng cũng là ấm áp như xuân. Ngụy Phàm ngồi tại lò lửa nhỏ phía trước, uống vào nóng hổi rượu trái cây, lại ăn thêm một cái mềm nát thoát xương thịt yêu thú, không có so đây càng đẹp sự tình. Lập tức liền là ta đi tới phương này tu chân giới năm thứ 3. Một bình rượu trái cây vào trong bụng, Ngụy Phàm nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mê mang, trong lúc nhất thời đúng là suy nghĩ tung bay lên. Chương 36, Thẩm Nhạc chương 36, Thẩm Nhạc tuyết lớn chỉ hạ 5-6 ngày, nhưng trọn vẹn một tháng sau, cái này cùng người lương tuyết động mới tan cái 7-8 phần. Mắt nhìn thấy tuyết động càng ngày càng ít, trong phòng khó chịu sắp 2 tháng, Ngụy Phàm liền lập tức đi tới Hôi thị bên trong, đem phía trước bụi ở trong gian nhà họa mấy chục lá phủ toàn bộ bày đi ra. Tu hành muốn khổ nhàn kết hợp, khổ tu 1-2 tháng, Ngụy Phàm cũng cần đi ra hít thở không khí. Chủ yếu cũng là trong túi chứa vật linh thạch cũng không quá đủ rồi, đến tranh thủ thời gian mua một đợt phụ lục về điểm máu. Luyện khí tầng 4 phía sau, tuy là tu vi ngày càng tinh tiến, nhưng Ngụy Phàm đối với tụ linh phủ cùng ẩn thần hương nhu cầu cũng là tăng lên không ít. Không phải sao, ngày mới trời quang mây tạnh, Ngụy Phàm liền đi tới Hôi thị, thật sớm chiếm một chỗ tốt. Chỉ là thời tiết này quá lạnh, trời cũng vừa mới trời quang mây tạnh, tới trước Hôi thị bên trong mua vật liệu đệ tử kém xa trước kia cái kia nhiều. Thưa thất mấy người, thỉnh thoảng tới Ngụy Phàm sạp hàng trước mặt chúng ý hai mắt liền đi. Bày cho tới trưa, Ngụy Phàm mới bán đi 6-7 tấm bao hàm hỏa phù cùng 3 chương tật hành phù tới tay hai khối linh thạch. Ai, Hà Sư Minh, vẫn là các ngươi luyện đan sinh ý hương thịnh a, lúc nào đều không lo bán. Ngụy Phàm nhìn xem bên cạnh vị tiêu bày sạp bán đan dược Hà Sư Minh không khỏi đến có chút hâm mộ cảm thán một câu. Ngụy Phàm bên cạnh vị này chủ quán là luyện đan đường một vị đệ tử. Nói là Sư Minh, kỳ thực đã tuổi hơn 60, đầu tóc đều có chút hoa râm. Đừng nhìn vị này Hà Sư Minh chỉ là ngũ linh căn, năm 60 tuổi mới luyện khí tầng 3, nhưng tại luyện đan một đầu này trên đường, vẫn là rất có thiên phú. hơn 20 năm trước vào luyện đan đường thành một vị nhóm lửa làm việc vật đan đồng, bây giờ đã là nhất giai luyện đan sư. Mỗi tháng chỉ cần nộp lên cố định số lượng đan dược, liền có thể nhận lấy một bút xa xỉ đồng lộc tháng, còn lại dược liệu còn có thể chính mình luyện chế, tiếp đó cầm tới trên hôi thị này bán. Ngụy Phàm vừa mới nhìn một hồi, một cái thời thần không đến đã bán đi 5-6 bình lích cốc đan. Vốn nhỏ sinh ý, vốn nhỏ sinh ý, không đáng giá nhắc tới. Hà sư huynh liên tục khoát tay, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra 3 phần vẻ đắc ý, luyện đan những cái này chúng quy là tam giáo cửu lưu, ngụy sư đệ tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí trung kỳ tu vi, sư huynh ta cũng là hâm mộ gấp a. Nói xong cũng là lắc đầu, thở dài. Ngụy Phàm vừa định an ủi cái kia Hà sư huynh hai câu, quay đầu liền nhìn thấy một đội người mặc bạch sắc cẩm bảo đệ tử chấp sự đi vào trong phường thị, thỉnh thoảng lại còn dừng lại bước chân cùng mấy vị chủ quán hỏi thăm giao lưu hai câu, tựa hồ tại kiểm tra cái gì. Hà sư huynh, những đệ tử của chấp sự này là đang làm gì đó? Cao tầng Huyền Dương Tông các trưởng lão, đối với môn hạ đệ tử tại Hôi thị bên trong tự mình giao dịch bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên có rất ít đệ tử chấp sự sẽ đến Hôi thị bên trong tuần tra. Ngụy Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi đến có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nghe nói là có một vị ngoại môn đệ tử mất tích a. Hà sư huynh cũng là mặt lộ hiếu kỳ dò xét lấy thân thể nhìn đi qua, sau đó cùng Ngụy Phàm giải thích nói, nghe nói mất tích phía trước, còn tới qua chúng ta bên này Hôi thị, lại một cái ngoại môn đệ tử mất tích. Ngụy Phàm hơi sững sờ, phía trước một hồi Xích Dương Sơn bên kia không mới mất tích hai cái ư? Xích Dương Sơn bên kia cũng có đệ tử mất tích ư? Ta đây ngược lại chưa nghe nói qua, hẳn là tin tức giả. Hà sư huynh lắc đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia đội đệ tử chấp sự lại có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là Thẩm Nhạc tự mình dẫn đội, nhìn tới lần này ngoại môn đệ tử mất tích tông môn cũng là có chút coi trọng. Thẩm Nhạc là ai? Thẩm Nhạc ngươi cũng không biết? Nhìn tới Ngụy sư đệ ngày bình thường một lòng tu hành, ngược lại đối ngoại giới sự tình không quá quan tâm. Hà sư huynh trêu ghẹo Ngụy Phàm một câu, lập tức lại chỉ vào cái kia đội đệ tử chấp sự bên trong đứng đầu một nhân đạo, cái này Thẩm Nhạc thế nhưng chúng ta Huyền Dương Tông trong ngoại môn đệ tử kiếm tu người thứ nhất, sinh ra ở chúng ta Việt Châu Nam An quận thứ nhất tu chân thế gia Thẩm gia, chính là Thẩm gia gia chủ thứ tư tử. Vị này Thẩm thiếu gia có thể nói là ngậm lấy vững chắc địa ra đời, đáng tiếc liền là thiên phú kém chút, chỉ có tam linh căn, cho nên không có trực tiếp tiến vào chúng ta nội môn Huyền Dương Tông. Như hắn loại thân phận này, trực tiếp tiến vào nội môn hình như cũng không phải việc khó gì a. Ngụy Phàm nhìn về phía Hà sư huynh chỉ vào người kia, cũng liền 17-18 tuổi niên kỷ, nhìn qua quả nhiên là mày kiếm mắt sáng, dáng người rắn giỏi, tuấn tú lịch sự. Bất quá, Ngụy Phàm thế nhưng nghe nói như một vài gia tộc lớn thế nhưng có nội bộ danh ngạch có thể tiến cử trong tộc một ít đích hệ tử đệ trực tiếp tiến vào nội môn. Nhân gia Thẩm Nhạc vẫn là có ngạo khí, không có dựa gia tộc tiến cử, mà là trực tiếp vào chúng ta Huyền Dương Tông làm một tên ngoại môn đệ tử. Bất quá, cái này Thẩm Nhạc mặc dù chỉ là tam linh căn, thiên phú chút, nhưng ngộ tính cũng là cực giai. Ngộ tính? Ngụy Phàm hơi sững sờ. Không tệ, người này tu chính là Thẩm gia gia truyền công pháp cơ bản canh kim kiếm quyết 3 năm không đến, đã là công pháp đại thành, 5 năm tả hữu, liền tu luyện tới công pháp viên mãn. Bây giờ tuổi tác bất quá 17-18 tuổi, cũng đã là luyện khí tầng 6, nghe nói khoảng cách luyện khí hậu kỳ cũng liền cách xa một bước. Hà sư Minh nói đến đặc sắc, mặt mày hớn hở, tựa như giờ phút này hắn liền là cái kia Thẩm Viễn Sơn một loại, công pháp viên mãn ý vị như thế nào Ngụy sư đệ có lẽ rõ ràng à. Lúc này công pháp đã cùng công pháp tu luyện người đã đạt đến một cái hoàn mỹ phù hợp, công pháp thi triển ra có thể nói là viên nhuận như ý, vận chuyển tùy tâm. Nghe nói còn có thể gây nên thiên địa dị tượng, càng nói càng giận. Ngụy Phàm nghe tới cái kia Hà sư huynh nói, khóe miệng cũng là có chút co lại. Phía trước nói còn tốt, đây là cái gì thiên địa dị tượng đó chính là hoàn toàn nói bậy. Nếu như không phải hắn cũng đạt tới công pháp viên mãn chi cảnh, làm không tốt hắn hoàn chân liền tin. Bất quá, nghe tới cái kia Thẩm Nhạc 5 năm công pháp viên mãn, Ngụy Phàm trong lòng cũng là không khỏi đến có chút khâm phục lên. Hắn tuy là thời gian 2 năm công pháp viên mãn, nhưng công lao chủ yếu đều là chính mình cái này thành tiến độ hệ thống. Cũng chính bởi vì chính mình bằng vào cái này thành tiến độ hệ thống đạt tới công pháp viên mãn chi cảnh, hắn có thể minh bạch cái này Thẩm Nhạc ngộ tính lịch thiên trình độ. Không riêng gì công pháp viên mãn, cái này Thẩm Nhạc đối với kiếm tu một đạo cũng là ngộ tính đến, nghe nói một tay Lăng Tiêu Phi kiếm làm cho xuất thần nhập hóa. Một bên, Hà sư huynh còn tại thao thao bất tuyệt, ta nghe nói đã có tử phụ cảnh trưởng lão nhìn chúng hắn, nói Thẩm Nhạc loại này ngộ tính, về sau trúc cơ 10 phần chắc chín, thậm chí tử phụ chi cảnh cũng không phải là không thể được. Chỉ chờ lần này nội môn đệ tử tuyển chọn sau đó, đem nó thu làm môn hạ làm thân truyền đệ tử. Tử phụ cảnh trưởng lão đánh giá như vậy cao ư? Ngụy Phàm cũng là mặt lộ kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên. Xuyệt. Nhỏ giọng chút, hắn tới. Hà sư huynh còn muốn nói nhiều cái gì, quay đầu nhìn thấy Thẩm Viễn Sơn chính giữa mang theo một đội đệ tử chấp sự hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới, lập tức cũng không nói thêm nữa, vội vã túi đầu bày ra trên gian hàng đang ăn dược. Vị sư đệ này, nhưng từng gặp trên tranh vị này đồng môn. Ngụy Phàm nhấc lên một chút đầu, liền nhìn thấy Thẩm Nhạc chính giữa cầm lấy một bức nhân diện họa tượng, thái độ ấm áp hướng về hắn hỏi. Chương 37, luyện khí tầng 5 chương 37, luyện khí tầng 5 hồi sư huynh. Sư đệ ta ở tại Thanh Ngọc Phong bên kia, bên này Hôi thị ta ngược lại không từng tới, người này nhìn xem cũng là lạ mặt. Ngụy Phàm liếc nhìn chân dung, lắc đầu trả lời. Gặp cái kia Thẩm Nhạc thái độ còn không tệ, lập tức lại hướng hắn chắp tay hỏi nhiều một câu, "Thẩm sư minh, ta nghe nói trước đó vài ngày Xích Dương Sơn còn có hai vị đồng môn cũng mất tích, không biết nhưng có chuyện này." Thẩm Nhạc vừa nghe thấy Ngụy Phàm nói Xích Dương Sơn ba chữ, sắc mặt lập tức hơi đổi, nhưng chợt lập tức trả lời như ban đầu, tiếp đó thần sắc bình thản nói, "Sự tình chưa tra rõ ràng, chúng ta đệ tử chấp sự cũng không thể nhiều lời." Ngụy sư đệ, những lời đồn này nói riêng một chút nói thì cũng thôi đi, vẫn là ít hỏi thăm tốt. Tự nhiên tự nhiên. Nhìn cái kia Thẩm Nhạc thái độ rõ ràng lãnh đạm xuống tới, Ngụy Phàm cũng không hỏi thêm nữa, cười ha ha sau, liền lại cúi đầu thu thập lại trên sạp hàng phụ lục. Thẩm Nhạc cũng không có ở Ngụy Phàm bên này lãng phí thời gian, quay đầu liền lại mang theo Chân Dung đi tìm bên cạnh hắn Hà sư huynh đi. Ngụy sư đệ, nhìn cái kia Thẩm Nhạc vừa mới biểu tình, hình như Sích Dương Sơn không còn hai cái ngoại môn đệ tử là thật. Đặng Thẩm Nhạc đi xa, Hà sư huynh liền không kịp chờ đợi hướng Ngụy Phàm hỏi. Ai biết được? Ngụy Phàm lắc đầu. Thời buổi rối loạn a, cũng không biết tiếp một cái có phải hay không là hai người chúng ta. Hà sư huynh gật gù đắc ý thở dài một hơi, tiếp đó không đầu không đuôi nói. Hà sư huynh loại này lời nói nhưng không nên nói lung tung. Ngụy Phàm khẽ miệng giật một cái, đội vã cắt ngang hắn. A, Ngụy sư đệ, không nói gạt ngươi, từ lúc hơn nửa năm trước tà tu sự kiện kia đi ra sau, ta cái này mí mắt liền thường xuyên nhảy không ngừng, cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Hà sư huynh bốn phía liếc nhìn, tiếp đó hạ giọng thần thần bí bí đối với Ngụy Phàm nói. Lao đầu này, trong miệng làm sao lại không một câu lời hay? Ngụy Phàm nghe tới trong lòng thẳng cách đứng, vừa vặn trước gian hàng tới một vị muốn mai tận hành phù đệ tử, lập tức cũng không để ý nữa Hà sư huynh, vội vã cùng nó bắt chuyện lên. Đến buổi chiều, theo lấy nhiệt độ không khí lên cao, người trong hôi thị lưu lượng rõ ràng tăng nhiều lên. Hai cái thời thần không đến, Ngụy Phàm liền có 7-8 khối linh thạch tới sổ. Lập tức sắc trời không còn sớm, tăng thêm khoảng thời gian này tà môn sự tình cũng nhiều, Ngụy Phàm cũng không lại trì hoãn, lập tức dọn dẹp một chút phù lục, cùng Hà sư huynh chào hỏi một tiếng sau, liền trực tiếp rời đi. Nửa tháng sau, Thanh Ngọc Phong trong biệt viện trong phòng nhỏ, Ngụy Phàm hai chân ngồi xếp bằng, trong tay chính giữa vuốt một cái màu xanh biếc bình sứ nhỏ. Thanh Tâm Đan đây là lúc trước chính mình đánh giết hai tên tà tu sau, tông môn phát xuống cho phần thưởng của mình. Khi đó Ngụy Phàm đột phá luyện khí tầng 4 không lâu, cảnh giới chưa trọn vẹn củng cố, đồng thời công pháp đại thành lại thêm vận thần hương cùng tụ linh phù phụ trợ, đối với đan dược nhu cầu cũng là không phải quá lớn. Bởi vậy, Ngụy Phàm liền đem lần này phát Thanh Tâm Đan một mực đặt ở trong túi trữ vật, không có sử dụng. Nhưng lúc này, Ngụy Phàm tu vi cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, lại thêm trong khoảng cách cửa đệ tử tuyển chọn thời gian cũng càng ngày càng gần, vừa vặn có thể thông qua cái này ba bình Thanh Tâm Đan tới trùng kích luyện khí tầng 5. Ngụy Phàm phía trước cũng nghe qua, cái này Thanh Tâm Đan là một loại nhất giai thượng phẩm đan dược, có thể tăng tiến người dùng pháp lực. Luyện khí trung kỳ tu sĩ thậm chí là luyện khí hậu kỳ tu sĩ phục dụng, đều có không tệ hiệu quả. Ngụy Phàm còn nhớ lúc đầu mấy vị kia đệ tử chấp sự đem ba bình Thanh Tâm Đan giao đến trên tay mình lúc, một mặt thần sắc hâm mộ. Hiển nhiên, Ngụy Phàm giờ phút này Thanh Tâm Đan trong tay, cũng không phải hôi thị bên trong những cái kia phẩm chất hạ đẳng đan dược có khả năng đánh đồng. Ngụy Phàm cổ tay hơi động một chút, liền từ cái kiêm màu xanh biếc bình sứ nhỏ bên trong đổ ra một hạt màu xanh da trời đan dược tới, không có chút nào do dự, trực tiếp đem nó ném vào trong miệng, cũng tỉ mỉ bắt đầu nhai nuốt. Sau một khắc, hắn đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Cái này Thanh Tâm Đan hương vị dĩ nhiên lạ thường mỹ vị, thậm chí so chính mình hàng ngày phục dụng ích cốc đan còn muốn tốt ăn. Một cỗ đan dược đặc hữu thanh hương xông thẳng vị giác, sau khi vào miệng, chỉ cần sơ sơ nhai kỹ, đan dược liền tại trong miệng trực tiếp tan ra, chảy vào toàn thân. Không cần chốc lát, Ngụy Phàm liền chỉ cảm thấy đến có một cỗ nhiệt nóng dòng nước ấm từ trong bụng xông lên mà ra, không hề đứt đoạn hướng đan điền khí hải của mình bên trong lao nhanh mà đi. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chỉ cần hơi chút vận chuyển công pháp đi luyện hóa cỗ kia nhiệt nóng chi khí, liền có từng sợi tinh thuần tột cùng linh khí từ đó tuôn ra, chuyển hóa làm pháp lực của mình. Lần này, Ngụy Phàm cũng là không khỏi đến vui mừng quá đỗi lên. Tuy là hắn đã sớm nghe ngóng Thanh Tâm Đan diệu dụng, nhưng thực tế chính mình nuốt sau khi vào miệng, nó hiệu quả vẫn là viễn siêu chính mình kỳ vọng. Không dám trì hoãn mảy may, Ngụy Phàm vội vã nhắm mắt ngưng thần, hết sức chuyên chú thôi động công pháp bồi đồng quyết thổ nạp tu luyện. Cái này vừa tu luyện, liền là hơn nửa ngày. Đằng hắn lần nữa mở to mắt lúc, sát trời bên ngoài đã là lúc đêm khuya. Nhìn không được nghỉ ngơi, Ngụy Phàm hơi cảm thụ một thoáng chính mình khí hải, cũng là ngạc nhiên phát hiện, vừa mới cái này hơn nửa ngày tu luyện, tại Thanh Tâm Đan phụ trợ xuống, dĩ nhiên bù đắp được chính mình trước kia nửa tháng khổ tu. Lần này, mà lấy Ngụy Phàm định lực, giờ phút này cũng không khỏi đến cuồng hỉ lên. Như vậy hiệu dụng phía dưới, dùng một ngày một khóa tốc độ đem ba bình Thanh Tâm Đan ăn xong, Ngụy Phàm trọn vẹn chắc chắn trong vòng một tháng trùng kích luyện khí tầng 5. Không được không được. Ta nghe sư huynh nói qua, trong thời gian ngắn quá nhiều phục dụng đan dược quả thật có thể trên diện rộng tăng tiến pháp lực, nhưng cũng sẽ ở thể nội tụ tập càng nhiều đan độc. Ngụy Phàm sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là đến từ từ đi, tu hành một chuyện đến nhìn lâu dài, chỉ cần tại nội môn đệ tử tuyển chọn đạt tới trước luyện khí tầng 5 là được. Thực tế không được, chỉ cần mình tại 30 tuổi phía trước tiến vào luyện khí hậu kỳ, vẫn có thể tiến vào nội môn đi. Ngụy Phàm tự an ủi mình, lập tức đem mới lấy ra Thanh Tâm Đan lại thu hồi trong túi trữ vật. Tham thì thâm, ngủ một chút. Một trận đủ rũ vào tới, Ngụy Phàm ngáp một cái, nằm xuống liền ngủ. Chỉ chốc lát sau, trong gian nhà liền có một trận tiếng ngáy truyền đến. Phía sau một đoạn thời gian, Ngụy Phàm cách mỗi cái 10 ngày qua mới phục dụng một lần Thanh Tâm Đan. Thời gian còn lại vẫn là dựa vào gần thần hương cùng tụ linh phù ngoại hạng vật phụ trợ, tất nhiên, càng nhiều vẫn là bản thân tu hành đạt tọa. Hắn mới 16-17 tuổi, luyện khí tầng 4, nhưng không muốn tuổi còn trẻ liền nhiễm lên cắn thuốc loại này kém tập. Như vậy có quy luật nuốt vào, Ngụy Phàm tu vi tinh tiến tốc độ cũng là nâng cao một bước. Cứ như vậy, đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, trong phòng nhỏ. Hô, cuối cùng luyện khí tầng 5. Ngụy Phàm mạnh mẽ phun ra một cái trọc khí, hai tay chậm chậm ép xuống, đem trong khí hải còn có chút sôi nổi pháp lực vững chắc xuống. Đồng thời mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Công pháp viên mãn phía sau, bồi đồng quyết ưu hóa đã hoàn toàn dán vào bản thân. Ngụy Phàm thậm chí có một loại ảo giác, phản phất môn công pháp này liền là hoàn toàn vì chính mình sáng tạo đi ra đồng dạng. Mà dưới loại tình huống này, Ngụy Phàm phục dụng thanh tâm đan hiệu quả cũng là đạt tới tối đại hóa. Thanh tâm đan dược hiệu, tại Ngụy Phàm công pháp vận chuyển thôi động phía dưới, cơ hội chọn bện bị nó luyện hóa, không có một chút lãng phí. Trước sau bất quá thời gian 3 tháng, Ngụy Phàm liền thành công đột phá đến luyện khí tầng 5. Chương 38, Địa Long Khâu chương 38, Địa Long Khâu Ngụy Phàm từ trên giường nhảy lên một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân gân cốt giờ phút này cũng là phát ra một trận lốt bốp giòn vang. Đẩy cửa phòng, Ngụy Phàm ngừng chân trông về phía xa. Xa xa trời xanh không mây, quần sơn bên trên cỏ xanh như tấm đệm, hoa trên núi rực rỡ. Lúc này trời đông giá rét đã qua, chính là ngày xuân còn dài ngày ấm thời điểm. Hít thở một cái không khí mới mẻ, Ngụy Phàm đóng cửa phòng, sửa sang lại quần áo một chút, tiếp đó thi triển khinh thân thuật hướng về Khánh Phong cốc phương hướng chạy tới. Cây mưa vụ xuân đã trải qua bắt đầu, Ngụy Phàm mấy ngày nay cũng dần dần bận rộn, cách mỗi cái 3-5 ngày liền muốn đi một lần Khánh Phong cốc làm mưa. Nửa cái thời thần sau, Ngụy Phàm vừa đổi tới sơn cốc, liền nghe có người ở đằng xa gọi lấy chính mình. "Ngụy tiểu ca." Ngại nhưng tính toán tới. Một vị đầu đội mũ rộng đành, người mặc màu xám áo gai nông dân tử chính giữa hướng về chính mình phất tay ra hiệu, "Ta mới vừa cày 3 mẫu đất, liền đợi ngài bố mưa." Nói xong, một đường chạy chậm đi đến Ngụy Phàm bên cạnh, thuần thục hướng Ngụy Phàm trong tay nhét vào một khối linh thạch, lại đè ép âm thanh mặt mang thần sắc lo lắng nói, "Ngụy tiểu ca, ta cái này 3 mẫu linh điển phiền toái ngài hôm nay nhiều làm một lần vân vũ thuật, lập tức liền bảo hạ, ta trong linh điển những cái này mầm cũng còn không rút ra đây." "Vương sư minh không nên gấp, ta liền cho ngươi thi pháp." Ngụy Phàm mỉm cười, cũng không khách khí, đem linh thạch lật tay thu nhập trong túi trữ vật, tiếp lấy đi tới vị này Vương sư minh linh điển phía trước, một tay vừa bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Chỉ chốc lát sau, một đoàn màu xám trắng ô vân liền tại trên linh điển mới tụ tập lại, tiếp lấy liền là tí tách tiểu vũ rơi xuống. Trong linh điển, nguyên bản liền tình hình sinh trưởng không tệ linh đạo cây non giờ phút này trải qua linh vũ đổ vào, lập tức càng lộ vẻ đến màu xanh biết rạng rỡ, thật là khả quan. Đa tạ Ngụy tiểu ca. Nhìn xanh biết linh điển, đầu kia mang mũ rộng vành nông dân tử cũng là đại hỉ, hướng về Ngụy Phàm chắp tay nói, "Ngụy tiểu ca, không nói những cái khác, ngươi cái này tiểu vân vũ thuật tại chúng ta Khánh Phong cốc thật đúng là nhất tuyệt. Vương sư minh nhưng chớ có tân mục ta, nhìn cái này linh vũ phía dưới không sai biệt lắm." Ngụy Phàm liền thu pháp thuật, tiếp đó khoát tay áo lại nói, "Bất quá một chút chuyện nhỏ, Vương sư minh nếu là đằng sau còn cần bố mưa, tìm ta là được." Nói xong, Ngụy Phàm lại cùng vị này Vương sư minh hàn huyên vài câu, liền đi nơi khác làm mưa đi. "Vương sư minh, vị này Ngụy tiểu ca là ai vậy? Hắn mới bao nhiêu lớn, dĩ nhiên đã là linh thực phu." Đang Ngụy Phàm đi xa, bên cạnh một vị 14-15 tuổi thiếu niên gánh một cái huyền thiết quốc, một mặt hiếu kỳ hướng về cái kia họ Vương nông dân tự hỏi. "Nhân gia cũng liền lớn hơn ngươi cái 2-3 tuổi, năm ngoái còn tại Khánh Phong cốc cùng chúng ta đồng dạng làm ruộng đây." Họ Vương nông dân tử chật chật lưỡi, cảm thán nói, "Bây giờ đã là một tên nhất giai linh thực phu, cái kia một tay tiểu vân vũ thuật càng là xuất thần nhập hóa, người này cùng người liền là không giống nhau a. Chân thần khí, ta sau đó cũng muốn làm linh thực phu." Nhìn Ngụy Phàm đi xa bóng lưng, trên mặt thiếu niên hiện lộ ra một chút hâm mộ thần tình tới. "Đi một chút đi." Nhìn trước mắt vị này mới vào tông không lâu thiếu niên, họ Vương nông dân tử cũng là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ý đặt làm nằm mơ ban ngày, có cái kia thời gian không bằng cho ta đem cái này lại cày một lần." Đã đi sang, Ngụy Phàm tự nhiên là không biết rõ Vương sư minh cùng thiếu niên đàm luận nội dung, lại cho hai mẫu ruộng linh điền giảm một lần sau cơn mưa, Ngụy Phàm liền đụng phải một vị người quen biết cũ. "Ha ha, Ngụy sư đệ, ngược lại đã lâu không gặp." Ngụy Phàm theo tiếng nhìn lại, lại thấy sau lưng một vị người mặc áo xanh, gương mặt đen kịt nam tử trung niên chính giữa cười lấy hướng chính mình chào hỏi. Vị này họ Triệu trung niên áo xanh, tên Kiếu Triệu Hành Hưng, chính là một năm trước giúp Trương lão đầu thi pháp bố mưa bị kia linh thực phu. Lúc kia, Ngụy Phàm vẫn là một tên theo Trương lão đầu đằng sau làm ruộng tiểu linh nông. Còn bởi vì thèm muốn Triệu Hồng Xương thân phận, bị Trương lão đầu mắng hai câu, hiện tại nhớ tới, cũng là thú vị. Ngụy Phàm thăng cấp linh thực phu phía sau, còn mời dạy qua Triệu sư minh một chút liên quan tới tiểu vân vũ thuật thi pháp vấn đề, vị này Triệu sư minh cũng là kiên nhận cho Ngụy Phàm làm giải đáp. Một tới hai đi hai người cũng liền dần dần quen thân. "Triệu sư minh, mấy tháng không gặp, phong thái vẫn như cũ a?" Ngụy Phàm cũng là vội vã chắp tay thăm hỏi. Triệu Hồng Xương nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, vị này Ngụy sư đệ không chỉ tấn thăng làm linh thực phu, tu vi cũng là tiến vào luyện khí trung kỳ, nửa năm trước thậm chí chém giết hai vị tà tu. Lúc trước ai cũng không có để ý một cái mới nhập môn 2 năm tiểu linh nông, bây giờ tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Dùng hắn hiện tại cái tuổi này, tương lai nói không chắc luyện khí hậu kỳ đều là có cơ hội bước vào. Hai người vừa mới làm xong mưa, trong tay cũng không có cái gì chuyện cần yếu, liền đứng ở bờ ruộng, một bên thưởng thức cảnh bữa vụ xuân chi cảnh, một bên tán gẫu tông môn chuyện lý thú. Nhưng mà, Hàn Huyên còn không bao lâu, cũng là đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước hai người một khối linh điền, một đạo gần 7-8 xích rộng vết nứt đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó cái khe kia không ngừng hướng về phía trước vặn vẹo ngoằn ngoèo, như có vật sống ngay tại đất đai phía dưới du động một loại, kéo theo lấy mảng lớn đất đai bị lật qua lật lại đi ra. Đây là? Ngụy Phàm nhìn trước mắt dị tượng, trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh nghi bất định. Không được, là địa long trở mình, loại này yêu vật thế nào chạy vào chúng ta Khánh Phong cốc tới? So với Ngụy Phàm, Triệu Hồng Xương kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, bất quá nhìn lướt qua, liền lập tức nhìn ra trong đó đầu mối. Triệu Hồng Xương vừa dứt lời, lại thấy một đầu thân dài 7-8 mét màu nâu xám nhuyễn trùng đột nhiên phá đất mà lên, phát ra một trận sắc bén chói tai tê mình. Là địa long câu. Ngụy Phàm giờ phút này cũng phản ứng lại, lập tức sắc mặt cũng là hơi đổi. Chỉ thấy cái kia màu nâu xám nhuyễn trùng một dạng yêu vật, bên ngoài thân bao trùm lấy một lớp bụi màu nâu thể dính dịch nhợn, chính giữa theo lấy nó không ngừng bặm bẹo mà nhỏ giọt xuống. Tại đầu nó, sinh ra một cái vòng tròn răng cưa bộ dáng rất hút, tại cái này khí xung quanh còn có hai ba trụm màu nâu xám xúc tu đồng dạng đồ vật không chết động. Địa Long Câu, nhất giai yêu vật, thực lực tương đương tại luyện khí trung kỳ tu vi, thường thường sinh hoạt tại linh điển dưới đáy an bụng linh thực bộ rễ, thỉnh thoảng sẽ còn chui ra mặt đất đánh lén nhân loại, là linh nông nhức đầu nhất yêu thú một trong. Các vị đồng môn cẩn thận, kẻ này khó đối phó. Triệu Hồng Sương nhìn thấy cái kia Địa Long Khâu trở mình vào được, cũng là sắc mặt hơi đổi, không khỏi đến lớn tiếng nhắc nhở, đều trốn xa một điểm, trước đi tạm vụ đường bẩm báo Lâm chấp sự. Khánh Phong trong cốc, đại bộ phận đều là linh nông. Loại đến ruộng tới đều là một tay hảo thủ, nhưng chủ yếu đều không có cái gì đấu pháp kinh nghiệm, bối rối phía dưới, cũng là nhộn nhịp hướng xa xa chạy tới. Cái kia Địa Long Khâu lập tức các linh nông chạy tứ tán, vặn mèo lấy thân thể, to lớn răng cưa bộ dáng rắc hút một trường, liền hướng về một vị trong lúc bối rối không có kịp thời rút lui linh nông tới. Nghiên xúc, đừng hội hại người. Ngụy Phàm cuối cùng cũng không phải cái gì lãnh huyết vô tình hạng người, mắt thấy cái kia Địa Long Khâu thương tổn tới mình đồng môn, trực tiếp vung ra ba đạo thanh quang hướng yêu thú kia đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo thanh quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp dưới đất rồng khâu trên mình nở hoa, bắn lên mảng lớn màu nâu xám dịch nhợn, đồng thời trên mình cũng nhiều mấy cái lỗ thủng nhỏ. Chương 39, một kích chém giết. Chương 39, một kích chém giết. Đau kịch liệt làm cho Địa Long Khâu lại lần nữa phát ra một trận sắc bén tiếng hí, mơ hồ đánh giá ra pháp thuật bay vụt mà đến phương hướng sau, Địa Long Khâu buông tha đối tên kia linh nông cắn xé, cũng là vặn vẹo hướng thẳng đến Ngụy Phàm cái phương hướng này bổ nhào tới. Ngụy sư đệ cẩn thận. Sắc mặt Triệu Hồng Sương biến đổi, mở miệng nhắc nhở Ngụy Phàm đồng thời, cũng là lập tức bước ra lui lại. Dù sao cũng là luyện khí trung kỳ yêu thú, Ngụy Phàm tự nhiên cũng không dám khinh thường, thôi động khinh thân thuật liền hướng bên cạnh lao đi. Ầm. Địa Long Khâu vồ hụt, thân thể to lớn nện ở trên đất, bắn lên một mảnh bụi đất. Nhưng mà, còn không chờ Ngụy Phàm buông lỏng một hơi, cái kia Địa Long Khâu đúng là giác hút đột nhiên một trường, tiếp lấy liền có một đạo đen xì bùn nhão từ trong miệng phun ra. Cơ mờ nở. Xuất sinh này còn rất âm. Ngụy Phàm thầm mắng một tiếng, cũng may khinh thân thuật đại thành thân thể của hắn phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, trước sau bất quá một hơi thời gian, Ngụy Phàm liền đã vặn vẹo thân thể tránh thoát cái kia phun ra bùn nhão. Xuy suy, cái kia một mảng lớn bùn nhão trực tiếp rơi vào Ngụy Phàm sau lưng trong linh điện, đúng là phát ra một trận ăn mòn âm thanh, cùng lúc đó, những cái kia bị bùn nhão bắn tung tóe đến linh đạo cây non, đúng là trực tiếp biến vàng khô héo. Ai nha, cái này nên chết Địa Long. Ta mầm a. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng la khóc tại Ngụy Phàm sau lưng vang lên, Ngụy Phàm nghe lấy âm thanh có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, lại thấy Trương lão đầu giờ phút này chính giữa tựa như chết thân mẫu một loại đấm ngực hồi. Có chút đồng tình xem xét Trương lão đầu một chút, Ngụy Phàm trên tay cũng là không ngừng thi triển kinh thân thuật tả hữu né tránh đồng thời, lại là ba đạo thanh quang liên tiếp đánh ra. Cái kia Địa Long Khâu bị tháo nhục hậu, nhưng chịu mấy lần Ngụy Phàm kình phong trị sau, cũng là chịu đựng không được. Hết lần này tới lần khác kẻ này thân hình to lớn, tại dưới đất như cá gặp nước, nhưng đến trên mặt đất, ngược lại hành động bụng bề lên. Cắn lên phun một cái phía dưới, dĩ nhiên cầm Ngụy Phàm không có biện pháp, lại cứng rắn sinh chịu ba đạo thanh quang, làm cho cái kia Địa Long Khâu cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi, lập tức đầu lắc một cái, đúng là muốn chui về dưới đất. Muốn chạy. Ngụy Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Địa Long này khâu sợ trường đột địa, một khi để nó chui về dưới đất, ai biết về sau lúc nào lại đi ra gây sóng gió. Lập tức trong miệng nhất niệm cầu quyết, trong chốc lát liền có 4-5 đầu thô to dây leo màu xanh sấm phá đất mà lên, hướng về Địa Long Khâu quấn quanh đi qua. T. Bị 4-5 đầu dây leo của lấy, cái kia Địa Long Khâu tức thì hoảng hồn, điên cuồng bặn bẹo thân thể muốn tránh thoát dây leo trói buộc. Tê dại, cái này bùn khâu còn rất trơn trượt. Địa Long này khâu bên ngoài thân không ngừng bài tiết ra dịch nhợn, trong lúc nhất thời Ngụy Phàm thi triển ra dây leo dĩ nhiên vô pháp đem nó một mực cuốn lấy. Bỏ tốt. Ngay tại Ngụy Phàm cùng Địa Long Khâu gắt gao dây dừa thời điểm, lại thấy một đạo thân ảnh ngự phong mà tới, hét lớn một tiếng tán dương Ngụy Phàm đồng thời, một tay hướng cái kia Địa Long Khâu một chỉ. Soạt. Dưới một chỉ này, cái kia trên đất đúng là có mấy khối bùn đất trôi nổi mà lên, tiếp đó ngưng kết thành từng cái truy bộ dáng gai đất, hướng về cái kia Địa Long Khâu hung hăng kích xạ đi qua. Mấy cái kia thổ truy đâm tốc độ quá nhanh, Ngụy Phàm còn không thấy rõ, chỉ thấy hoàng quang lóe lên phía dưới, mấy đạo thổ truy đâm đúng là trực tiếp xuyên thủng Địa Long Khâu cái kia thân thể to lớn. T. Địa Long Khâu bị thổ truy đâm mạnh mẽ xuyên qua, thân thể cao lớn một trận kịch liệt run rẩy, tiếp lấy liền trực tiếp gào thét một tiếng rơi xuống, lại không một chút động tĩnh. Đúng là một kích chém giết luyện khí trung kỳ yêu thú. Ta đi, đây chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thực lực a. Ngụy Phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm giận mình, hướng thân ảnh kia nhìn lại. Người này chính là Khánh Phong cốc tạp vụ đường chấp sự Lâm Viễn Sơn. Gặp yêu thú kia bị tru sát, một đám linh nông vậy mới nuối lòng một hơi, nhộn nhịp lên trước hướng về Lâm chấp sự chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Lâm chấp sự. May mắn Lâm chấp sự tới sớm, còn có Ngụy tiểu ca giao thiệp, bằng không chúng ta linh điền cũng không biết bị cái này nghĩa xúc trà đạp thành dạng gì. Lâm chấp sự nhìn tu vi lại có chỗ tinh tiến, ta nhìn đợi một thời gian, Lâm chấp sự nhất định có thể trúc cơ. Đối mặt mọi người tân bút cầm thành, sắc mặt Lâm Viễn Sơn không thay đổi, một bước trồng dâu, cũng là cười lấy đối Ngụy Phàm nói, tiểu tử ngươi, vậy mới bao lâu thời gian không gặp, không nghĩ tới cái này kình phong chỉ dĩ nhiên cũng có thể làm cho như vậy lô hỏa thuần thành, ta liền nói ngươi tại tu luyện pháp thuật bên trên vẫn là có ngộ tính. Lâm chấp sự quá khen rồi, đệ tử nhưng không chịu đổi. Ngụy Phàm chắp tay, tự nhiên là liên tục khiêm tốn không thôi. Lập tức liền muốn nội môn đệ tử tuyển chọn, khoảng thời gian này thật tốt tu luyện công pháp và pháp thuật, không nên lười biếng. Miễn cưỡng Ngụy Phàm hai câu phía sau, Lâm Viễn Sơn cũng không có cùng Ngụy Phàm nói thêm gì nữa, liền chỉ huy mọi người đem cái kia Địa Long Khâu thi thể dọn đi. A, đây là. Lập tức lấy một đám linh nông đem Địa Long Khâu thi thể càng chuyển càng xa, Ngụy Phàm lại tại trên mặt đất phát hiện một chút màu nâu xám cần chạm vật. Địa Long cần, cũng là cái đáng tiền đồ chơi. Những cái này Địa Long cần liền là sinh trưởng tại cái kia Địa Long khâu rác hút bên cạnh hai ba trụm cần lông, hiển nhiên là Ngụy Phàm vừa mới cùng kịch đấu lúc từ nó trên mình rớt xuống. Địa Long khâu loại này yêu thú quanh năm chờ tại dưới đất, bởi vậy cũng không có thị giác bộ phận, liền dựa vào lấy cái kia hai ba trụm xúc tu càng không ngừng đong đưa tới nhận biết dưới đất tình huống. Đừng nhìn những cái này Địa Long cần liền là mấy cái xám không kéo mấy xúc tu, nhưng là phù sư chế tạo độn địa phù vật nhất định phải có. Địa Long khâu loại này yêu thú cũng không thường thấy, đồng thời so sánh khó bắt giết, cho nên Địa Long này cần cũng là vật yêu thích, giá cả cũng không rẻ. Cái này độn địa phù Ngụy Phàm ngược lại không học qua, nhưng căn cứ hắn chỗ biết, hôi thị bên trong có không ít phù sư đều đối vật này cảm thấy hứng thú, ngược lại có thể qua tay bán cho bọn hắn. Tốt xấu cùng cái kia Địa Long khâu chiến đấu nửa ngày, Ngụy Phàm tự nhận làm không có công lao cũng khổ lao, nhặt mấy cái Địa Long cần, dù sao cũng tốt hơn tay không trở về. Ngụy Phàm bốn phía nhìn một chút, xác nhận không có người chú ý tới bên này sau, liền đem những cái này Địa Long cần từng cái nhặt lên. Tỉ mỉ đến một chút phía dưới, Ngụy Phàm phát hiện lại còn có 3-40 căn. Hắc hắc, phát bút tiểu tài, buổi chiều liền đi hôi thị bán đi. Cái này 3-40 căn Địa Long cần, ít nói cũng đáng mười mấy khối linh thạch. Ngụy Phàm cười hắc hắc, đem Địa Long cần thận trọng để vào trong túi trữ vật. Đến buổi chiều, Ngụy Phàm đúng hẹn lại cho Vương Sư Minh thi triển một lần tiểu vân vũ thuật sau, liền trực tiếp rời đi Khánh Phong Cốc, đội ba hướng về hôi thị cái hướng kia chạy tới. Trương Sư Minh, ngươi yếu địa dâu rồng không muốn? Không đắt. Giá hữu nghị, một khối linh thạch 3 căn. Trần Sư Minh, đã sớm nghe nói ngài chế tạo độn địa phù trình độ tại chúng ta Huyền Dương Tông đều là số 1 số 2, lần này ta cố ý mang cho ngươi mấy cái, ngươi nhìn một chút. Ngươi yên tâm, đều một cái giá, một khối linh thạch 2 cái. Vị này đồng môn, nghe người khác nói ngài trình độ chế bùa khá cao, nhất là độn địa phù. Ta, một cái ngày mới chém giết một đầu Địa Long Khâu. Ngươi nhìn một chút, đều là mới từ Địa Long Khâu trên mình rút ra, linh khí không mất. Tại Ngụy Phàm ba tấc không nát miệng lưỡi phía dưới, bất quá nửa cái thời thần, 3-40 căn Địa Long cần liền đã bán đi hơn phân nửa. 10 khối linh thạch tới tay, Ngụy Phàm dứt khoát cũng liền không đợi đi thẳng tới chỗ cũ, đem trong túi chứa vật còn lại mấy chục tấm bùa tính cả không bán đi 7-8 căn Địa Long cần một đạo bày đi ra. Chương 40, Hôi Sam thanh niên chương 40, Hôi Sam thanh niên cũng không biết có phải hay không Ngụy Phàm hôm nay đi cái gì vận đạo, mới bán đi 2-30 căn Địa Long cần, kiếm lời 10 khối linh thạch. Hiện tại Ngụy Phàm mới đem sạp hàng trải tốt, liền có 3-4 vị ăn mặc pháp bảo màu xanh ngoại môn đệ tử vây tới, không lưng tỉ mỉ chọn lựa Ngụy Phàm cái này đơn sơ trên gian hàng phụ lục. A, cái này tận hành phù phẩm chất không tệ a. Vị tiểu sư đệ này, ngươi cái này tận hành phù bán thế nào? Một khối linh thạch 3 trường, già trẻ không gạt, giá ngoại xuất hành thiết yếu phù lục, thời khắc mấu chốt kích phát phù này, có thể nháy mắt nâng cao sư minh thân pháp tốc độ. Đắt đắt, tiểu sư đệ ta nhìn ngươi hôm nay còn không mở hàng a. Một khối linh thạch 5 trường bán ta đến, sau đó tận hành phù ngay tại ngươi cái này mua. Ân. Ngụy Phàm hơi sững sờ, lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Lập tức liền đem đầu lắc tựa như trống lúc lắc, luôn miệng nói, sư minh, cái này nếu là một khối linh thạch 5 trường bán cho ngươi, ta đến bồi cái đấy nhìn lên. Ta cái này tật hành phù ngươi dùng, bảo đảm ngài vừa ý. Được thôi, cho ta tới 6 chương. Cái kia ngoại môn đệ tử có chút tiếc nuối lắc đầu, cuối cùng vẫn là đem 2 khối linh thạch vứt ra tới. Tiếp đó tại Ngụy Phàm trên gian hàng một trận chọn lựa, chọn 6 chương tật hành phù đi. Còn lại 2 vị ngoại môn đệ tử cũng không có để Ngụy Phàm thất vọng, mỗi người mua 3 chương tật hành phù cùng 3 chương càng khí phù. Nửa nén hương thời gian không đến, Ngụy Phàm lại vào sổ 6 khối linh thạch. Ngụy sư đệ, hôm nay làm ăn khá khẩm a. Một bên, Hà sư minh vuốt một nắm trên cằm râu trắng nói, hôm nay vận đạo khá hơn một chút, bán nhiều chút. Cái nào so mà đến Hà sư minh, ít cốc đan lúc nào đều không lo bán. Ngụy Phàm tự nhiên không dám lên mặt, hướng về Hà sư minh cũng là chắp tay khách khí nói. Đúng rồi, Ngụy sư đệ trước đó vài ngày thế nào không có tới bày sạp. Cái này liên tiếp 2-3 tháng không có tới, tiểu lão nhân ta tại cái này ngồi chờ lấy, thế nhưng liền cái người nói chuyện đều không có. Hà sư minh mặt lộ một chút lo lắng, lại hỏi nhiều Ngụy Phàm một câu. Mấy ngày này linh điền có nhiều việc, cũng là có chút bận rộn. Ngụy Phàm hàm hồ giải thích một câu lại nói, đoạn thời gian trước chợt có nhận thấy, cho nên cũng là tại trong gian nhà bế quan một đoạn thời gian. Bế quan. Hà sư minh hơi sững sờ, cũng là không tự chủ được dùng thần thức quét một thoáng thiếu niên trước mặt, lập tức sắc mặt liền có chút kinh nghi bất định hỏi, "Ngụy sư đệ, ngươi đã luyện khí tầng 5?" "Chỉ là trùng hợp thôi." Nhìn xem Hà sư minh giật mình thần tỉnh, Ngụy Phàm cũng là cười khổ một tiếng, khiêm tốn một câu. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, đặng lần này sau này trở về, nói không được cũng cần mua mấy chương liễm tức phủ bằng không cảnh giới sau khi đột phá ba động thực tế quá dễ dàng bị người cảm ứng ra tới. Không nghĩ tới A Ngụy sư đệ, ngươi mới tuổi như vậy, cũng đã là luyện khí tầng 5, cái này luyện khí hậu kỳ cũng là ở trong tầm tay a. Nói không được lần này nội môn đệ tử tuyển chọn, Ngụy sư đệ cũng có thể rực rỡ hào quang. Hà sư minh cảm thán một tiếng, giờ phút này nhìn về phía Ngụy Phàm ánh mắt cũng là không khỏi đến hiện lên 3 phần cực kỳ hâm mộ. Tại Hà sư minh trong mắt, luyện đan phù lục nhất đạo cuối cùng vẫn là tầm thường, chỉ có tu hành mới là chính đạo. Nghĩ đến chính mình ngũ linh căn tiên phú, trước kia vừa trầm mê luyện đan làm lỡ tu hành, hai tướng so sánh phía dưới, Hà sư minh trong mắt cũng là nhiều hơn một chút ảm đạm. Nhìn Hà sư minh càng nói càng thái quá, Ngụy Phàm khẽ miệng có chút co lại, đảo mắt nhìn thấy trước gian hàng lại tới một người. Lập tức cũng không để ý nữa cái kia đang tự oán từ A lao đầu, hướng về người kia hô, vị này đồng môn, nhưng có cái gì cần? Ta chỗ này tận hành phù, càng khí phù phẩm chất 4 là thượng giai, tại chúng ta hôi thị danh tiếng đều là có bảo đảm. Vị sư đệ này, ta coi ngươi vừa mới cầm một cái địa long cần khắp nơi bán, không biết rõ còn có hay không. Ngươi tới là một vị người mặc trường sam màu xám thanh niên, cao quai hàm xương, ương miệng mũi, cho người một loại nham hiểm cảm giác. Thanh niên này vóc dáng khô gầy khô gắt, đầu đầy loạn thảo tóc dài. Nó mặc lấy trường sam màu xám bên trên, lại còn đông một khối tây một khối dính lấy màu vàng đất bùn não, nhìn lên cũng như là mới từ trong đất đứng lên đồng dạng. Vị này đồng môn yếu địa dâu rồng. Ngụy Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình giới thiệu nói, ta địa long này cần thế nhưng mới từ cái kia địa long khâu trên mình đẩy xuống, ngươi nhìn một chút, phía trên linh khí còn sung doanh đây. Quả thật không tệ, bất quá địa long này cần nhìn qua, hình như cái kia địa long khâu đã trưởng thành a. Cái kia hôi sam thanh niên vê lên một cái địa long cần xem xét hai mắt, lập tức cười nói, vị tiểu sư đệ này thật bản lãnh, nhìn xem trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên có thể đánh giết luyện khí trung kỳ yêu thú. Ta nào có loại kia bản sự, Ngụy Phàm cười khổ một tiếng, vội vã giải thích nói, là địa long này khâu tới chúng ta trong linh điện tác nghiệp, bị chấp sự cho đánh chết, ta cũng liền cùng đằng sau nhặt được mấy cái xúc tu mà thôi. Thì ra là thế. Thanh niên bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lại khẽ cười một tiếng nói, tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi vừa mới cầm lấy địa long này cần đi dạo một vòng, phòng trừng có thể bán đều bán xong, cái này còn lại 8, 9 cây địa long cần, một khối linh thạch bán cho ta như thế nào? Một khối linh thạch. Ngụy Phàm nao nao, lập tức cũng là liên tục khoát tay, vị sư minh này nói đùa, cái này 8, 9 cây địa long cần nếu là sư minh thành tâm muốn mua, 3 khối linh thạch mang đi là được, một khối linh thạch thực tế quá ít. Khá lắm, cái này hôi sam thanh niên một cái miệng trực tiếp cho Ngụy Phàm nói ngây ngẩn cả người. Kinh doanh cũng không phải ngỡ như vậy cái cách làm a. Mua bán không xả thân nghĩa tại, trả giá có thể chém, nhưng mà ngươi một đao chém người động mạch chủ bên trên tính toán chuyện thế nào? Đã như vậy, vậy ta cũng liền không cưỡng cầu. Hôi sam thanh niên cũng không nói thêm lời, khẽ cười một tiếng sau đem cái kia địa long cần ném trả lại Ngụy Phàm, tiếp đó đúng là trực tiếp đi xa. Cổ quái kỳ lạ. Hà Sư Minh, ngươi nhưng nhận ra người này? Ngụy Phàm gặp thanh niên kia đi như vậy quả quyết, trong lúc nhất thời cũng là có chút không nghĩ ra, quay đầu liền hướng lấy Hà Sư Minh hỏi. Xích Sa quặng mỏ một vị ngoại môn đệ tử, Tống Thành. Hà Sư Minh tại cái này hôi thị ngược lại tin tức linh thông, nói thẳng ra cái kia hôi sam thanh niên lai lịch, lập tức lại an ủi Ngụy Phàm một câu, Ngụy sư đệ không cần phản ứng hắn, người này từ trước đến giờ là độc lai độc vãng, tính tình cổ quái vô cùng. Ngụy Phàm nhíu mày, thần thức của hắn từ trước đến giờ mạnh hơn cùng giai tu sĩ, lực cảm giác càng là nhạy bén, chẳng biết tại sao, mới vừa rồi cùng cái kia hôi sam thanh niên nói chuyện với nhau lúc, có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà lại khí tức nguy hiểm. Trong lòng âm thầm tiêu ký vị kia hôi sam thanh niên, mặc kệ như thế nào, sau đó gặp được người này cẩn thận một chút là được. Lắc đầu, Ngụy Phàm liền đem đoạn này khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Hôm nay Ngụy Phàm sinh ý tốt kinh người. Đằng sau dĩ nhiên lục tục ngo ngoe lại tới hai nhóm người, mua 20, 30 tấm tật hành phù cùng càng khí phù, để Ngụy Phàm lại nhập chướng 10 khối linh thạch. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Ngụy Phàm tinh tế tính toán một cái, hôm nay đã kiếm lời 32 khối hạ phẩm linh thạch. Lập tức lấy sắc trời ảm đạm xuống, Ngụy Phàm vậy mới cùng bên cạnh Hà Sư Minh chào hỏi một tiếng, tiếp đó hài lòng dọn dẹp một chút sạp hàng chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Chương 41, trong rừng đấu pháp chương 41, trong rừng đấu pháp rời khỏi phía trước hôi thị, Ngụy Phàm lại từ một vị người mặc lam y lý pháp bảo sư tỷ cho ấy dùng 3 khối linh thạch một chương giá cả mua 6, 7 tấm phẩm giai tương đối cao tụ linh phủ. Phía trước bế quan 2-3 tháng, trong tay tụ linh phủ hàng tồn cũng không nhiều. A, cũng thật là hôi thị kiếm tiền hôi thị hoa, một khối linh thạch cũng đừng nghĩ mang về nhà a. Sờ lên lại khô quắp đi xuống chưa vật đại, Ngụy Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này sống qua ngày thật là, cái nào đều phải tốn tiền a. Trong lòng tiếng cảm thán, Ngụy Phàm thi triển khinh thân thuật, hướng về Thanh Ngọc Phong phương hướng chạy tới. Trên đường đi, Ngụy Phàm bước chân nhẹ nhàng. Hôm nay ra cũng thật là thu hoạch tràn đầy, đột phá luyện khí tầng 5, bán đi mấy chục cái phụ lục, trong ngực còn áng chừng 6, 7 tấm cao giai tụ linh phủ. Duy nhất có điểm tiếc nuối liền là còn lại 8, 9 cây địa long cần không bán đi. Không đội vã, qua một thời gian ngắn hỏi lại hỏi Trương Sư Minh mấy người bọn hắn còn có hay không cần. Mấy ngày nay liền không cần phục dụng thanh tâm đan, tìm chút thời giờ đã tọa củng cố một thoáng cảnh giới là được. Lập tức nội môn đệ tử tuyển chọn liền muốn bắt đầu, chính mình học cái kia mấy đạo pháp thuật cũng muốn thật tốt mài giũa một chút. Ngụy Phàm một bên đi đường, một bên trong lòng âm thầm quy hoạch. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, một lượt trăng tròn bay lên không, ánh trăng như nước một loại rơi xuống xuống tới, xuyên thấu qua theo gió đong đưa cành cây, để lại đầy mặt đất pha tạp. Giờ này khắc này, trong rừng loại trừ côn trùng kêu vang hết đợt này đến đợt khác bên ngoài, liền là Ngụy Phàm đi đường tiếng bước chân. Nhưng ngay tại lúc này, Ngụy Phàm trước người trên đất đột nhiên một trận cuộn cuộn, tiếp lấy liền có 4, 5 cây gai đất đột nhiên hướng lên nô lên, hướng về Ngụy Phàm tật tật tới. Nhạy bén thần thức giờ phút này cũng là phong cuồng cảnh báo, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên bao phủ tại Ngụy Phàm trong lòng. Không tốt. Ngụy Phàm biến sắc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khinh thân thuật vận chuyển tới cực hạn, một cái lắc mình phía dưới, dĩ nhiên liên tiếp tránh thoát cái kia mấy cái gai đất tập kích. Người nào? Ngụy Phàm vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát lên, cả gan tại trong Huyền Dương Tông hạ độc thủ như vậy, không biết là vị nào đồng môn. Liền không sợ môn quy xử trí ư? Như không phải hắn thần thức cường đại, lại thêm khinh thân thuật đại thành, e rằng cái kia mấy cái gai đất đột nhiên tập kích phía dưới, liền có thể đem chính mình miễn cưỡng xuyên qua. Hắn là thật không nghĩ tới, tại trong Huyền Dương Tông còn có người dám tập kích tông môn đệ tử. Ánh mắt bốn phía nhất chuyển, Ngụy Phàm liền chú ý đến bên trái nào đó cây đại thụ sau, chính giữa trốn tránh một thân ảnh. Là ngươi? Thần thức trực tiếp quét tới, chờ nhìn rõ ràng người kia tướng mạo phía sau, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh nghi bất định lên. Dĩ nhiên là vào ban ngày vị kia tên gọi Tống Thành Hôi Sam thanh niên. vị sư huynh này, mấy cái địa long cần mà thôi, không cần đến như vậy tốn công tốn sức a. Ngụy Phàm sắc mặt âm trầm hỏi.
Hừ,
cái kia Tống Thành cũng là không nghĩ tới, trước mắt vị thiếu niên này dĩ nhiên phản ứng như vậy nhanh chóng, có khả năng tránh thoát chính mình địa thích thuật, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc đồng thời cũng là hừ lạnh một tiếng. Đó lấy, Tống Thành trực tiếp vung ra hai đạo to bằng trứng nóng hỏa cầu hướng về Ngụy Phàm bắn tới. Cho nên ngay cả nửa câu cũng không nguyện ý cùng Ngụy Phàm nhiều lời, trực tiếp thống hạ sát thủ. Ngụy Phàm không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc lui lại. 3. Hỏa cầu rơi vào Ngụy Phàm sau lưng trên đại thụ, nổ tung một mảnh lửa. Một kích cũng không đắc thủ, Tống Thành đúng là không hoảng hốt chút nào, chỉ thấy nó hai tay vừa bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Đó lấy, để Ngụy Phàm giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia Tống Thành trên mình, đột nhiên một trận hắc khí cuồn cuộn. Ngươi thật lớn mật, thân là tông môn đệ tử, cũng dám học trộm tà tu bí thuật. Tránh thoát hỏa cầu cũng ổn định thân hình Ngụy Phàm, cũng là trực tiếp phản ứng lại, dưới sự kinh hãi cũng là phẫn nộ quát. Khó trách cái này Tống Thành trên người có loại cảm giác quen thuộc, người này dĩ nhiên cùng nửa năm trước bị Tiêu Hôi Sam tà tu luyện phải là cùng một loại tà đạo bí thuật. Cái kia Tống Thành nghe Ngụy Phàm giận dữ mắng mỏ, một câu không nói, trong mắt cũng là lóe lên một chút vẻ khinh thường. Bị hắc khí bao khỏa Tống Thành, toàn bộ người nhìn qua càng nham hiểm, cũng càng thêm nguy hiểm. Chỉ thấy thứ nhất cái lách mình, liền rỗi ra cái kia bốc lên hắc khí bàn tay lớn hướng về Ngụy Phàm hung hăng bổ tới. Thanh đằng chói, mắt thấy Tống Thành đánh tới, Ngụy Phàm đội vã vận chuyển khinh thân thuật tránh khỏi tới, đồng thời trực tiếp gọi ra 5-6 đầu dây leo hướng về Tống Thành cuộn cuộn cuốn tới. Ngụy Phàm căn bản không đội vã, hắn biết, lúc này chính mình chỉ cần ngăn chặn Tống Thành là được. Như vậy quyết liệt đấu pháp phía dưới, Huyền Dương Tông chấp sự đội đệ tử rất nhanh liền có thể phát giác được động tĩnh, tiếp đó chạy tới. 5-6 đầu dây leo màu xanh sẫm tựa như rắn trườn một loại, rất nhanh liền cùng Tống Thành quân quýt lấy nhau. Giờ này khắc này, trong mắt Tống Thành vậy mới hiện lên vẻ lo lắng thần sắc tới. Hắn nguyên cơ chọn Ngụy Phàm hạ thủ, liền là bởi vì thiếu niên ở trước mắt nhìn xem trẻ tuổi, hơn nữa còn là cái phù sư. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, như vậy trẻ tuổi phù sư hội đem đại lượng thời gian đều đưa vào chế phù đi lên, nơi nơi liền sẽ tại bản thân trên tu hành có chỗ lười biếng, nhất là pháp thuật tu luyện bên trên. Chỉ cần mình nhất kích tất sát, đem thiếu niên nhanh chóng giải quyết, liền có thể như thường ngày an ổn không lo. Không được, đến nội vàng đem tiểu tử này giải quyết đi. Trong mắt Tống Thành cũng là hiện lên một chút vẻ tàn nhẫn, thời gian kéo đến lâu, đảng đệ tử chấp sự chạy tới, cái kia hết thể liền xong. Một khi chính mình rơi vào Huyền Dương Tông đệ tử chấp sự trong tay, đằng sau là kết cục gì, trong lòng Tống Thành so với ai khác đều rõ ràng. Nghĩ tới đây, Tống Thành rỗi ra hát chảo, làm mất một cái quấn quanh tới dây leo đồng thời, trong miệng lại lần nữa nói lẩm bẩm lên. Lập tức lấy cái kia Tống Thành bị chính mình dây leo cuốn lấy, Ngụy Phàm cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình khoảng thời gian này thanh đằng chói không có phí công luyện. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não, sau một khắc, Ngụy Phàm liền cảm giác được sau lưng đột nhiên một trận ý lạnh đánh tới. Căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa, Ngụy Phàm một cái lắc mình tránh khỏi, quay đầu nhìn lại, sắc mặt liền trực tiếp âm trầm xuống. Chỉ thấy phía sau mình, không biết lúc nào lại thêm một đạo thân ảnh. Mà đạo thân ảnh kia, nhìn kỹ phía dưới, nó con mắt trống rỗng trắng bệnh, răng sắc bén biến thành màu đen, trên da càng là có từng khối quỷ dị màu xanh nâu thi ban. Dĩ nhiên lại là một bộ luyện thi. Càng làm cho Ngụy Phàm sinh lòng phẫn nộ chính là, cô kia luyện thi trên mình, lại còn mặc một bộ Huyền Dương Tông đồng phục ngoại môn đệ tử. Xuất sinh, tu luyện tà tu bí thuật, lại còn đem chính mình đồng môn sư huynh đệ luyện chế thành thi. Lần này, mà lấy Ngụy Phàm định lực, cũng không khỏi đến chửi ầm lên. Ha ha ha. Ngụy Phàm mắng to phía dưới, Tống Thành cũng là cười lên ha ha. Ai cùng ngươi là đồng môn, các ngươi Huyền Dương Tông đệ tử, có một cái tính toán một cái, đều đáng chết. Nói xong lời cuối cùng, Tống Thành đúng là mặt mày méo mó, nghiến răng nghiến lợi, phản phất muốn đem Ngụy Phàm ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ánh trăng chiếu xuống, lại thêm mờ tối sát trời, cái này Hôi Sam thanh niên nhìn lên đúng là giống như điên cuồng đồng dạng. Tê dại, người này sợ là tà môn đồ chơi luyện nhiều, não đều không bình thường. Nhìn cái kia Tống Thành điên cuồng bộ dáng, Ngụy Phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng là mắng to một tiếng. Chương 42, đánh giết Tống Thành. Chương 42, đánh giết Tống Thành. Thời gian càng ngày càng gấp bức bách, Tống Thành cũng không muốn lãng phí nữa một chút thời gian, vung tay lên, hai đoàn hắc khí liền hướng về Ngụy Phàm bắn tới. Cùng lúc đó, cố kia luyện thi cũng là duỗi ra hắc trảo, hướng về Ngụy Phàm vị trí thân ảnh lóe lên. Trong lúc nhất thời, Ngụy Phàm áp lực gia tăng mãnh liệt, tựa đèo thân thể khó khăn lắm tránh thoát hắc khí tập kích, Ngụy Phàm căn bản không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp dựa vào bản năng cái hướng về sau lưng cố kia luyện thi phương hướng cấp bách bắn ra hai đạo kình phong chỉ. Ầm, ầm. Đến cùng chỉ là một cỗ thi thể, vô luận là phản ứng vẫn là tốc độ đều là chậm một chút. Đối mặt tốc độ cực nhanh tần suất lại cao kình phong chỉ, luyện thi tại phương diện tốc độ không có chút nào ưu thế, cứ thế mà chịu hai lần. Hai đạo thanh quang trực tiếp tại luyện thi bên trên ầm ầm nổ tung, trong lúc nhất thời màu xanh nâu thi khối văng tứ phía, đả kích cường liệt lực lại làm cho chính giữa lao xuống hướng về phía trước luyện thi lui về sau hai bước. Thừa dịp cái này khe hở, Ngụy Phàm cấp bách kéo dài khoảng cách. Xoát. Ngụy Phàm kinh thân thuật giờ phút này đã vận chuyển tới cực hạn, cùng lúc đó, ngón tay hắn liên đạn mấy lần, lập tức liền có 4-5 đạo thanh quang hướng về Tống Thành bay vụt đi qua. Tốc độ này, giờ này khắc này, trong mắt Tống Thành rốt cục lóe lên một chút kinh hãi. Trước mắt cái này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, tốc độ đã đạt đến một cái có thể nói trình độ kinh khủng. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này thật là luyện khí trung kỳ ư? Hắn thậm chí có chút không tin một loại, tự lẩm bẩm một câu, tiếp đó rất nhanh liền phản ứng lại, không thể kéo dài được nữa, đến tranh thủ thời gian giải quyết đi người này. Không tốt. Còn không chờ hắn từ Ngụy Phàm cái kia tốc độ kinh người bên trong lấy lại tinh thần, khỏe mắt quét nhìn liền nhìn thấy 4-5 đạo thanh quang chính giữa hướng về chính mình bay một tới. Hiện tại Tống Thành sắc mặt cũng là biến đổi, hắc khí lóe lên phía dưới, nó thân ảnh cũng là một trận lấp lóe tránh thoát trong đó ba đạo thanh quang, tiếp lấy trở tay vỗ một cái chữ vật đại từ đó lấy ra một chương đen xì đồ vật trực tiếp vỗ vào trên người mình. Chỉ thấy một trận màu máu lóe lên, cái kia trên mình Tống Thành đột nhiên hiện ra tầng một thật mỏng màu máu quang cháo. Màu máu quang cháo vừa mới hiện lên, Ngụy Phàm bắn ra hai đạo thanh quang liền bay đụng tới, trực tiếp đập vào cái kia huyết khí quang lên. Hai tiếng vang trầm nặng sau đó, chỉ thấy cái kia huyết khí bảo hộ một cơn chấn động, lại chỉ là hơi hơi ảm đạm một chút. Tê dại, này làm sao còn có một cái rùa xác? Ngụy Phàm gặp Tống Thành cái kia huyết khí bảo hộ dễ dàng ngăn cản chính mình hai lần kình phong chỉ hiện tại trong lòng cũng là không khỏi đến thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này mặc rách rách dưới dưới, trưởng thành đến cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ, thủ đoạn hoàn chân không ít. Không được, không xong chạy mau a. Không cần thiết cùng hắn đánh, không biết rõ chờ một hồi sẽ còn làm cái chiêu số gì đây. Đảng đệ tử chấp sự thứ nhất hắn liền thành thật. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua, chuẩn bị thi triển khinh thân thuật trực tiếp chuẩn đi. Nơi đây chính là một đầu trong núi tiểu lâm tử bên trong, bình thường quả thật rất ít sẽ có đệ tử khác tới cái này, nếu như không phải Ngụy Phàm nhìn sắc trời không còn sớm, cho nên chép cận đạo chạy về Thanh Ngọc Phong, một loại cũng sẽ không đi nơi này. Muốn chạy? Chỗ không xa, nhìn thấy Ngụy Phàm đánh giá chung quanh sắc mặt Tống Thành cũng là hơi hơi trầm xuống. Tiểu tử này tốc độ thực tế quá nhanh, một khi bị hắn chạy ra ngoài, trong thời gian ngắn hoàn chân đuổi không kịp hắn. Tiểu tử, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Tống Thành cắn răng, hai tay vừa bấm pháp quyết, một đoàn hắc khí liền tại nó đầu ngón tay ngưng kết thành đoàn, tiếp lấy cắn đầu lưỡi một cái, đúng là một cái tinh huyết phun ra. Hắc khí kia bị tinh huyết phun một cái, đúng là hơi chấn động một chút, tiếp đó trực tiếp từ trên tay của Tống Thành bay lên, tựa như chớp giật hướng về Ngụy Phàm phi tập mà tới. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, hắc khí kia liền đã đến Ngụy Phàm trước người. Dưới sự kinh hãi, Ngụy Phàm vội vã lách mình tránh né, nhưng mà vẫn là trễ một chút, hắc khí tuy là cũng không có trực tiếp đánh trúng Ngụy Phàm, nhưng vẫn là từ Ngụy Phàm trên cánh tay trái lao đi qua. Suy, một trận tựa như giống như lửa thiêu đau đớn cảm giác từ cánh tay trái truyền đến, Ngụy Phàm vội vã nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay trái quần áo trực tiếp bị hắc khí kia nóng ra một cái lỗ hổng lớn. Một đạo to bằng miệng chén vết thương cũng là xuất hiện tại Ngụy Phàm trên cánh tay trái, cùng lúc đó, trên vết thương kia lại còn có từng tia hắc khí tại du tẩu. Thảo, tuy là vẹn vẹn chỉ là bị nát phá một điểm ra, Ngụy Phàm trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Vừa mới may mắn chính mình phản ứng nhanh, nếu là trực tiếp bị hắc khí kia đụng một cái tràn đầy, Ngụy Phàm đều có thể tưởng tượng chính mình là kết cục gì. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa nghĩ tới cái kia Tống Thành có thể hay không còn khác biệt tám chiêu, liền bị hắc khí kia bày một đạo. Bất quá, loại này tà chiêu xuất ra, phòng trừng cũng không nhỏ đại giới. Ngụy Phàm ánh mắt chuyển hướng Tống Thành, chỉ thấy phun ra một cái tinh huyết Tống Thành toàn bộ người sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, tại ánh trăng chiếu xuống, thật tựa như một cái trong rừng quỷ nhất, cùng chính mình cô kia luyện thi đều nhanh một cái dạng. Tống Thành căn bản không cho Ngụy Phàm bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hắc khí kia sượt qua Ngụy Phàm cánh tay trái sau, có chút dừng lại, tiếp lấy dĩ nhiên tựa như vật sống một loại lại điều chuyển đầu thương lại lần nữa hướng về Ngụy Phàm bắn tới. Cùng lúc đó, cô kia luyện thi cũng là thân hình hơi động, lao thẳng tới Ngụy Phàm. Đáng giận, như vậy hạ tử thủ, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Thời khắc sinh tử, Ngụy Phàm cũng là kích phát ra một chút hàn ý, tay phải thoáng nhấc, trực tiếp gọi ra 5-6 đạo dây leo ngăn luyện thi thân ảnh, đồng thời trở tay từ trong túi chứa vật rút ra một trường tật hành phù dán tại trên mình. Tật hành phù nháy mắt sáng lên, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến một cỗ linh khí tràn vào thân thể, cả người nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Một cái lắc mình khó khăn lắm tránh thoát hắc khí va chạm, Ngụy Phàm đúng là hướng thẳng đến Tống Thành phương hướng bắn ra đi qua. Hình phong chỉ cũng tại lúc này như gió táp mưa rào một loại đánh vào huyết khí của Tống Thành quát lên. Ầm, ầm, ầm. Cái kia kình phong chỉ tốc độ quá nhanh, Tống Thành cũng không nghĩ tới Ngụy Phàm lại sẽ ở trước tiên hướng lấy tới mình, vừa mới phóng xuất ra bí thuật hắn giờ phút này cũng chính sử tại suy yếu thời điểm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp né tránh. Huyết khí che đậy kình phong chỉ kéo dài đã kích xuống nhanh chóng ảm đạm xuống. A, người cũng bất quá như vậy, chịu chết. Ngụy Phàm nhẹ a một tiếng, tiếp lấy lại là 7-8 đạo kình phong chỉ bắn ra mà ra. Giờ này khắc này, Tống Thành liền tựa như một cái mang theo xác rùa đen một loại, bị kình phong chỉ điên cuồng quật. Tốt tốt tốt, coi như ta chết đi, cũng muốn kéo ngươi lệm lưng. Giờ này khắc này, Tống Thành đúng là không kinh ngược lại cười, trong mắt càng là hiện ra một vòng điên cuồng, đối mặt kình phong chỉ điên cuồng công kích, đúng là không trốn không né, vây tay một cái, đem hắc khí kia triệu hồi xông thẳng Ngụy Phàm mà đi. Cái kia Tống Thành toàn lực thôi động phía dưới, hắc khí tốc độ đúng là lại tăng lên 3 thành. Chết. Ngụy Phàm mặt không đổi sắc, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, thân hình nhanh lùi lại cùng hắc khí kia kéo dài khoảng cách đồng thời, lại lần nữa bắn ra từng đạo thanh quang. Cuối cùng, cách một tiếng vang dọn, huyết khí bảo hộ nghiền nát. Sau một khắc, một đạo thanh quang xuyên thủng ngực Tống Thành. Tống Thành chỉ cảm thấy đến ngực mát lạnh, tiếp lấy phảng phất sức lực toàn thân đều bị rút đi một loại, trực tiếp rơi xuống. Mà đạo hắc khí kia cũng theo lấy Tống Thành ngã xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Khu cụ, các ngươi Huyền Dương Tông đệ tử. Một cái ô huyết phun ra, Tống Thành quay đầu nhìn về phía Ngụy Phàm, trên mặt lại còn mang theo một chút điên cuồng ý cười, há miệng đúng là còn muốn nói nhiều cái gì. Ngụy Phàm mặt không biểu tình, không chờ hắn nói xong, lại lần nữa cong ngón đúng ra. Ầm. Đầu nổ tung. Chương 43, sau đó lập tức lấy cái kia Tống Thành chết không thể chết lại, Ngụy Phàm rốt cục chậm chậm thở ra một hơi. Giờ phút này toàn thân pháp lực đều đã khô kiệt, toàn bộ thân thể đều bởi vì vừa mới sinh tử kịch đấu mà run nhẹ nhẹ, trên cánh tay trái đau đớn cũng không ngừng truyền đến, kích thích Ngụy Phàm thần kinh. Một trận đầu váng mắt hoa, Ngụy Phàm đúng là có chút chống đỡ không nổi một loại, trực tiếp đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất. Không được, không thể nghỉ ngơi, trời mới biết cái này Tống Thành còn có hay không cái khác trợ thủ. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm cũng là lên dây cót tinh thần, vỗ một cái chữ vật đại, lấy ra một trường cảng khí phù dán tại trên mình. Một bên chậm rãi hấp thu cảng khí phù tiêu tán ra linh khí tới khôi phục pháp lực, một bên cố nén thân thể cảm giác bất lực từ dưới đất bò dậy. Đúng lúc này, giữa núi này tiểu lâm bên trong cũng là truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ngụy Phàm hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, lại thấy hơn 10 đạo người mặc chấp sự màu trắng đồ đệ tử trang sức thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Hô, tới thật là khéo. Bất đắc dĩ chửi bậy một câu, Ngụy Phàm cũng là triệt để yên lòng. Vị nào đồng môn tại cái này? Vậy mà tại trong rừng tự mình đấu pháp. Xa xa truyền đến một thanh âm, Ngụy Phàm nghe lấy quần hai, đúng là ngày ấy tại Hôi thị trung bản cha Thẩm Nhạc. Thẩm sư minh. Ngụy Phàm giờ phút này hai chân đều là có chút hơi run, cười khổ hướng hắn chắp tay chào hỏi một tiếng. A, là ngươi. Thẩm Nhạc đi lên phía trước, nhìn xem chật vật không chịu nổi Ngụy Phàm, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời trong miệng vẫn không quên cảnh cáo một phen, mới vừa rồi là ngươi giữa khu rừng cùng người đấu pháp a. Ngươi cũng đã biết Huyền Dương Tông môn quy. Lời nói còn chưa nói xong, khóe mắt quét nhìn liền nhìn thấy cô kia người mặc Huyền Dương Tông đồng phục ngoại môn đệ tử trang sức luyện thi. Hiện tại nó sắc mặt cũng là biến đổi. Tất cả người lập tức phong tỏa mảnh này cánh rừng, không được để những ngoại môn đệ tử khác đi vào. Quát chói hai một tiếng phân phó một đám đệ tử chấp sự đồng thời, Thẩm Nhạc vậy mới chú ý tới Ngụy Phàm sau lưng Tống Thành cô kia thi thể không đầu, nhìn về phía Ngụy Phàm trong mắt cũng là nhiều vẻ tán thưởng. Hảo tiểu tử, cái này tà tu là ngươi đánh chết ta, không nghĩ tới sư đệ ngươi nhìn xem tuổi không lớn lắm, đấu pháp bản sự cũng không nhỏ. Đa tạ Thẩm sư huynh tán dương, cũng là may mắn, kém chút liền chết tại dưới tay người này. Ngụy Phàm lắc đầu lại nói, liền nhờ cậy Thẩm sư huynh thật tốt điều tra thêm. Phía trước mấy vị ngoại môn đệ tử mất tích sự tình, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Đây là tự nhiên, sư đệ yên tâm, lần này có thể đánh giết tà tu, toàn bằng sư đệ lực lượng một người, ta nhất định thực sự báo cáo tông môn, đến lúc đó nhất định có trọng thưởng. Thẩm Nhạc cũng là có chút hưng phấn, vỗ vô Ngụy Phàm bả vai phía sau lại nói, thứ không dám giấu giếm, từ lúc đoạn thời gian trước tại tông môn tra ra tà tu khí tức sau, ta liền suy đoán tám thành là có đệ tử học lén tà pháp, hoặc là có tà tu giấu kín tại chúng ta Huyền Dương Tông. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên thua ở sư đệ trong tay. Vậy liền đa tạ sư minh. T. Nghe xong có ban thưởng, Ngụy Phàm trong lòng cũng là hơi động một chút. Cuối cùng lần trước thanh tâm đan hiệu quả quả thật không tệ, cũng là trực tiếp để hắn đột phá đến luyện khí tầng 5. Đón lấy, Ngụy Phàm một cái không chú ý đúng là bị Thẩm Nhạc đúng là đập vào trên cánh tay trái, lập tức đau một trận nhè răng trợn mắt. Ân. Sư đệ bị thương. Trông thấy Ngụy Phàm trên cánh tay trái vết thương, Thẩm Nhạc ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng lại. Không sao, chỉ là bị hắc khí kia lau một thoáng. Ngoài miệng nói lấy không có việc gì, Ngụy Phàm vẫn là nâng lên cánh tay, kiểm tra một hồi vết thương. Vừa xem xét phía dưới, Ngụy Phàm cũng là biến sắc. Chỉ thấy miệng vết thương kia, lại còn có từng tia hắc khí du tẩu, phản phất tại không ngừng ăn mòn Ngụy Phàm cánh tay trái đồng dạng. Là luyện thi tông hắc thi khí, tính ăn mòn cực mạnh. Đương nhiên chỉ là một cái vết thương nhỏ, nếu là càng kéo dài, xâm nhập cốt tủy, định thành hỏa lớn. Sắc mặt Thẩm Nhạc ngưng trọng cho Ngụy Phàm giải thích một câu, tiếp theo từ trong túi chứa vật móc ra một bình sứ nhỏ vứt cho Ngụy Phàm, đây là ngưng ngọc cao, sau khi trở về dùng pháp lực đem hắc khí bức ra sau, bôi lên tại miệng vết thương, trong vòng 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Vậy liền đa tạ sư minh. Ngụy Phàm tiếp nhận bình kia ngưng ngọc cao, trong mắt cũng là hiện lên một tia cảm kích, lập tức hướng về Thẩm Nhạc chắp tay cảm ơn nói. Cái này Thẩm Nhạc xuất thân tu chân đại tộc, lại đích hệ tử đệ, còn bị Huyền Dương Tông tử phụ cảnh trưởng lão nhìn chúng, như vậy thân phận lại không có chút nào giá đỡ, ngược lại để Ngụy Phàm có chút kính nể lên. Bằng vào phần này tâm thái cùng cách cục, như Thẩm Nhạc loại này tử đệ thế gia cũng đã là khá khó xử đến. Nói cảm ơn ngược lại không cần, cái này tà tu rất giàu hoạt, ta điều tra thời gian thật dài đều không bắt hắn lại đuôi, nói đến lần này ngược lại sư đệ giúp ta đại ân. Thẩm Nhạc chẳng hề để ý khoát tay áo, tiếp lấy lại sắc mặt nghiêm nghị dặn dò Ngụy Phàm một câu, còn có một việc muốn nhờ cậy sư đệ. Việc này thực sự quá mức kinh hãi, làm không làm cho không cần thiết động tĩnh, cũng phòng ngừa đánh rắn động cỏ, chúng ta đệ tử chấp sự còn cần lại điều tra một phen, mong rằng sư đệ thay ta bảo mật, tạm thời không muốn đem cái này tà tu sự tình nói ra. Đây là tự nhiên, Thẩm sư minh yên tâm, ta luôn luôn kín miệng cực kỳ. Ăn người miệng ngắn, cầm người khác một bình ngưng ngọc cao, còn trông chờ nhân ra cho chính mình báo cáo công lao, Ngụy Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp xuống Ngụy Phàm lại như thật cùng Thẩm Nhạc báo cáo một phen tình huống vừa rồi, đồng thời còn ủy thác Thẩm Nhạc sư minh thay mình bảo mật. Cuối cùng, nếu là đánh giết tà tu sự tình một khi truyền đi, chính mình làm không tốt lại muốn ra cái danh tiếng. Thẩm Nhạc tự nhiên cũng là đầy miệng đáp ứng, đồng thời đối vị này tính khí điệu thấp sư đệ cũng là bộ phát thưởng thức, càng là hướng Ngụy Phàm bảo đảm, sau này nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ tìm đến hắn là được. Có thể đạt được một vị bối cảnh thâm hậu đệ tử chấp sự chấp thuận, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng là kinh hỉ quá đỗi. Nửa cái thời thần sau, khôi phục một chút pháp lực, Ngụy Phàm cùng Thẩm Nhạc hàn huyên hai câu sau, liền hướng về Thanh Ngọc Phong phương hướng chạy tới. Chuyến này ra ngoài, Ngụy Phàm đã sớm là mệt mỏi hơi thay. Trở lại gian nhà, Ngụy Phàm đem thể nội hắc khí khứ trừ sạch sẽ, bôi lên một điểm ngưng ngọc cao sau, cho nên ngay cả quần áo cũng không thoát, trực tiếp ngã xuống giường, nằm ngáy ho ho lên. Hơn 10 ngày sau, trong Huyền Dương Tông xuất hiện tà tu tin tức liền thành một đám đệ tử tự mình nói chuyện phiếm hấp dẫn chủ đề. Có nói là luyện thi tông tà tu tiềm phục tại trong Huyền Dương Tông, tìm cơ hội tùy thời trả thù Huyền Dương Tông đệ tử. Có nói là Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử không giam lại dụ hoặc học lén cái kia tà đạo bí pháp, muốn tăng cao tu vi. Còn có một chút tin tức linh tông đệ tử biết một chút nội tình, nói là cái kia tà tu tâm ngoan thủ lạn, đúng là đem chính mình sớm chiều ở trung đồng môn sư minh đệ đều luyện chế thành thi, thật sự là mất trí. Nghe nói ngày ấy tông môn đệ tử chấp sự tiến đến tà tu chỗ ở điều tra thời điểm, tại nó vụng trộm khai thác trong tầng hầm ngầm, còn phát hiện mặt khác mấy vị đồng môn thi thể vật tàn lưu. Cái kia khốc liệt chẳng cảnh, ngay tại chỗ liền sợ quá khóc một vị nào đó nhát gan nữ đệ tử chấp sự. Tóm lại liên quan tới tên kia tà tu đủ loại suy đoán đủ loại, thuyết pháp gì đều có, nhưng cuối cùng, tên này tà tu vẫn là bị đệ tử chấp sự phát hiện cũng chém giết. Không chỉ như vậy, tông môn các chấp sự còn tìm hiểu nguồn gốc, đem cái kia tà tu cái khác đồng bọn cũng nắm chặt đi ra, một mẹ hốt gọn. Trong lúc nhất thời, Huyền Dương Tông một đám ngoại môn đệ tử cũng là vỗ tay khen hay. Cùng lúc đó, xem như người trong cuộc ngụy phạm, cũng là lộ ra dị thường điệu thấp. Mỗi ngày đều là tu hành đả tọa, luyện tập pháp thuật, thỉnh thoảng dành thời gian vẽ vời phù, cách cái 3 năm ngày đi một chuyến Khánh Phong Cốc. Thời gian qua đến yên lặng mà phong phú. Chương 44, Khinh Thân Thuật Viên mãn chương 44, Khinh Thân Thuật Viên mãn đệ tử chấp sự điều tra cũng chu sát tà tu chuyện này, tại trong Huyền Dương Tông hùng hùng hổ hổ lưu truyền gần tới 1-2 tháng sau, cũng là dần dần không một tiếng động. Nhưng rất nhanh, Huyền Dương Tông một đám các đệ tử liền đem ánh mắt cùng chủ đề chuyển dời đến một kiện khác, cơ hồ cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở chủ đề bên trên. Ngay tại 3 ngày trước, Huyền Dương Tông tuyên bố một kiện khiến tất cả ngoại môn đệ tử đều cảm thấy phân chấn sự tình, nội môn đệ tử khảo hạch, đem tại 3 tháng phía sau bắt đầu. Tin tức này vừa ra, liền trực tiếp trở thành tất cả ngoại môn đệ tử trà dư tử hậu, tán gẫu tiêu khiển đều tránh không khỏi chủ đề. Kỳ thực, không riêng gì Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử, cơ hồ toàn bộ đại ngu quốc Việt Châu tu chân giới, vô luận là những cái kia tu chân thế gia vẫn là tán tu vào lúc này, đều hoặc nhiều hoặc ít đưa ánh mắt về phía Huyền Dương Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Dương Tông ngàn năm đại tông, có Kim Đan lão tổ tọa trấn trong đó, có hơn 10 vị tử phụ trưởng lao giám sát tứ phương, càng nắm chắc dùng trăm tinh trúc cơ tu sĩ làm truyền thừa, cơ hồ là đại ngu quốc Việt Châu tất cả các tu chân giả lý tưởng nhất tu hành thánh địa. Trong Huyền Dương Tông, ngươi nhưng tu luyện truyền thừa ngàn năm cao giai công pháp, có thể đạt được trên phẩm chất đi đăng dược, có thể có Việt Châu tốt nhất linh mạch tới tu hành, thậm chí có thể đạt được trúc cơ cảnh, thậm chí tử phụ cảnh sư thúc các trưởng lao chỉ điểm. Có thể nói, một khi ngươi trở thành nội môn đệ tử, vô luận thiên phú tốt xấu, tại Huyền Dương Tông loại này tài nguyên ủng hộ, trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều là 10 phần chắc chín. Đừng nhìn tại trong Huyền Dương Tông, luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhiều như chó, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại ngu quốc, một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đã có thể trở thành một ít tiểu gia tộc cung phụng khách hành, thậm chí một ít tiểu môn tiểu phái truyền công trưởng lão đều có thể đảm đương. Càng không cần nói, sau này còn không nhỏ cơ duyên, trở thành trúc cơ, thậm chí tử phụ tu sĩ. Thứ yếu, không riêng gì bản thân tu hành vấn đề, còn có một chút cũng phi thường trọng yếu, đó chính là làm ngươi trở thành nội môn đệ tử phía sau, đồng môn của ngươi cũng đều là nội môn đệ tử, sư thúc của ngươi đều là trúc cơ tử phụ, ngươi thậm chí còn có một cái kim đan kỳ sư tổ. Cái này sau lưng ẩn tàng giao thiệp quan hệ, có thể để cho Việt Châu cảnh nội, thậm chí toàn bộ đại ngu quốc cảnh nội tất cả tu chân thế lực đều muốn kính ngươi 3 phần. Cuối cùng, không có tên ngốc kia, tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, sẽ bốc lên đắc tội một vị kim đan lão tổ nguy hiểm đến cho ngươi một cái Huyền Dương Tông đệ tử ở mức hoặc là tìm phiền toái. Ngươi chí thân hảo hữu sẽ lấy ngươi làm ngạo, gia tộc của ngươi cũng sẽ vì vậy mà đạt được ngươi hộ che chở, cũng khó trách Huyền Dương Tông lúc trước tuyên bố tin tức này lúc, sẽ dẫn tới tất cả ngoại môn đệ tử hành động. Bất quá, cùng những nghị luận kia rối rít một đám ngoại môn đệ tử so sánh, Ngụy Phàm cũng là qua đến càng bận rộn. Một phương diện, giờ phút này chính là cày bừa vụ xuân thời kỳ, Khánh Phong Cốc mạng lớn linh điền đều cần linh vũ đổ vào, này cũng trực tiếp làm cho Ngụy Phạm không thể không cách mỗi cái mấy ngày liền muốn đi một chuyến Khánh Phong Cốc, tiếp đó tiêu phí 2-3 cái thời thần đi bố mưa. Một phương diện khác, vừa mới đột phá tới luyện khí tầng 5, Ngụy Phạm giờ phút này cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi củng cố tu vi. Phía trước một hồi vừa mới vào tay tụ linh phủ chỉ dùng không đến nửa tháng, còn lại linh thạch cũng tại phần sau tháng bên trong tiêu hao hầu như không còn, Ngụy Phạm hiện tại có thể nói là lại về tới lúc trước mặt đầu bị còn sạch sẽ thời điểm. Còn tốt phía trước một hồi bởi vì chém giết một tên tà tu, tông môn lại phát xuống 2 bình thành tâm đan, làm cho Ngụy Phạm tốt xấu còn có thể chống một đoạn thời gian, không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi vẽ bùa kiếm tiền. Trừ đó ra, Ngụy Phạm cũng từ những ngoại môn đệ tử khác trong miệng biết được, lần này nội môn đệ tử tuyển chọn, nghe nói tông môn đệ tử pháp thuật thi triển cùng đấu pháp kinh nghiệm cũng là khảo hạch trọng yếu nhất, cho nên Ngụy Phạm cũng là đem còn lại thời gian đều tiêu vào kình phong chỉ cùng khinh thân thuật trên việc tu luyện. Có thể nói, tại Huyền Dương Tông tuyên bố khảo hạch ngày phía sau, Ngụy Phạm mỗi ngày nhật trình an bài đều là xếp đầy ắp. Một tháng sau, Thanh Ngọc Phong giữa sườn núi một chỗ trong rừng rậm, pháp thuật, khinh thân thuật tiến độ 6000 lần, viên mãn pháp thuật, khinh thân thuật đã luyện tập 6000 lần. Khinh thân thuật, viên mãn, tiến độ đã hoàn thành. Ngài khinh thân thuật đã đạt đến hóa cảnh. Ngụy Phàm nhìn xem cái kia hơi mở trong màn ảnh không ngừng lóe ra từng hàng văn tự, đồng thời cảm thụ được trong đầu đột nhiên tràn vào đại lượng tin tức. Mười mấy tức thời gian sau, đem tràn vào trong đầu bên trong tin tức trọn vẹn lĩnh ngộ, Ngụy Phàm vậy mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một cái xóa đi mồ hôi trên trán, Ngụy Phàm trên mặt cũng là lộ ra vừa ý thân sắc. Theo lấy tu vi cảnh giới củng cố, Ngụy Phàm khoảng thời gian này cũng là đem trọng điểm đặt ở pháp thuật tu luyện bên trên. Cuối cùng khoảng cách tông môn khảo hạch cũng liền cái này thời gian 2-3 tháng, hắn liền là mỗi ngày không ngủ, hướng chết bên trong quyển, cũng không có khả năng đột phá đến luyện khí tầng 6. Không bằng dùng nhiều chút thời gian thật tốt mài giũa một chút chính mình học được pháp thuật. Cho nên mảnh này không người vào xem rừng cây nhỏ, cũng là thành Ngụy Phàm tại Thanh Ngọc Phong tuyệt hảo một chỗ tu luyện trường chỗ. Cơ hồ mỗi ngày, Ngụy Phàm đều là tại mệt mỏi hơi hai, thể nội pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ dưới tình huống mới trở lại chính mình trong phòng nhỏ đi ngủ nghỉ ngơi. Mà tại loại này cường độ cao luyện tập phía dưới, thu hoạch thành quả cũng là cực kỳ khả quan, hình phong chỉ cùng khinh thân thuật thanh tiến độ trực tiếp bị Ngụy Phàm kéo căng. Thử một lần khinh thân thuật đại viên mãn hiệu quả như thế nào? Ngụy Phàm ý niệm trong lòng vừa mới hiện lên, thể nội pháp lực liền trực tiếp vận chuyển lại. Tới. Bước chân hơi điểm nhẹ, Ngụy Phàm trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, ngay sau đó toàn bộ thân hình liền hướng về phía trước chớp động đi qua. Một trận gió núi thổi qua, trong rừng cây nhỏ, Ngụy Phàm thân hình trực tiếp biến ảo thành từng đạo hư ảnh, nhưng bất quá một hai hơi thời gian sau, hư ảnh kia đúng là dần dần ngưng thực. Lúc này nếu là có người tại bên cạnh xem, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Ngụy Phàm tốc độ nhìn qua dĩ nhiên so trước kia còn phải chậm hơn rất nhiều bộ dáng. Nhưng nếu là thần thức cường đại người, liền có thể nhạy bén phát hiện, giờ này khắc này Ngụy Phàm hai tay chắp sau lưng, biểu tình thoải mái tự tại, mỗi bước ra một bước đều là chậm rãi từ từ, tựa như đi bộ nhàn nhã. Đặt đến hóa cảnh, phản phát quy chân. Giờ này khắc này Ngụy Phàm, phản phất có xúc địa thành thốn thần thông một loại, nhìn như tùy ý một bước nhỏ, trong nháy mắt liền đã lóe lên xa mười mấy trượng khoảng cách. Không tệ không tệ. Đây chính là khinh thân thuật viên mãn sao? Ngụy Phàm dừng bước, thật là vừa ý gật đầu một cái. Hắn hiện tại có thể khẳng định, nếu như lại đụng đến 2 tháng trước Tống Thành, bằng vào mượn chiêu này khinh thân thuật, liền có thể thoải mái đem nó áp chế cũng chém giết. Cái kia nhiễm Tống Thành tinh huyết hắc khí, là tuyệt đối không thể lại thương chính mình mảy may. Còn có cố kia luyện thi, phòng trường chính mình y phục cạnh góc đều không đụng tới. Đây vẫn chỉ là nhất giai cơ sở thân pháp khinh thân thuật mà thôi, không biết rõ những cái kia cao cấp hơn thân pháp bí thuật là dạng gì. Ngụy Phàm chật chật lưỡi, cũng là không kèm nổi có chút hiếu kỳ mơ màng lên. Chương 45, tông môn khảo hạch chuẩn bị trước chương 45, tông môn khảo hạch chuẩn bị trước phía trước hắn cũng là nghe Liễu Vân nói qua. Khinh thân thuật chỉ là tu chân giới thường thấy nhất một loại cơ sở thân pháp. Tại trên của hắn, còn có khả năng trực tiếp ngự phong phi hành ngự phong thuật ngày đi vạn dặm thần hành thuật các loại. Mà tại Huyền Dương Tông công pháp các bên trong, còn có một loại truyền thừa ngàn năm thân pháp thần thông bí thuật, Thiên Cương thần trốn. Nghe nói luyện thành đạo này thân pháp bí thuật sau, có thể đạp hư lăng không, một bước vào trượng, năm đó Huyền Dương Tông khai sơn lão tổ, liền làm môn thần thông này du lịch toàn bộ đại lục. Tất nhiên, truyền thần kỳ, Ngụy Phàm cũng không có chân chính kiến thức qua. Không biết rõ sau đó vào nội môn, có cơ hội hay không tu luyện pháp thuật này. Ngụy Phàm trên mặt hiện lên vẻ chờ mong thần sắc tới, cuối cùng, cái đồ chơi này nghe xong, liền tuyệt đối là cái có thể chạy trốn bảo mệnh thân pháp thần thông a. Được rồi, đừng nghĩ những cái kia có không. Đả tọa. Lắc đầu, Ngụy Phàm đem những cái này tạm thời còn có chút xa xôi ý nghĩ ném ra sau đầu, tiếp đó lưng tựa lại thụ, đặt mông ngồi xuống, đúng là trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Ngay tại Ngụy Phàm hết ngày dài lại đêm thâu tu hành đả tọa, luyện tập pháp thuật thời điểm, trong Huyền Dương Tông, nhiều ngoại môn đệ tử cũng tại cùng thời khắc đó, làm sắp đến tông môn khảo hạch toàn lực ứng phó chuẩn bị. Khi Nguyệt Phong một chỗ sườn núi, một đạo thác nước chảy dòng mà xuống. Giờ này khắc này, một vị nửa người trên trần trụi cường tráng thiếu niên, chính giữa ngồi ở dưới thác nước trong hàn đàm nhắm mắt đả tọa, mặc cho thác nước kia dòng nước xiết cọ rửa chính mình. Đột nhiên, nó đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Tiếp lấy cái kia cường tráng thiếu niên từ trong hàn đàm nhảy lên một cái, hai tay tựa như ngân thương một loại, đột nhiên lộ ra. Cùng lúc đó, từng đạo gợn nước tại trên hai tay ngưng kết thành vòng, theo lấy nó hai tay giã ra trong nháy mắt hóa thành một đầu màu xanh biết giải lụa bay vụt ra ngoài. Ầm. Hai đạo giải lụa trực tiếp tại trong hàn đàm đột nhiên nổ tung, theo lấy hai tiếng nổ mạnh, trong hàn đàm lập tức tựa như sôi trào một loại bọt nước tung tóe bốn phía. Không tệ. Tại hàn đàm bên cạnh, một vị người mặc áo xanh trung niên tu sĩ thấy tình cảnh này, lập tức mừng lớn nói: "Hảo chất nhi, cái này Bích Thủy quyết thế nhưng đã đột phá. Hồi thúc phụ vừa mới may mắn đột phá, đã tới tiểu thành chi cảnh." Cái kia cường tráng thiếu niên cũng là hướng về trung niên tu sĩ chắp tay trả lời: "Tốt. Thiên hữu ta Đông Hà quận trấn gia, dĩ nhiên để ngươi tại khảo hạch phía trước công pháp đột phá." Trung niên áo xanh sắc mặt xúc động, nói liên tục ba chữ tốt, tiếp lấy lại sắc mặt ngừng trọng đối thiếu niên kia nói: "Hảo chất nhi, ngươi tổ phụ đã đại nạn sắp tới, lần khảo hạch này, quan hệ ta Trần thị nhà về sau mấy chục năm hưng suy, ngươi nhất định phải thật tốt nắm chắc a." "Thúc phụ yên tâm, chất nhi nhất định toàn lực ứng phó." Cái kia cường tráng thiếu niên hơi ngửi lời ấy, lập tức chắp tay một mặt nghiêm nghị trả lời. Thanh trúc phong đỉnh núi, một chỗ đá xanh trên đài. Thiếu niên một bộ áo trắng, chính giữa đón gió mà đứng, tại nó phía trước, một chôi lóe hàn quang phi kiếm đang không ngừng chớp động lên. "Đi." Đột nhiên, thiếu niên thân hình hơi động, trong miệng quát chói hai một tiếng đồng thời, thò tay hướng phía trước mới một chỉ. Bù bù. Cái kia hàn quang phi kiếm khẽ run lên sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh kích xạ ra ngoài. Xoát, xoát, xoát. Phi kiếm kia càng bay càng nhanh, đúng là ở giữa không trung tạo thành ba đạo kiếm ảnh. Bất quá trong nháy mắt, cái kia ba đạo kiếm ảnh liền đánh trúng vào phía trước một gốc ba người trong lòng kích thước đại thụ. Răng rác một tiếng, bị kiếm ảnh đánh trúng đại thụ đúng là trực tiếp nứt ra, tiếp đó ầm vang đổ xuống. Phân quang kiếm ảnh quyết, ta cuối cùng luyện thành. Thiếu niên áo trắng thấy tình cảnh này, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Nó vung tay lên, đem cái kia hàn quang phi kiếm triệu hồi trong tay, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói: "Lần này nội môn đệ tử tuyển chọn, đang lúc là ta Ngô Mỗ người cơ duyên." Trong sơn gian lương đình nào đó, một nam một nữ chính giữa tại trong đình ngừng chân trông về phía xa. "Phương sư minh, ngươi đem ta mời được cái này, không chỉ là làm thưởng thức trà ngắm cảnh a." Nữ tử kia người mặc một bộ màu xanh lục cung trang, giờ phút này cũng là trên mặt có chút bất đắc dĩ ngồi đối diện tại nó nam tử đối diện nói: "Nội môn đệ tử tuyển chọn sắp đến, Phương sư minh lúc này không đi khổ tu, là có chuyện khẩn cấp gì muốn cùng ta thương lượng ư?" "Liêu Vân sư muội, lúc trước ngươi ta đồng thời tiến vào tông môn, đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết ta tâm ý." Nam tử kia nhìn xem nữ tử váy xanh, một mặt si tình nói: "Phương sư minh." Liêu Vân khẽ cho mày, tiếp đó nhẹ giọng nói ra: "Sư muội phía trước phải cùng ngươi đã nói a. Người ta vẫn còn trẻ tuổi, giờ phút này đang lúc cố gắng tu hành để đại đạo. Tại tiến vào nội môn phía trước, sư muội là tuyệt đối sẽ không đem nhi nữ tình trạng đặt ở thủ vị. Ta tự nhiên biết. Nhìn xem Liễu Vân trên mặt lộ ra một chút vẻ không vui, vị kia Phương sư huynh cũng là vội vã giải thích một câu, tiếp đó trên mặt đúng là lộ ra một chút kiên quyết, lần này ta mời ngươi đi ra, liền là muốn nói cho ngươi, 2 tháng sau nội môn đệ tử tuyển chọn, Phương mẫu người nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tiến vào nội môn. Đến lúc đó, ta liền sẽ hướng gia tộc trưởng lao xin chỉ thị, cùng các ngươi Đông Hà Liễu gia thông gia, cưới ngươi về làm vợ. Phương sư huynh cũng quá tự cho là a. Nghe xong nam tử kia nói, Liễu Vân sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, lập tức lạnh giọng trả lời, ta khi nào nói qua muốn gả cho ngươi? Phương sư huynh nếu là tiến vào nội môn, tự nhiên thật đáng mừng. Nhưng ngươi bây giờ như vậy nói, phải chăng quá không đem ta để ở trong mắt, Phương sư huynh là chuẩn bị lấy thế lấn ta Liễu thị ư? Phương Mỗ Tuyệt không ý này, chỉ là muốn cùng Vân Nhi ngươi biểu lộ rõ ràng tâm ý thôi, đồng thời rõ ràng nói cho ngươi phía ta người khác quyết tâm. Cái kia nam tử họ Phương gặp Liễu Vân ngữ khí lạnh giá, nháy mắt hoàng hồn, vội vã lên tiếng giải thích một câu, Vân Nhi, nhiều năm như vậy, gia tộc trưởng lao giới thiệu cho ta những nữ tử kia ta một cái đều không lọt mắt, chỉ có ngươi. Phương sư huynh, sát trời không còn sớm, sư muội còn muốn trở về tu hành tính toán. Phương sư huynh nếu là thật sự có thể đi vào nội môn, sư muội tự nhiên mừng thay cho ngươi. Giờ này khắc này, Liêu Vân cũng là nửa điểm lời nói cũng không muốn cùng cái kia nam tử họ Phương nói chuyện với nhau, trực tiếp đứng dậy nói, nhưng cũng cùng ta không có quan hệ, cũng không cần Phương sư huynh hướng ta biểu thị cái gì tâm ý, càng không cần sư huynh thông qua Phương gia các ngươi tới lấy thế áp ta, chúng ta Đông Hà Liễu thị, nhưng không với cao nổi. Còn có sư muội từ trước đến giờ tôn trọng Phương sư huynh, cùng Phương sư huynh cũng chỉ là đồng môn quan hệ, nhìn sư huynh sau đó đừng gọi ta Vân Nhi, trực tiếp gọi ta tên là đủ. Còn mời sư huynh tự trọng. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Vân trong mắt lóe lên một chút tự giễu, lập tức liền không tiếp tục để ý cái kia nam tử họ Phương, liên bộ điểm nhẹ, đi thẳng trong đỉnh. Nhìn xem Liêu Vân không có chút nào lưu luyến rời đi đỉnh, cái kia nam tử họ Phương trên mặt cũng là âm tình bất định lên. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ cưới ngươi về làm vợ. Nam tử dùng đến chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh tự lẩm bẩm một câu, lập tức vừa xoay người rời đi. Chương 46, thông môn khảo hạch bắt đầu. Chương 46, thông môn khảo hạch bắt đầu. Gần 2 tháng đảo mắt liền qua. Một ngày này, Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện một gian trong phòng nhỏ, Ngụy Phàm chính giữa nhắm mắt ngưng thần, yên lặng ngồi xếp bằng. Đột nhiên, Huyền Dương Tông trên chủ phòng, tiếng chuông một trận vang lớn. Keng, keng, keng. Tiếng chuông kia cứng cáp hùng hậu, tựa như long âm, một tiếng tiếp lấy một tiếng, trong khoảnh khắc truyền khắp xung quanh to to nhỏ nhỏ vài trăm tòa sân phong. Trên giường gỗ, Ngụy Phàm mở hai mắt ra, cũng là vẫn không động, trong lòng yên lặng đếm lấy tiếng chuông. Thẳng đến đếm tới tiếng thứ 9 lúc, tiếng chuông kia mới im bặt mà dừng. Lũ cụ chín vang, tông môn khảo hạch bắt đầu. Ngụy Phàm đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sáng ngời, hơi sửa sang lại một thoáng quần áo phía sau, liền đẩy ra cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử trong biệt viện, cũng không ít đệ tử từ trong gian nhà đi ra, hai bên bắt chuyện qua phía sau, liền tại một đám ngoại môn đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong vội vàng hướng về dưới chân núi chạy tới. Vội vàng đi đường những người này, đều cùng Ngụy Phàm đồng dạng, là phù hợp Huyền Dương Tông tuyển chọn điều kiện ngoại môn đệ tử, đều tại 20 tuổi trở xuống đồng thời tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ. Không chỉ như vậy, toàn bộ Huyền Dương Tông phía trên, càng nắm chắc nghìn đạo thanh hồng lơ lửng mà lên, chính giữa hướng về Huyền Dương Tông chủ phong lao đi. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, những thanh hồng này đều là từng vị tu sĩ chân đạp pháp khí, tại ngự phong phi hành. Những tu sĩ này, đại bộ phận đều là tuổi tác vượt qua 20 tuổi luyện khí hậu kỳ lao đệ tử. Tuy là bọn hắn vô pháp tham gia trận này tuyển chọn, nhưng loại này mấy chục năm khả năng đều khó gặp thịnh sự, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua. Thế là nhộn nhịp kết thúc bế quan, đi ra độc phủ, muốn nhìn một chút trẻ tuổi các sư đệ sư muội, thuận tiện đụng một chút náo nhiệt. Nhìn xem đỉnh đầu mấy ngàn đạo pháp khí đồng thời lăng không phi hành thịnh cảnh, Ngụy Phàm trong mắt cũng là hiện lên một chút vẻ chấn động. Những cái này có khả năng cưỡi gió mà đi tu sĩ, kém nhất cũng phải là luyện khí hậu kỳ mới được, càng không cần nói trong đó còn có không ít trúc cơ tu sĩ. Chỉ là Ngụy Phàm trước mắt chỗ đã thấy những cái này lăng không mà đi thanh hồng, một khi bọn hắn ra Huyền Dương Tông, tại toàn bộ Đại Ngu quốc Việt Châu cảnh nội vậy cũng là có thể đi ngang tồn tại, không có bất kỳ một phương tu chân thế lực dám ngăn trở. Lần này cảnh tượng cũng chỉ có tại Huyền Dương Tông loại này có thâm hậu nội tình trong tông môn mới có thể xuất hiện. Hô, Ngụy Phàm khẽ nhả một cái trọc khí, trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, đặng tiến vào luyện khí hậu kỳ, nhất định phải thật tốt tu luyện ngự phong chi thuật, tiếp đó mua lấy một cái thượng phẩm phi kiếm, thật tốt thể nghiệm một cái túng hoành trong thiên địa tiêu sái. Ngụy sư đệ, thế nhưng tiến đến tham gia tông môn khảo hạch. Vào thời khắc này, một đạo giọng nữ dễ nghe tại Ngụy Phàm sau lưng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngụy Phàm quay đầu nhìn lại, lại thấy Liêu Vân chính giữa đứng ở phía sau, cười nhẹ cùng hắn chào hỏi. Liêu sư tỷ, ngược lại đúng dịp. Ngụy Phàm cũng là mỉm cười, hướng thiếu nữ chắp tay nói, liên tiếp 2-3 tháng không thấy, Liêu sư tỷ thế nhưng trong phòng bế quan tu hành. Chính xác là tại vì tông môn khảo hạch chuẩn bị, bất quá cũng là không hoàn toàn là nguyên nhân này, một đoạn thời gian trước gặp được một ít phiền lòng sự tình, bất đắc dĩ bế quan trốn đi. Liêu Vân tay ngọc dương nhẹ, san chán mái tóc, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, nhưng lập tức thần sắc lại khôi phục như ban đầu nói, Ngụy sư đệ, thời điểm không còn sớm, chúng ta cùng nhau tiến đến a. Hai người cũng là hết sức quen thuộc, Ngụy Phàm cũng không có cự tuyệt, liền bóp một đạo khinh thân thuật, cùng Liễu Vân một đạo hướng về Huyền Dương Tông chủ phong chạy tới. Huyền Dương Tông lập tông ngàn năm, môn hạ to to nhỏ nhỏ đỉnh núi trọn vẹn có 8-900 tòa. Nhưng chân chính hạch tâm đỉnh núi chỉ có 7 tòa, theo thứ tự là Quy Hư Phong, Tàng Kiếm Phong, Lăng Tiêu Phong, Thương Nham Sơn, Cửu Hoa Phong, Vân Miệu Phong cùng Vô Nhai Phong. Cái này 7 tòa đỉnh núi, chính là Huyền Dương Tông linh khí nồng nặc nhất đỉnh núi, cũng là một đám nội môn đệ tử tu hành chỗ cư trú, cùng xưng là Huyền Dương Thất Phong. Tại cái này bảy tòa trong đỉnh núi, Uy Hư Phong liền là còn lại 6 tòa đỉnh núi đứng đầu, là thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn cư trú nghị sự chỗ, càng là toàn bộ Huyền Dương Tông chủ phong. Mà lần này, nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tuyển chọn, liền là tại cái này chủ phong Uy Hư Phong bên trên cử hành. Thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm Liễu Vân hai người cùng cái khác đỉnh núi đệ tử một đạo, tụ tập tại Uy Hư Phong trấn núi. Cái này Uy Hư Phong cao tới mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời một loại không nhìn thấy gánh. Lúc này Uy Hư Phong bị tầng một sương mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ căn bản là không có cách thấy rõ sở sơn bên trên cảnh sắc. Thỉnh thoảng có hai tiếng thanh thúy du dương hạc minh âm thanh xuyên thấu qua tầng kia sương mù truyền ra, đúng là hết sức êm tai. Lúc này một đám ngoại môn đệ tử yên lặng chờ ở dưới Uy Hư Phong, thỉnh thoảng túi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Mà những cái kia luyện khí hậu kỳ thậm chí trúc cơ cảnh lão đệ tử nhóm giờ phút này cũng đều là thành thành thật thật thu pháp khí, đứng ở một bên. Không qua bao lâu, một đạo cứng cáp mạnh mẽ âm thanh từ Uy Hư Phong trên đỉnh núi truyền tới, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền tới tại trận mỗi một vị đệ tử trong hai. Giờ thìn đã tới, mở sân môn. Vừa dứt lời, trên Uy Hư Phong kia bao phủ sương mù đột nhiên run run một hồi, tiếp lấy phảng phất có một đạo vô hình ba động truyền đến, tại một trận ầm ầm trong thanh âm, cái kia sương mù đúng là tựa như quyển trục một loại chậm chậm bay ra, thật nhanh hướng hai bên tản đi, hiện ra một đầu rộng mấy chục trượng đường núi tới. Cùng lúc đó, theo lấy sương mù hướng hai bên tản đi, Ngụy Phàm trước mắt đột nhiên rõ ràng, trên núi cảnh sắc cũng là sáng tỏ thông suốt. Lại thấy một đám đệ tử phía trước, là một đầu không nhìn thấy cuối cùng bậc thang đá xanh, cái kia bậc thang trải đá xanh từng tầng hướng lên, phảng phất nối thẳng Uy Hư Phong đỉnh núi. Mà tại đường núi hai bên, cây cối xanh úng tươi tốt, hướng lên nhìn lại, từng tòa phong vị cổ xưa đình đài lầu các giữa khu rừng như ẩn như hiện. Những cái kia đình đài trong lầu các, còn có từng trận tiên nhạc truyền ra, theo lấy cái kia tiên nhạc diễn đấu, mấy cái linh hạc trên dưới bay lượn. Tựa như tiên cảnh. Không, cái này chẳng phải là tiên cảnh ư? Thân là Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử, đây là hắn lần đầu tiên tiến vào chủ phong, nhìn trước mắt cảnh sắc, Ngụy Phàm cũng là không khỏi đến âm thầm cảm thán một tiếng. Một bên, Liễu Bân cũng là miệng nhỏ hơi mở, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút vẻ chấn động. Sau một lúc lâu, một đám ngoại môn đệ tử mới lấy lại tinh thần, ầm vang một tiếng sau liền xuôi theo bậc thang đá xanh hướng về đỉnh núi bỏ đi. Lại leo ước chừng thời gian một nén nhang, một đám đệ tử mới đi đến một tòa có thể tiếp nhận mấy ngàn người khổng lồ trên quảng trường. Mà tại cái này khổng lồ quảng trường chính giữa hoặc ngồi hoặc đứng lấy mười mấy người, giờ phút này chính giữa nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Ngụy Phàm ngưng thần hướng cái kia mười mấy người nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người chính giữa nhắm mắt ngồi ngay thẳng một vị lão giả áo tím. Lão giả kia đầu tóc tròm râu bạc trắng, rất có một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Ngụy Phàm căn bản liền không cần dùng thần thức đi cảm ứng, lão giả kia trên mình tự nhiên mà lại liền tản mát ra một cô mãnh liệt uy áp. T. Dĩ nhiên là Hồng trưởng lão. Không nghĩ tới lần này nội môn đệ tử tuyển chọn, dĩ nhiên là Hồng trưởng lão đích thân chủ trì. Nghe nói Hồng trưởng lão hơn trăm năm phía trước cũng đã là tử phủ hậu kỳ, phía sau một mực tại Vân Miểu Phong Vô Ưu Cốc bế sinh tử quan trùng kích kim đăng cảnh, thế nào lần khảo hạch này là hắn tới chủ trì, hẳn là đột phá. Chương 47, tử phụ cảnh đại tu sĩ chương 47, tử phụ cảnh đại tu sĩ đột phá kim đan loại này đại sự, làm sao lại trốn lấy không nói. Nếu là ta Huyền Dương Tông lại tăng một vị kim đan, sợ không phải đã sớm chiêu cáo toàn bộ đại ngu quốc. Đây chẳng phải là... Xuyệt! Chớ lên tiếng. Các ngươi tại mồm năm miệng mười nói cái gì? Không muốn mệnh. Ngụy Phàm thần thức nhạy bén, tuy là không nói một lời, nhưng cũng là đem bên cạnh mấy vị ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau nội dung nghe cái bảy tám phần. Tựa hồ là vị này tử phụ cảnh Hồng trưởng lao trùng kích kim đan thất bại, kết thúc bế quan. Tử phụ cảnh, hơn nữa còn là tử phụ cảnh hậu kỳ. Nói như vậy, tại trận còn lại hơn 10 vị tu sĩ cũng đều là tử phụ cảnh. Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi nhảy một cái, không khỏi đến nhìn nhiều vị kia lão giả áo tím cùng bên cạnh hơn 10 vị tu sĩ hai mắt. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tử phụ cảnh đại tu. Phương này tu chân giới, theo lấy tu chân giả tu vi không ngừng thăng cấp, thọ nguyên cũng sẽ không ngừng gia tăng. Một vị phổ thông luyện khí tu sĩ, nơi nơi liền đã có 100 năm thọ nguyên. Nếu là thăng cấp trúc cơ, thì là lại tăng thêm 100 năm thọ. Còn nếu là trở thành tử phụ, cái kia thọ nguyên càng là đi thẳng tới 500 năm. 500 năm. Ngụy Phàm âm thầm liễu lưỡi, nếu là ở kiếp trước, hơn 500 năm thọ nguyên cơ hồ có thể trực tiếp từ Minh triều sống đến kiến quốc sau. Khó trách đều nói tu sĩ cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên đạo mà đi. Loại này tuổi thọ, chính xác làm trái thiên đạo a. Yên lặng. Một đạo cứng cắp âm thanh đột nhiên truyền đến, cắt ngang Ngụy Phàm trầm tư. Ngụy Phàm dương mắt nhìn lại, lại thấy cái kia lão giả áo tím chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, đứng dậy đứng thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trên quảng trường một đám đệ tử. Theo lấy lão giả áo tím thanh âm vừa dứt, nguyên bản xì xào bàn tán một đám đệ tử cũng là lập tức an tĩnh lại. Lập tức, cái này mấy ngàn người khổng lồ trên quảng trường, yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. "Tốt, các vị đệ tử, lão phu họ Hồng, các ngươi gọi lão hủ một tiếng Hồng trưởng lão là đủ. Lần này nội môn đệ tử tuyển chọn, để cho lão phu tới chủ trì, hy vọng chư phong đệ tử thật tốt biểu hiện, tranh thủ thông qua khảo hạch, sớm ngày trèo cái kia trường sinh đại đạo." Lão giả áo tím đầu tiên là nói đơn giản vài câu lời dạo đầu miễn cưỡng một đám đệ tử, tiếp đó lại sắc mặt yên lặng nói đến, "Lần này khảo hạch cũng là tông môn ngoài định mức cho các ngươi những ngoại môn đệ tử này một lần cơ hội khó được, chư phong đệ tử nhất định phải thật tốt nắm chắc, một khi bỏ lỡ, lại nghĩ tiến vào nội môn, có lẽ liền muốn khó hơn rất nhiều." Cái kia lão giả áo tím nói đến chỗ này, tại trận các ngoại môn đệ tử cũng đều là hô hấp dồn dập. Ngụy Phàm cũng là sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Đối với rất nhiều thiên phú không tốt ngoại môn đệ tử tới nói, chính xác là một lần cơ duyên khó được. Một khi lần này không có thông qua khảo hạch, như vậy thì chỉ có thể lại đợi thêm 10 năm, tiếp đó tại 30 tuổi phía trước, thử nghiệm trùng kích luyện khí hậu kỳ, mới có cơ hội tiến vào nội môn. Đối với luyện khí tu sĩ tới nói, nhân sinh bất quá ngắn ngủi 100 năm, lại có mấy cái 10 năm có thể chờ. Đây cũng là Ngụy Phàm cực làm trọng xem lần này tông môn khảo hạch nguyên nhân. Có thanh tiến độ hệ thống công pháp của mình Bồi Đồng Quyết đã đạt đến viên mãn, tu hành tốc độ thậm chí so với bình thường tam linh căn tu sĩ nhanh hơn một chút. Lại thêm mình bây giờ tinh thông phù lục nhất đạo, về sau kiếm nhiều một ít linh thạch, như thế tu hành tài nguyên cũng có thể miễn cưỡng cung ứng bên trên. Có thể nói, chính mình có niềm tin rất lớn tại trong vòng 6, 7 năm, cũng liền là 30 tuổi phía trước đột phá tới luyện khí hậu kỳ, sau đó tiến vào nội môn, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ. Nhưng cuối cùng, vẫn là đến đẳng bên trên 6, 7 năm. Cái này 6, 7 năm, đối với một cái tu sĩ tới nói, nhất là như Ngụy Phàm loại này tứ linh căn tiên phú tu sĩ tới nói, là quý giá nhất lúc tu luyện thời điểm. Càng về sau kéo, tuổi tác càng lớn, nhất là 40, 50 tuổi phía sau, khí huyết suy bại dưới tình huống, đột phá trúc cơ khả năng liền sẽ càng ngày càng thấp. Nhưng chỉ cần chính mình có thể lần này tiến vào nội môn, liền có thể sớm cái 6-7 năm đạt được Huyền Dương Tông tài nguyên cung ứng, như thế sau này trúc cơ nắm chắc, liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Cái gọi tu hành, liền là cùng trời tranh mệnh, không riêng gì 100 năm ngàn năm thọ nguyên, thậm chí là một tơ một hào mệnh đều muốn đi tranh, một khắc đều kéo dài không được. Tốt, lão phu lớn tuổi, đều là nhịn không được nhiều lời một chút nói nhảm. Lão giả áo tím ho nhẹ hai tiếng, theo sau lại sắc mặt yên lặng đối bên cạnh một vị người mặc thanh sam, đầu đội nho quan trung niên tu sĩ nói, "Trần sư đệ, nhưng kiểm kê hoàn tất, không có ít người thiếu người a?" Hồi sư minh, đã kiểm kê hoàn tất, lần này ta Huyền Dương Tông điều kiện phù hợp ngoại môn đệ tử tổng cộng 3,726 người, hôm nay trèo lên Quy Hư Phong Tiên Kình đại ngoại môn đệ tử có 3,726 người, không thiếu một cái. Cái kia thanh sam nho quan nam tử trung niên ứng thanh đi ra, đối lao giả áo tím chắp tay, tiếp đó cung kính nói: "Ân, không tệ, ta Huyền Dương Tông bây giờ 8 vạn đệ tử, vẹn vẹn 20 tuổi trở xuống đạt tới luyện khí trung kỳ liền có hơn 3000 người, hậu bối có hy vọng a." Lão giả áo tím nghe được thanh sam nho quan nói, cũng là vui mừng gật đầu một cái, tiếp lấy lại một vòng râu dài, đối trên trận tất cả ngoại môn đệ tử nói: "Chư phong đệ tử nghe kỹ, lần này nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tuyển chọn sắp bắt đầu. Lần này khảo hạch quy tắc chính là từ ta cùng Huyền Dương Tông trưởng môn cùng còn lại mấy vị trưởng lão cùng sau khi thương nghị chế định, tổng cộng có 3 loại khảo hạch, phân 3 ngày cử hành. Lần khảo hạch này, đem có đệ tử chia làm tổ 6, mỗi tổ tổng 621 người, các đệ tử đem lệnh bài nộp lên, tiếp đó xáo trộn phân tổ, phía sau để cho mấy vị sư thúc cùng các ngươi từng cái nói rõ cụ thể khảo hạch quy tắc, chờ một hồi phải cẩn thận nghe kỹ. Tất nhiên, chỉ cần thông qua cái này 3 loại khảo hạch, liền có thể trực tiếp trở thành ta nội môn đệ tử Huyền Dương Tông." Tốt, thời gian một nén nhang sau, ta Huyền Dương Tông lần này tông môn khảo hạch liền trực tiếp bắt đầu. Nói xong, cái kia lão giả áo tím cũng là không còn nói nhảm, đúng là phất ống tay áo một cái, khẽ đẩy cao bằng nửa người màu đen xưa cũ lư hương bay ra rơi vào giữa quảng trường. Đón lấy, nó lại móc ra một cái lớn bằng ngón cái thiền hương cắm vào trong lư hương kia, hơi điểm nhẹ phía dưới, trong lò thiền hương hỏa tinh lóe lên, một tia khói nhẹ liền từ cái kia thiền dâng hương bay ra. Làm xong những cái này, cái kia trên mặt lão giả áo tím liền không nói nữa, đúng là trực tiếp ngồi trở lại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trên quảng trường, một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau, vừa mới bị kia thanh âm hồng trưởng lão ngược lại văng rồi, nhưng nói quá nhanh, nghe tới cũng đều là như lọt vào trong sương mù. Cũng may rất nhanh liền có mấy vị sư thúc đứng dậy, phân phó mọi người nộp lên đệ tử lệnh bài. Ngụy Phàm cùng Liễu Vân đứng ở xó xỉnh, xem xét một cái trống rỗng, cũng đem chính mình đệ tử lệnh bài nhét vào một vị sư thúc trong tay. "Ngụy sư đệ, lần này tông môn khảo hạch có chắc chắn hay không?" Nhìn trên quảng trường kêu loạn đám người, Liễu Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức quay người mặt hướng Ngụy Phàm, rất hứng thú mà hỏi. "Sư tỷ nói đùa, ngoại môn đệ tử cũng là nhân tài đông đúc, thông qua khảo hạch cũng không dễ dàng." Ngụy Phàm mỉm cười sau lại nói, nhưng cái gọi làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, như là đã tới, tự nhiên là muốn hết sức thử một lần, về phần thành bại, Ngụy sư đệ ta nhưng là không cần thiết. Hào một cái làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Liêu Vân mắt đẹp hơi hơi sáng lên, tiếp đó nhẹ giọng cười nói, nghĩ không ra Ngụy sư đệ cũng là người lạ kỳ, nói chuyện như vậy thú vị. Chương 48, nói chuyện với nhau chương 48, nói chuyện với nhau nha, ta liền nói Vân Nhi ngươi thế nào nửa ngày không tìm đến nhân gia, nguyên lai thị cùng Ngụy tiểu lang quân trò chuyện. Đúng lúc này, một vị người mặc pháp bào màu đỏ nữ tử đi tới, cười nhẹ đối Liêu Vân nói, Vân Nhi, ta có phải hay không tới không quá là thời điểm. Nữ tử kia 18-19 tuổi dáng dấp, mũi ngọc tinh xảo hành miệng, da thịt hơn tuyết, vóc dáng càng là đầy đặn, liên bộ nhẹ nhàng ở giữa, đúng là kèm theo một loại thiếu nữ kiểu khác vũ mị cùng phong tình. Giờ này khắc này, chính giữa nhẹ trước mắt, một mặt treo tức nhìn xem Liêu Vân. Chính là Chu Nguyệt Như người này. Nguyệt Như. Liêu Vân bị hảo hữu ngay trước Ngụy Phàm mặt một phen treo chọc, cũng là không khỏi đến có chút lúng túng, đội bã lên tiếng cắt ngang Chu Nguyệt Như lời nói. Chu Nguyệt Như nữ tử này, Ngụy Phàm phía trước săn yêu thú lúc hợp tác qua một lần, về sau bởi vì Liêu Vân nguyên nhân, hai người thỉnh thoảng có thể trò chuyện hai câu. Một tới hai đi, cũng là dần dần lẫn nhau quen thuộc. Ngụy Phàm tự nhiên cũng là biết, nữ tử này tính cách xưa nay đã như vậy, tuy là ngoài miệng không có nghiêm chỉnh, ưa thích trêu chọc người khác, nhưng cũng không phá ý hiện tại cũng là không thèm để ý chút nào, hướng về Chu Nguyệt Như chắc tay, nghiêm mặt nói, "Chu sư tỷ nói đùa, sư đệ đang cùng Liễu Vân sư tỷ đàm luận lần này tông môn khảo hạch sự tình đây." Khì hì, Ngụy sư đệ trưởng thành đến tuấn tú, trên tu hành cũng khắc khổ, quả thực là một cái hảo lang quân. Đáng tiếc liền là người quá nghiêm chỉnh một chút, thật tốt vô vị. Chu Nguyệt Như tay ngọc khẽ che môi đỏ, nhẹ giọng cười nói, "Bất quá tính tình này ngược lại cùng nhà chúng ta Vân Nhi không sai biệt lắm." Nguyệt Như, ngươi càng nói càng không có chính hình. Liêu Vân giờ phút này cũng là cực kỳ lúng túng, đúng là trực tiếp vươn ngọc thủ bóp ở Chu Nguyệt Như eo thon ở giữa. Nhìn hai nữ vui cười đùa giỡn bộ dáng, Ngụy Phàm cũng là cười khổ một tiếng nói, hai vị sư tỷ trước trò chuyện, khảo hạch lập tức bắt đầu, sư đệ ta trước đi phía trước nhìn một chút. Nói xong, liền hướng về hai nữ chắp tay, hướng trong đám người chui đi qua. Cái tiểu sư đệ này, thế nào mỗi lần gặp hai chúng ta câu nói trò chuyện không đến liền muốn chạy, bản cô nương đáng sợ như thế sao? Chu Nguyệt Như nhìn xem Ngụy Phàm bộ kia không chịu nổi trêu chọc, chạy trối chết bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn sợ chính là ngươi, cũng không phải ta. Liêu Vân trận nhìn chính mình vị này khuê trung mật hữu một chút, có chút tức giận nói. Đúng rồi, Vân Nhi, những ngày này tu luyện ra sao rồi, nhưng có đột phá. Chu Nguyệt Như nhìn về phía Liêu Vân, trên mặt cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt ân cần tới. Phục dụng một khỏa nhất giai phá trứng đan, miễn cưỡng đột phá a. Nói đến chỗ này, Liêu Vân trong mắt cũng là hiện lên một tia ảm đạm. Phá trứng đan? Chu Nguyệt Như sắc mặt hơi đổi, Vân Nhi, làm sao đến mức này? Nhất giai phá trứng đan, luyện khí tu sĩ phục dụng phía sau, có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hiệu quả tuy là rõ ràng, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Đan dược này một loại chỉ có thể phục dụng một lần, một khi lần nữa phục dụng, hiệu quả liền sẽ đại giảm. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là phục dụng đan dược này cưỡng ép tăng lên tầng một tu vi sau, rất dễ dàng tạo thành tu sĩ căn cơ bất ổn, sau này trúc cơ càng thêm gian nan. Dưới tình huống bình thường, nhất giai phá trướng đan tuy là dược hiệu hảo, nhưng cũng không phải tất cả luyện khí tu sĩ thứ nhất tuyển hạng. Đây cũng là sắc mặt Chu Nguyệt Như khẽ biến nguyên nhân. Đây cũng là không có biện pháp. Giờ này khắc này, Liêu Vân cũng là thần sắc bộc phát cảm đạo, Nguyệt Như, ta tuy là giống như ngươi là kim thủy một tam linh căn, nhưng tại cái này ba loại thuộc tính linh khí độ thân thiện bên trên, so một dạng tam linh căn tu sĩ còn kém hơn rất nhiều, nếu như không dùng phá trướng đan, ta tốc độ tu luyện này là không có cách nào tại lần này tông môn khảo hạch phía trước đột phá luyện khí tầng 5. Tại phương này trong tu chân giới, loại trừ linh căn bên ngoài, linh khí độ thân thiện cũng là so sánh một vị tu chân giả thiên phú trọng yếu chỉ tiêu. Cái gọi linh khí độ thân thiện, tức tu chân giả bản thân đối với trong thiên địa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính linh khí độ thân thiện. Bình thường tới nói, linh khí nào đó độ thân thiện càng cao, tu chân giả hấp thu cái này linh khí năng suất cũng liền càng cao. Đồng thời, tu luyện loại linh khí này thuộc tính công pháp và pháp thuật tốc độ cũng liền càng nhanh. Liêu Vân mặc dù là kim một thủy tam linh căn, nhưng đối với cái này ba loại thuộc tính linh khí độ thân thiện đều không cao, bởi vậy tại tu hành năng suất bên trên thấp hơn nhiều cái khác tam linh căn tu sĩ. Cái kia Vân Nhi cũng không cần như vậy cấp bách a. Chu Nguyệt Như có chút thương tiếc đưa tay phải ra, khẽ vuốt ve Liêu Vân mái tóc nói, lại chờ cái 10 năm, ngươi vẫn là có cơ hội tiến vào luyện khí hậu kỳ, đến lúc đó không hẳn không thể. Không còn kịp rồi. Liêu Vân lắc đầu, thấp giọng nói, Nguyệt Như, ngươi biết, ta tuy là sinh ra Liễu thị gia tộc, nhưng ta dù sao cũng là thiếp sinh nữ, địa vị cùng trong gia tộc những cái kia đích nữ là không cách nào sánh được. Nửa năm trước, mẹ ta liền từ Đông Hà quê nhà cho ta gửi thư, để ta trở về, nói là gia tộc muốn cùng một vị trúc cơ kỳ tu sĩ thông gia, để ta đi cho hắn làm thiếp. Ha ha, ta Liễu Vân tự biết cũng không phải cái gì thiên chi tiểu nữ, có thể cho một vị trúc cơ kỳ tu sĩ làm thiếp, đã là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nói nơi đây, Liễu Vân đôi mắt đẹp bên trong đúng là hiện lên một chút tự giễu, nhưng ta cũng nghe đến một chút tin đồn, nói vị kia trúc cơ kỳ tiền bối, tính cách phong lưu, càng thích nữ sắc. Không chỉ như vậy, hắn còn đem chính mình mấy vị tiểu thiếp xem như lô đỉnh, đi thái âm bổ dương chi đạo, thậm chí thay đổi biện pháp tra tấn. Lần này, chỉ cần ta có thể đi vào nội môn, liền có thể trở thành ta Đông Hà Liễu gia vị thứ nhất tiến vào nội môn gia tộc tử đệ, đến lúc đó cho dù là gia tộc vị kia trúc cơ thúc tổ ra mặt, đều không dám tùy ý như vậy an bài hôn nhân của ta. Liễu Vân trên mặt, kiên quyết chợt lóe lên. A. Nhìn trước mắt Liêu Vân, Chu Nguyệt Như khẽ thở một hơi, trong lòng cũng là minh bạch chính mình người bạn thân này tâm ý đã quyết. Từng nhà có nỗi khó xử riêng, người ngoài nghĩ rằng gia tộc tử đệ nhóm có gia tộc che chở, tài nguyên có gia tộc cung cấp, tu hành có trưởng bối chỉ điểm, nhưng trong đó khổ sở cũng là không làm người khác trô ve sầu. Trong đám người, Ngụy Phàm nhìn xem giữa quảng trường ngay tại bận rộn hơn 10 vị trúc cơ kỳ sư thúc, đồng thời nghiêng tai lắng nghe lấy xung quanh một đám ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hắn thần thức mạnh hơn người thường, lại nhận biết nhạy bén, căn bản không cần tận lực vận dụng thần thức, bốn phía những cái kia ngoại môn đệ tử nói chuyện với nhau lời nói cũng có thể nghe tới rõ ràng. Nghe nói không, trước đó vài ngày Thanh Trúc Phong Nô Xuyên đã đem Ngưng Quang Kiếm Quyết tầng thứ 3 phân quang kiếm ảnh quyết luyện thành, lần khảo hạch này nội môn đệ tử vị trí tuyệt đối có hắn một cái. Nô Xuyên kiếm quyết chính xác cường hành, nhưng Thẩm Nhạc Thẩm Sư Minh công pháp tu luyện canh kim kiếm quyết đều đã đến viên mãn chi cảnh, ta nhìn không hẳn không bằng Nô Xuyên. Còn có Nam Cung Tuyết đây, nghe nói nữ tử này mặc dù chỉ là tam linh căn, nhưng tại một năm trước liền đã đến luyện khí tầng 6, nó tuổi tác còn muốn so Thẩm Sư Minh nhỏ hơn một tuổi đây, ta phỏng chừng nữ tử này thiên phú so Thẩm Sư Minh còn muốn tốt một chút. Hắc, Sư Minh, ta nhìn ngươi sẽ không đối cái kia Nam Cung Tuyết ám tương tư a. Từ lúc ngày ấy ta bồi ngươi đi Thương Nam Sơn bên kia Hôi thị trùng hợp gặp phải nữ tử này phía sau, ngươi thế nhưng mỗi ngày nhắc tới nữ tử này đây. Chương 49, Hắc Thạch Mới Bia. Chương 49, Hắc Thạch Mới Bia. Nói bậy, ta Trương Văn Nguyên người nào? Như thế nào đối với nàng ám tương tư? Ha ha, Văn Nguyên huynh chớ có không thừa nhận, lần trước ta nghe ngươi ngủ thiếp đi ở trong mơ còn nhắc tới nhân gia danh tự đây. Ngươi đánh rắm. Ngụy Phàm nghe lấy những ngoại môn đệ tử này làm động tác chọc cười, trong lòng cũng là âm thầm một cười, bất quá cũng là yên lặng nhớ kỹ Ngô Xuyên Nam Cung Tuyết đám người danh tự. Những người này đều là cái này mấy ngàn trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, sau này trong nội môn đệ tử tất có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Có lẽ sau này sẽ là chính mình đối thủ cạnh tranh. ngay tại Ngụy Phàm nghe lấy bốn phía một đám ngoại môn đệ tử bắt quái nói chuyện phiếm thời điểm, phía trước vị kia người mặc thanh sam, đầu đội nho quan trung niên tu sĩ đứng ở cái này khổng lồ giữa quảng trường, đột nhiên lớn tiếng nói: "Các đệ tử, 3.726 người đệ tử lệnh bài đã phân hảo, các vị đệ tử tới trước nhận lấy." Nghe nói như thế, trên quảng trường chúng đệ tử tự nhiên cũng là rối loạn tương mừng. Bất quá rất nhanh, chúng đệ tử liền an tĩnh lại, có thứ tự đứng xếp hàng ngũ, tiến đến nhận lấy yêu bài của mình. Ngụy Phàm cũng theo đám người đằng sau, từng bước dịch chuyển về phía trước động. Rất nhanh, liền đến phiên Ngụy Phàm. Thanh Ngọc Phong Ngụy Phàm, chờ một hồi khảo hạch bắt đầu, liền trực tiếp đi ớt danh tiếng Ngọc Linh Đài, nhớ kỹ. Nói chuyện chính là một vị người mặc đạo bào, cầm giữ lại một nắm tròm râu trung niên tu sĩ, hắn đem lệnh bài đưa cho Ngụy Phàm phía sau, lại đối Ngụy Phàm dặn dò một câu. Ớt danh tiếng Ngọc Linh Đài. Ngụy Phàm tiếp nhận lệnh bài, cũng là hơi sững sờ. Toàn bộ quảng trường đều là đá xanh trải mà thành, một mảnh bằng phẳng, ở đâu ra linh đài? Được, sư thúc, đệ tử ghi nhớ. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức rất cung kính trả lời một câu sau, liền quay người rời đi. Rất nhanh, lệnh bài liền phân phát hoàn tất, một đám đệ tử lần nữa trở về chỗ cũ đứng thẳng. Nuốt nuốt yêu bài của mình, Ngụy Phàm giờ phút này cũng là không đổi, yên lặng đứng ở trong đám người. Cuối cùng, nửa nén hương thời gian sau, khổng lồ thanh thạch quảng trường trung tâm, cái kia màu đen xưa cũ trong lư hương tiền hương cuối cùng đốt hết. Thiền hương đã tận, khảo hạch bắt đầu. Theo lấy thiền dâng hương cuối cùng một đoạn tàn hương rơi xuống, lại là vị kia thanh sam nho quan tu sĩ lại lần nữa đứng dậy lớn tiếng tuyên bố. Theo sau, nó đối ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần vị kia tử bảo trưởng lão khom lưng không người nói: "Hồng trưởng lão, thời gian đến, còn mời bố trí linh đài." Ân. Hồng trưởng lão cũng không có nói nhảm, khẽ ừ một tiếng mới xuất hiện thân đứng thẳng, lập tức ánh mắt bốn phía quét qua phía sau, cái kia tử bảo tay áo run lên, liền có 6 cái 7-8 tấc kích thước hình tròn ngọc bàn bay lên mà ra, cũng vững vàng trôi nổi tại giữa quảng trường. Đón lấy, trong miệng Hồng trưởng lão nhẹ giọng niệm vài câu chú ngữ, cái kia 6 cái 7-8 tấc kích thước hình tròn ngọc bàn lại đồng thời quay tít một vòng, tiếp đó bay vút lên trời, cũng tại một đám ngoại môn đệ tử giật mình trong ánh mắt biến thành 6 cái đường kính ước chừng 200 trượng trôi nổi ngọc đài. Rơi. Theo lấy Hồng trưởng lão cánh tay phải hơi hơi nâng lên, làm ra nâng lên hình dáng, tiếp đó một tiếng quát nhẹ, lập tức cánh tay rơi xuống. Cùng lúc đó, cái kia 6 cái hình tròn ngọc đài cũng theo lấy Hồng trưởng lão cánh tay phải rơi xuống chậm chậm hạ xuống, cuối cùng rơi vào cái này khổng lồ trên thanh thạch quảng trường, đúng là nửa điểm âm thanh đều không có phát ra. Khá lắm, đây chính là tử phụ cảnh thần thông a. Ngụy Phàm trong lòng thầm giật mình, cái này 6 cái ngọc đài không sai biệt lắm đến năm chắc nặng 10 vạn cân a. Cái kia Hồng trưởng lão đem những ngọc đài này vững vàng nâng lên, lại vững vàng buông xuống, cho nên ngay cả đại khí đều không thở một cái. Cùng lúc đó, nhìn thấy Hồng trưởng lão chiêu này thần thông, một đám ngoại môn đệ tử cũng là nhộn nhịp khiếp sợ không thôi, đều là túi đầu xì xào bàn tán lên. Mà thanh thạch quảng trường phía ngoài nhất những cái kia luyện khí hậu kỳ cùng trúc cơ kỳ đám đệ tử cũ, ngược lại một mặt bình thường, hình như đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ngọc linh đài đã bố trí xong, các đệ tử, lên đài. Lập tức 6 cái ngọc đài vững vàng rơi xuống. Hồng trưởng lão cũng không nói nhảm, lập tức đối một đám ngoại môn đệ tử hạ lệnh. Vừa dứt lời, trên quảng trường các ngoại môn đệ tử thì là hoành một tiếng, lập tức chia làm lục đạo đám người, hướng về phía trên ngọc đài đi đến. Ngụy Phàm cũng là cầm lấy lệnh bài, hướng về vừa mới vị kia đạo bảo trung niên sư thúc nói tới ớt danh tiếng linh đài đi tới. Cái này ớt danh tiếng ngọc linh đài cũng không cao, chỉ có mười mấy tầng bậc thềm, Ngụy Phàm đi theo đám người, rất nhanh liền leo lên tòa này linh đài. Đi tới trên mặt bàn, Ngụy Phàm đẳng hơn 600 người đứng ở linh đài mặt bàn rìa ngoài nhất. Cái này linh đài tựa như thật là thuần ngọc làm ra một loại, mặt ngoài mười phần nhăn bóng, tại tia sáng chiết xạ phía dưới hiện ra một loại màu xanh biếc, nhìn qua hết sức thoải mái. Mà tại cái này hình tròn linh đài chính giữa, đúng là đứng thẳng lấy một khối hai người cao màu đen hình vuông bia đá, trên bia đá còn khắc một chút xem không hiểu phù văn. Ngụy Phàm mắt nhắm lại, không khỏi đến nhìn nhiều khối này màu đen hình vuông bia đá hai mắt. Không biết rõ vì sao, khối này bia đá màu đen nhìn qua bình thường, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy tấm bia đá này bắt đầu, liền có thể từ trên người nó cảm nhận được một cốt như có như không uy áp. Đây là Ngụy Phàm ngoại hạng cửa đệ tử lần đầu tiên kiến thức cái này linh đài mới bịa, đưa mắt nhìn nhau ở giữa cũng không biết tiếp xuống nên làm những gì. Tốt, chúng đệ tử đứng ở linh đài tít ngoài rìa là đủ. Ngay tại lúc này, vừa mới vị kia người mặc đạo bào, cảm lưu cần trung niên tu sĩ bay đến ngọc đài chính giữa, đối mọi người lớn tiếng phân phó nói: "Hạng thứ nhất khảo hạch bắt đầu, quy tắc cực kỳ đơn giản. Tiếp xuống ta đem thi pháp thôi động tòa này rượu bia đá, phía sau các ngươi chỉ cần tại một cái trong thời thần, từ ngọc linh đài tít ngoài rìa, đi đến tòa này rượu dưới tấm bia đá, cũng đem pháp lực chuyển vào trong bia là được." Cái gì? Đi đến dưới tấm bia đá là được. Đơn giản như vậy. Chúng ta cách bia đá cũng liền chừng trăm trượng khoảng cách ra. Cái này còn cần một cái thời thần. Trung niên tu sĩ kia vừa dứt lời, một đám ngoại môn đệ tử lập tức giật mình nghị luận ầm ĩ lên. Có chút càng là mặt lộ vẻ vui mừng, cho là hạng khảo hạch này đã nắm chắc phần thắng. Không thích hợp, khẳng định không đơn giản như vậy. Ngụy Phàm liếc qua chính giữa linh đài rượu bia đá, hiển nhiên lần khảo hạch này mấu chốt, khả năng ngay tại tòa này trên tấm bia đá. Thân kia mặc đạo bào trung niên tu sĩ hiển nhiên cũng là nghe được những đệ tử này nghị luận ầm ĩ lời nói, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường phía sau, nhưng cũng lại không nói cái gì. Lập tức trung niên tu sĩ kia vừa bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Cùng lúc đó, tu sĩ trên tay một trận kim quang toát ra, theo lấy hắn niệm động chú ngữ tốc độ càng lúc càng nhanh, kim quang kia cũng là càng ngày càng thịnh. Đi. Người mặc đạo bào trung niên tu sĩ một tiếng quát nhẹ, liền cầm trong tay kim quang hướng về cái kia màu đen mới bia đánh tới. Bù bù. Theo lấy đạo kim quang kia không có vào trong tấm bia đá, một trận tiếng ông ông sau, trên tấm bia đá tầng một kim quang lưu chuyển, tiếp đó biến mất tại trên bia đá trong phù văn. ngay sau đó, trên bia đá phủ văn cũng là từng cái phát sáng lên. Chương 50, linh khí uy áp chương 50, linh khí uy áp nhìn xem bia đá màu đen bên trên phủ văn dần dần sáng lên, thân kia mặc đạo bảo trung niên tu sĩ cũng là ngưng bấm niệm pháp quyết, lập tức lại đối một đám đệ tử một mặt nghiêm nghị nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi, phàm đi ở đây đụng chạm bia đá người, liền có thể tấn cấp, phàm đi xuống linh đài người hoặc là một cái trong thời thần không chạm đến bia đá người, liền trực tiếp đào thải. Nhìn thân kia mặc đạo bảo trung niên tu sĩ một mặt bộ dáng nghiêm túc, ngụy phàm trên mặt cũng là nhiều hơn một vòng vẻ ngưng trọng. Dựa theo lẽ thường, cái này chừng trăm trượng khoảng cách, chính mình vận chuyển khinh thân thuật, một cái là mình, mấy hơi thở ở giữa liền có thể chạm đến khối này bia đá màu đen. Nhưng hết lần này tới lần khác cho hắn một cái canh giờ, lại nhìn thân kia mặc đạo bảo trung niên tu sĩ nghiêm túc không giống giả dáng dấp, ngụy phàm thủy chung có một loại hoang đường cảm giác. Nhưng loại này nhìn như hoang đường tương phản cảm giác, lại ngược lại để ngụy phàm ở trong lòng đề cao cảnh giác. Ngay tại ngụy phàm âm thầm suy tư thời điểm, trên bia đá kia cái cuối cùng phù văn cuối cùng sáng lên. Vâng. Cái cuối cùng kim quang phù văn mới vừa ở trên bia đá hiện hiện ra, sau một khắc, khối kia bia đá màu đen bên trên đúng là đột nhiên tản mát ra một đạo vô cùng mãnh liệt linh khí uy áp. Đạo này linh khí uy áp không có một tơ một hào lưu lại, tựa như bài sơn đảo hải một loại, hướng thẳng đến linh đài tít ngoài rìa một đám ngoại môn đệ tử mạnh mẽ đâm tới tới. Chờ một chút, đây là mãnh liệt như thế uy áp, làm cho tại trận một đám ngoại môn đệ tử nháy mắt sắc mặt đại biến. Đạo này linh khí uy áp cơ hồ là trong chớp mắt liền đem có người đều bao phủ đi vào. Mọi người chỉ cảm thấy đến chính mình như là đột nhiên bị ngàn vạn cân gánh nặng gắt gao ngăn chặn, trong lúc nhất thời cho nên ngay cả hít thở đều là biến đến có chút khó khăn lên. Không chỉ như vậy, đạo này linh khí uy áp tựa hồ đối với trong khí hải pháp lực đều có chút rõ ràng ngăn chặn, một đám ngoại môn đệ tử thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực trong nháy mắt này đều ngưng vào chuyện. Không được, tiếp tục như vậy đừng nói một cái canh giờ, một nén nhang ta đều không chịu được. Ngụy Phàm cắn chặt hàm răng, tiếp đó tại thể nội điên cuồng tôi động pháp lực, trực tiếp đã vận hành lên công pháp Bồi Đồng Quyết. Hô. Viên mãn chi cảnh Bồi Đồng Quyết hơi chút vận chuyển, Ngụy Phàm liền cảm giác được trên mình áp lực lập tức chợt giảm. Tuy là vẫn như cũng là tựa như gánh nặng ngàn cân một loại, nhưng cuối cùng có thể hơi có thể thở một cái. Tấm bia đá này quả nhiên có gì đó quái lạ. Dương mắt nhìn về phía trung tâm ngọc đài tòa bia đá kia, Ngụy Phàm trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng. Đến cùng là tông môn khảo hạch, quả nhiên không có khả năng như bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy thoải mái. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, Ngụy Phàm len lén liếc một chút xung quanh những ngoại môn đệ tử khác. Giờ này khắc này, một đám ngoại môn đệ tử biểu hiện so sánh với Ngụy Phàm là chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí có thể nói là làm trò hề. Đạo linh khí kia uy áp vừa mới bộc phát ra, liền nắm chắc 10 vị thể nội pháp lực nồng cạn ngoại môn đệ tử bị trực tiếp xông hạ ngọc này linh ngải, một mặt mở miệng trực tiếp đánh mất khảo hạch tư cách. Mà cho dù sống qua một đợt này linh khí uy áp, lưu tại trên ngọc đài đệ tử cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Một chút đệ tử căn bản là không có cách tiếp nhận loại linh khí này uy áp, tuy là kịp thời vận chuyển công pháp miễn cưỡng ổn định thân hình cũng không lui lại, nhưng cũng là trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Còn có 2-3 vị ngoại môn đệ tử, cũng không biết phía trước cái buổi tối ăn cái gì sơn chân hải vị đối mặt bất thình lình linh khí uy áp, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, đúng là trực tiếp nhả một chỗ vật dơ bẩn, cái kia vật dơ bẩn quả thực là khó ngửi, hết lần này tới lần khác cái kia linh khí uy áp như sóng lớn một loại từng cơn sóng liên tiếp, bên cạnh mấy vị khác ngoại môn đệ tử muốn tránh né cũng là động đậy không được, không khỏi đến ở trong lòng chửi ầm lên. Tất danh tiếng trên linh đài những ngoại môn đệ tử này như vậy, mà khác năm tòa trên linh đài ngoại môn đệ tử cũng không tốt hơn chỗ nào. Đại bộ phận đệ tử tại linh khí này uy áp sóng lớn phía dưới, tựa như một chiếc thuyền gỗ nhỏ một loại ngã trái ngã phải, chỉ có thể liều mạng vận chuyển công pháp triệt tiêu linh khí uy áp trùng kích, khó khăn ổn định thân hình. Bất quá, dù vậy, cũng vẫn như cũ mấy trăm đạo thân ảnh, không chỉ tại cái này sóng lớn phía dưới không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn có thể miễn cưỡng nhấc chân chậm chạp di chuyển về phía trước. Cùng lúc đó, khổng lồ trung tâm thanh thạch quảng trường, phụ trách chủ trì lần này tông môn khảo hạch hơn 10 vị người phụ trách, bao gồm vị kia tử phủ cảnh hậu kỳ hồng tính lão giả ánh mắt đang không ngừng tại trên linh đài những cái kia trong ngoại môn đệ tử tuần sát. Thật lâu, không nghĩ tới những ngoại môn đệ tử này vậy mà tại rượu bia đá linh khí trùng kích vào chống được. Bên cạnh Hồng trưởng lão, vị kia người mặc thanh sam đầu đội nho quan trung niên tu sĩ cũng là vừa ý gật đầu nói, ta Huyền Dương Tông trong ngoại môn đệ tử vẫn là có không ít hạt giống tốt. Ha ha, vậy thì như thế nào? Trần sư huynh cảm thấy cho dù những ngoại môn đệ tử này đều thông qua khảo hạch, về sau có thể có mấy người trúc cơ thành công. Thanh sam nho quan trung niên tu sĩ vừa dứt lời, Hồng trưởng lão bên trái một vị người mặc pháp bào màu đen, nam tử sắc mặt âm trầm cũng là lập tức cười lạnh hai tiếng, hướng nó hỏi ngược lại. Tống sư đệ lời này ý gì? Những cái kia song linh căn tiên phú đệ tử tất nhiên chúc cơ hội cao hơn một chút, chẳng lẽ những ngoại môn đệ tử này liền không đáng đến bồi dưỡng ư? Nghe tới nam tử áo đen kia trong giọng nói chất vấn ý nghĩ, vị kia thanh sam nho quan trung niên tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ không vui, lập tức hỏi ngược lại. Hừ, ta lúc nào nói những ngoại môn đệ tử này không đáng đến nuôi dưỡng? Nam tử áo đen cười lạnh liên tục, ví như không phải mấy năm trước Trần sư Minh tham luyến cái kia luyện thi tông truyền thừa, nhất định muốn đi cái kia thượng cổ bí cảnh tra xét, chúng ta Vân Miểu Phong như thế nào lại tổn thất cái kia nhiều nội môn đệ tử? Hôm nay làm sao về phần sốt ruột đội vàng cử hành cái tông môn này khảo hạch, từ những cái này tên lùn bên trong chọn người cao, tới lãng phí tông môn tài nguyên đi bồi dưỡng mấy cái này vớ va vớ vẩn. Nam tử áo đen lời nói quá mức rõ ràng, trong lúc nhất thời tại trận tu sĩ khác cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá, vị kia người mặc tử bào hồng tính trưởng lão lại phản phất không có nghe được hai người đối thoại một loại, ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ nhắm mắt dưỡng thần, như lão tăng đả tọa một loại không nhúc nhích tí nào. Tống sư đệ, các ngươi Vân Miểu Phong tổn thất nội môn đệ tử, chúng ta Tàng Kiếm Phong chẳng lẽ liền không có tổn thất ư? Thanh Sam Nho Quan tu sĩ đột nhiên bị tu sĩ áo đen trước mọi người chỉ trích, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận nói: "Hừ, ngươi Tàng Kiếm Phong tổn thất bao nhiêu? Ta Vân Miểu Phong lại tổn thất bao nhiêu? Ta bị kia Sở sư chất, mới tiến vào nội môn ta liền đem làm thân truyền đệ tử một lòng bồi dưỡng, liền như vậy không minh bạch hao tổn tại vị kia Luyện Thi Tông tông chủ trong cổ mộ." Họ Tống nam tử áo đen đồng dạng cũng là nổi giận phừng phừng, không chút khách khí hỏi ngược lại hai câu lại cười lạnh nói: "Như thế rất tốt, chư phong bên trong, liền các ngươi Tàng Kiếm Phong tổn thất nhỏ nhất, tiếp một lần tông môn đại bị, các ngươi Tàng Kiếm Phong giành được thứ nhất không lại là chuyện ván đã đóng thuyền ư?" "Ngươi?" Thanh Sam Nho Quan tu sĩ rõ ràng không tốt ngôn từ, nghe xong nam tử áo đen như vậy chu tâm lời nói, lập tức bị kích toàn thân phát run, đúng là nửa câu cũng nói không ra. Như không phải ngay trước Hồng Sư Minh cùng một đám Huyền Dương Tông các vị đệ tử trước mặt, sợ là ngay tại chỗ liền muốn cùng bị kia họ Tống tu sĩ áo đen đấu đến phát tới. Chương 51, thiếu nữ chương 51, thiếu nữ tốt tốt. Lập tức hai người càng ầm ĩ càng hung, Hồng Tính trưởng lao rốt cục mở ra cặp kia có chút đục ngầu hai mắt, nói khẽ: "Đều là do sư thúc người, thế nào cùng tiểu A Nhi dường như trước mọi người nháo đẳng." Phía dưới đệ tử còn nhìn xem đây, thế nào, muốn hay không muốn sư huynh ta cho các ngươi nhảy cái, để các ngươi tỉ thí một chút. Lập tức sư huynh lên tiếng, Thanh Sam Nho Quan trung niên tu sĩ cùng vị kia họ Tống nam tử áo đen tuy là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại vẫn như cũ thành thành thật thật mà miệng. Cha xét của mộ một chuyện, mặc dù là Trần sư đệ một lực xử lý, nhưng nghị quyết cũng là một đám sư huynh đệ một khối sau khi thương nghị quyết định, Trần sư đệ một lòng bị công, lần này bí cảnh cha xét, xử phạt không tại trên người hắn. Hồng trưởng lão nhìn quanh trước mắt một đám sư đệ sư muội, tiếp đó lại chậm chậm nói, cũng là sư huynh ta cha xét không rõ, không ngờ tới năm đó vị kia Luyện Thi Tông tông chủ lại còn sống sót, cũng có lưu một chút ý thức, vậy mới đưa đến vài trăm vị nội môn đệ tử tổn thất. Sư huynh nói quá lời, việc này xử phạt đều tại chúng ta trên mình, há có thể từ Hồng sư huynh một người gánh chịu. Hồng sư huynh, sư đệ ta không phải ý tứ này. Hồng trưởng lão vừa dứt lời, bên người một đám sư đệ sư muội sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức cũng là nhộn nhịp lên tiếng nói, không cần an ủi ta. Hồng trưởng lão khoát tay áo, lại có chút trầm thấp nói, các vị sư đệ sư muội, sư thúc hắn lao nhân ra đại nạn sắp tới, sư minh ta trước đó vài ngày cũng xông quan thất bại, bây giờ lại hao tổn vài trăm vị nội môn đệ tử, cái kia Luyện Thi Tông tông chủ bây giờ còn không biết hướng đi. Nói đến chỗ này, Hồng trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, mong rằng các vị các sư đệ sư muội động viên đồng tâm, các không thể lại nổi lên nội chiến a. Sư minh dạy bảo, sư đệ, sư muội, ghi nhớ trong lòng. Bên cạnh Hồng trưởng lão, hơn 10 vị tu sĩ cũng là nhộn nhịp hướng nó không người chắp tay, rất cung kính trả lời. Ân, còn lại lời nói sư minh ta cũng liền không nói nhiều. Hồng trưởng lão gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lập tức lại hướng về vị tiên nam tử áo đen nói, Tống sư đệ, lần này các ngươi Vân Miểu Phong bị hủy quất, ta tự nhiên biết, như vậy đi, đặng lần khảo hạch này sau đó, thông qua tuyển chọn những cái kia ngoại môn đệ tử liền từ ngươi tới trước tiên chọn lựa, như thế nào? Đa tạ sư minh. Nam tử áo đen ngay trước Hồng sư minh mặt cùng cái kia Thanh Sam Nho Quan trung niên tu sĩ ầm ĩ lâu như vậy, chẳng phải là tại đặng Hồng sư minh những lời này a? Lập tức sắc mặt đại hỉ, lập tức đứng ra chắp tay hướng về Hồng trưởng lão chắp tay cảm ơn nói, lập tức trở về tại chỗ, thành thành thật thật đứng ở Hồng trưởng lão bên trái. Mới vừa rồi còn sắc mặt âm trầm nổi giận đùng đùng nam tử áo đen, giờ này khắc này cũng là nửa điểm lời oán giận cũng không có. Hừ, vị kia người mặc thanh sam, đầu đội nho quan trung niên tu sĩ, giờ này khắc này làm sao không biết chính mình bị vị này Tống sư đệ sử dụng như thương, hừ lạnh một tiếng đồng thời lại nghĩ tới Hồng sư minh lời nói mới rồi, lập tức cũng chỉ có thể hung hăng trừng vị kia nam tử áo đen một chút, nhịn xuống nộ khí không nói một lời. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn cãi nhau nghị luận ở Mỹ một đám tu sĩ, giờ phút này cũng đều yên tĩnh trở lại. Ất danh tiếng Ngọc Linh trên đài, Ngụy Phàm đám người còn đang khổ cực chống đỡ. Đem so sánh với đợt thứ nhất cái kia đột nhiên không kịp chuẩn bị linh khí, Ngụy Phàm dần dần cũng là thích ứng phía trước bia đá màu đen phát tán ra từng trận linh khí uy áp. Hắn thận trọng ổn định thân hình, thể nội công pháp không ngừng vận chuyển, chống lại linh khí này uy áp đồng thời một bước nhỏ dịch chuyển về phía trước động. Nhưng mà, loại linh khí kia uy áp thực tế quá cường liệt, làm cho Ngụy Phàm không thể không di chuyển về phía trước mấy bước liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Xứng đáng là Huyền Dương Tông, thật là cái gì hiếm lạ cổ quái đồ chơi đều có thể tìm tới. Ngụy Phàm nhìn về phía trước tòa kia màu đen mới bịa, khóe miệng cũng là có chút co lại. Không riêng như vậy, Ngụy Phàm còn có chút kinh ngạc phát hiện, theo lấy chính mình khoảng cách tòa kia bia đá màu đen càng ngày càng gần, tạo áp lực trên người mình, cô kia linh khí uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này còn để cho hay không người chơi? Tông môn những trưởng lão kia sợ là căn bản không muốn cho chúng ta tiến vào nội môn a. Ngụy Phàm chậm chậm di chuyển bước chân, trong lòng cũng là không khỏi đến chửi bậy một câu. Ngụy Phàm không biết là, cái này một hạng tông môn khảo hạch, liền là những tông môn trưởng lão kia nhóm cố ý gây nên. Mục đích đúng là muốn sàng lọc ra chân thật tu luyện, nội tình vững chắc, pháp lực hùng hậu đệ tử. Mà một ít ngày bình thường không chú trọng công pháp cơ sở quá chỉ vì cái trước mắt, thậm chí không tiếp dùng lâu dài đan dược dùng tăng cao tu vi đệ tử, ngược lại sẽ tại loại linh khí này uy áp cọ rửa phía dưới lộ ra nguyên hình. Mà công pháp đã viên mãn Ngụy Phàm, nội tình so sánh với tại đệ tử khác muốn vững chắc rất nhiều, thể nội pháp lực cũng là càng thêm tinh thuần hùng hậu. Không chỉ như vậy, bởi vì công pháp Bồi Đồng Quyết đã đạt đến viên mãn chi cảnh, cùng Ngụy Phàm cũng đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp, cho nên mặc dù là như thế trọng áp phía dưới, Ngụy Phàm thể nội pháp lực vẫn như cũ có khả năng chậm chạp nhưng mềm mại vận chuyển. Cho nên giờ này khắc này hắn không chỉ có thể chậm chậm di chuyển về phía trước, thậm chí còn có tâm tư yên lặng chửi bậy hai câu. Không biết xung quanh đại bộ phận ngoại môn đệ tử tại linh khí này uy áp phía dưới đã tựa như thân ở địa ngục một loại, Mạnh liệt uy áp làm cho đại bộ phận ngoại môn đệ tử ngũ tạng lục phủ đều bị không ngừng đè ép quấy một loại, hết lần này tới lần khác thể nội pháp lực còn không khởi động được, chỉ có thể bị động thừa nhận linh khí uy áp cọ rửa. Càng ngày càng nhiều đệ tử tại sự dội rửa này phía dưới chống đỡ không nổi, sắc mặt trắng bệch thối lui ra khỏi ngọc linh đài. Theo lấy thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trên linh đài đệ tử cũng là càng ngày càng ít. Vừa mới qua nửa cái thời thần, ất danh tiếng trên linh đài 600 vị đệ tử, dĩ nhiên đã chỉ còn lại có không đủ một nửa số lượng. Bất quá, thời khắc này Ngụy Phàm đã hoàn toàn chú ý không trình diện bên trên những ngoại môn đệ tử khác hiện trạng. Thời gian càng ngày càng gấp bức bách, hắn lúc này khoảng cách bia đá còn nắm chắc 10 trượng khoảng cách. Ngụy Phàm sắc mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú, không ngừng thúc dục công pháp. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt rơi xuống, Ngụy Phàm sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, phản phất trên mình gánh nặng ngàn cân một loại, không người từng chút dịch chuyển về phía trước động. Mà tại Ngụy Phàm tả hữu, vẫn như cũ còn có gần 200 đạo thân ảnh, cùng Ngụy Phàm đồng dạng, khó khăn di chuyển về phía trước ấy. Không biết qua bao lâu, trên bia đá kia đột nhiên phát ra đình vang lên trong trẻo. Ngụy Phàm sắc mặt mờ mịt, dương mắt nhìn lại, cũng là nhìn thấy tấm bia đá kia phía dưới, lại nhiều hơn một bóng người xinh đẹp. Nhìn thật kỹ, đúng là một vị người mặc một bộ màu vàng nhạt váy xòe, tuổi tác bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ. Chỉ thấy nó tay ngọc dương nhẹ, khẽ vuốt ở phía trên bia đá. Đó lấy, trên bia đá kia vụ vụ chấn động, liền có một vệt kim quang hướng về thiếu nữ bao phủ tới. Sau một khắc, trên mình thiếu nữ dĩ nhiên là nhiều hơn một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng. Mà theo lấy quang cháo màu vàng xuất hiện, thiếu nữ nguyên bản căng cứng thần tình lập tức buông lỏng, tiếp đó trực tiếp ngồi xếp bằng tại dưới đất, tự mình treo lên ngồi tới. Chương 52, bình phán chương 52, bình phán A. Thiếu nữ này, nhìn xem vóc dáng nhỏ nhắn, yếu đuối bộ dáng, không nghĩ tới dĩ nhiên để nàng đoạt được cái này ớt danh tiếng linh đài tên thứ nhất. Ngụy Phàm trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đi đến chính giữa linh đài, nhìn tới vị thiếu nữ này không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, thiếu nữ đưa tới động tĩnh cũng là hấp dẫn những ngoại môn đệ tử khác ánh mắt. Lập tức lấy vị thứ nhất thành công tấn cấp đệ tử đã xuất hiện, cách bia đá gần nhất cái kia hơn 10 vị ngoại môn đệ tử cũng là áp lực gấp đôi, vội vã vận chuyển pháp lực, yên lặng tăng nhanh tiến lên tốc độ. Ngụy Phàm thấy thế, cũng là mỉm cười, vẫn như cũ duy trì tốc độ của mình, chậm rãi hướng về bia đá tới gần. Thứ bậc không có tác dụng gì, có thể thông qua khảo hạch là được, qua mới đến bia đá, ngược lại sẽ gây nên người khác chú ý. Ngụy Phàm không để lại dấu vết nhìn lướt qua bốn phía, giờ này khắc này, trên linh đài ngoại môn đệ tử đã xuất hiện rõ ràng lưỡng cực phân hóa. Nội tinh kém, pháp lực nông cạn đệ tử giờ phút này còn tại linh đài tít ngoài rìa đau khổ dày vò, tại linh khí uy áp cọ rửa phía dưới tiến lên một bước đều vô cùng khó khăn. Mà thực lực hơi mạnh hơn một chút đệ tử thì đều đang không ngừng hướng bia đá phương hướng chậm chạp di chuyển về phía trước, tuy là tốc độ không nhanh, nhưng một bước một cái dấu chân, theo thời gian trôi qua, khoảng cách bia đá cũng là càng ngày càng gần. Dưới loại tình huống này, làm cho trên linh đài cái này hai nhóm trong các đệ tử ở giữa xuất hiện một cái rõ ràng chân không khu vực. Đinh, đinh, đinh. Rất nhanh, tiếp sau vị kia người mặc màu vàng nhạt váy xòe thiếu nữ đến bia đá phía sau, lại có một vị ngoại môn đệ tử thành công chạm đến bia đá. Theo lấy trên bia đá một trận kim quang hiện lên, cái kia ba vị ngoại môn đệ tử trên mình đồng dạng cũng xuất hiện một đạo quang cháo màu vàng sau, ba người đều là ngồi tại dưới tấm bia đá, trực tiếp ngồi xếp bằng lên. Hiển nhiên, vừa mới linh khí cọ rửa phía dưới, ba người thể nội pháp lực liền chỉ sợ sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Thời gian càng ngày càng gấp bức bách, Ngụy Phàm cũng là vẫn như cũ thần sắc bình thường, nhìn không ra khẩn trương chút nào cảm giác. Thể nội công pháp bồi đồng quyết chậm chậm vận chuyển, thời khắc này Ngụy Phàm đã dần dần thích ứng linh khí uy áp cọ rửa. Hắn bảo trì đều nhanh không chậm theo trong đám người, đã không có quá khá cao, cũng không có quá mức là hậu. Trần Sư Minh, ngươi xem nửa ngày, nhưng lựa đi ra mấy cái hạt giống tốt. Giữa quảng trường, một vị người mặc màu xanh biết pháp bảo mỹ phụ, chính giữa cười nhẹ đối bên cạnh vị kia thanh sam nho quan trung niên tu sĩ hỏi. Vẫn là có mấy cái. Thanh sam nho quan họ Trần tu sĩ ánh mắt từng cái đảo qua 6 tòa trên linh đài những cái kia ngoại môn đệ tử, khẽ mỉm cười nói, "Trương sư muội, ngươi nhìn giáp tự hào trên linh đài Thẩm Nhạc tiểu tử kia, nửa nén hương phía trước liền đã đến dưới tấm bia đá, ngược lại để ta đều có chút kinh ngạc. Còn có Ngô Xuyên, ta nghe nói tông môn trước khảo hạch hắn bận bịu tu luyện kiếm quyết, tu vi còn lưu lại tại luyện khí tầng 5. Ta còn tưởng rằng thử tử muốn tại cửa thứ nhất này ăn chút thiệt thòi, không nghĩ tới so Thẩm Nhạc tiểu tử kia cũng không chậm bao nhiêu. Phải biết Thẩm Nhạc tiểu tử kia tu luyện công pháp, canh kim kiếm quyết thế nhưng đã sớm viên mãn, linh khí này uy áp tuy là mạnh mẽ, nhưng Thẩm Nhạc so với những ngoại môn đệ tử khác nhưng là muốn chiếm không ít tiện nghi, không nghĩ tới Ngô Xuyên dĩ nhiên có thể theo sát phía sau, thực tế khó được." Nói đến chỗ này, họ Trần tu sĩ trong mắt cũng là hiện lên một tia hân thường tới. Ha ha, Trần sư minh mắt sáng như đuốc, tự nhiên là không có nhìn lầm. Ta nghe nói đằng lần khảo hạch này sau đó, Trần sư minh liền muốn đem Thẩm Nhạc lần này thu về môn hạ rồi. Sư muội ngược lại trước chúc sư minh vui đến ái đồ. Mỹ phụ kia hướng về thanh sam nho quan trung niên tu sĩ túi chào một lễ, tiếp đó lại nhẹ giọng cười nói. Ha ha, sư muội ngược lại tin tức linh thông. Thẩm Nhạc hài tử này, nộ tính quả thật không tệ. Bất quá khảo hạch chưa kết thúc, ta thế nhưng còn muốn xem hắn tiếp xuống biểu hiện. Thanh sam nho quan trung niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, hiển nhiên đối chính mình vị này dự định ái đồ cũng là có chút vừa ý, tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt đặt ở ất danh tiếng trên linh đài vị kia người mặc màu vàng nhạt váy xòe thiếu nữ trên mình, hướng về vị kia người mặc màu xanh biết pháp bảo nữ tu cười nói, "Trương sư muội, nhưng không muốn chỉ chúc mừng ta, ngươi vậy vãn bối Trương Tú Nương lần biểu hiện này cũng là chói sáng a, đúng là đoạt được ất danh tiếng linh đài đầu danh." Trần sư huynh chỗ đó, Tú Nương hài tử này chính xác cố gắng, bất quá cùng Thẩm Nhạc loại này ngộ tính vượt trội kỳ tài ngút trời so sánh vẫn là kém một chút. Họ Trương Mỹ phụ mang theo lấy một chút tiếc nuối nói: "Sư muội nhưng không muốn tự coi nhẹ mình, Tú Nương hải tử này ta vẫn là biết đến, tính khí không tiêu không gấp, nhất tâm hướng đạo, an tâm cố gắng, ta xem các ngươi Trương thị về sau cũng là có người kế nghiệp." Thanh Sam Nho quan tu sĩ khoát tay áo, tán dương Trương Tú Nương một câu sau, cũng là lại đối vị kia mỹ phụ nói: "Sư muội, ngươi nhìn cái kia ất danh tiếng trên linh đài, còn có một vị đệ tử, biểu hiện cũng có chút không tệ." Nói xong, cái kia họ Trần tu sĩ đúng là nắm tay lung lay một chỉ, đúng là chỉ hướng ất danh tiếng trên linh đài Ngụy Phàm. "Vị này đệ tử?" Mỹ phụ xôi theo chính mình vị này, ngón tay Trần sư Minh phương hướng nhìn lại, cũng là hơi sửng sở, thử tử có cái gì chỗ kỳ lạ, dĩ nhiên có thể đạt được sư Minh ưu ái. "A." Mỹ phụ chỉ là sơ sơ nhìn một chút, liền cảm giác đến vị kia đệ tử bình thường, giờ phút này chính giữa đi trong đám người, vị trí cũng không khá cao cũng không thấp, hình như cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng dù sao cũng là tử phụ cảnh tu sĩ, thần thức biết bao nhạy bén. Tỉ mỉ xem xét phía dưới, cũng là phát hiện đầu mối. Thiếu niên kia tuy là chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đi vô cùng ổn trọng. Không chỉ như vậy, đối mặt loại kia mãnh liệt linh khí uy áp, đệ tử khác từng cái đều là cắn chặt răng, quyết chống dịch chuyển về phía trước động, chỉ có vị này đệ tử, thần sắc bình tĩnh, trong lúc phất tay lại còn có thể hiện lộ ra mấy phần thong dong không bức bách. Tiểu tử này, công pháp viên mãn. Giờ này khắc này, mỹ phụ trong mắt cũng là lộ ra một chút kinh ngạc tới, vị này đệ tử nhìn xem cũng liền 16, 17 tuổi niên kỳ a. Dĩ nhiên cũng đạt tới công pháp viên mãn. Không tệ, sư muội, ta nhìn tu vi của tiểu tử đó cũng liền tại luyện khí tầng 5 tả hữu, dĩ nhiên có thể tại loại linh khí này uy áp phía dưới còn có thể như vậy thong dong không bức bách, rõ ràng là đã công pháp viên mãn. Thanh Sam Nho quan tu sĩ cũng là gật đầu một cái, đồng ý mỹ phụ thuyết pháp. Hơn nữa ngươi nhìn, hắn rõ ràng có thể càng nhanh một bước đến dưới tấm bia đá, nhưng vẫn là không nhanh không chậm theo phía trước mấy vị đệ tử đằng sau. Tiểu tử này không nóng không nội, tính khí thực tế ổn trọng, nội tính như vậy, lại có thể giống như tâm tính này, thực tế khó được. Thanh Sam Nho quan tu sĩ dừng một chút, lại đối mỹ phụ tán dương Ngụy Phàm một câu, trong lời nói rất có ý tán thưởng. Nhìn dạng này, Trần Sư Minh cũng chuẩn bị đem thử tử thu về môn hạ rồi. Mỹ phụ ánh mắt liếc qua trên linh đài Ngụy Phàm, tiếp đó hướng lấy Thanh Sam Nho quan tu sĩ nói: "Chương 53, hạ thứ nhất khảo hạch thông qua chương 53, hạ thứ nhất khảo hạch thông qua có thể đem công pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, có thể thấy được thử tử ngộ tính tuyệt không phải người bình thường có thể so, rất có thể không tại dưới Thẩm Nhạc." "Bất quá," Thanh Sam Nho quan tu sĩ cũng là lắc đầu nói, "ta vừa mới tra xét một thoáng vị này đệ tử, chính là Thanh Ngọc Phong một vị ngoại môn đệ tử, nó linh căn thiên phú chính là tứ linh căn, thực tế đáng tiếc." "Tứ linh căn?" Mỹ phụ hơi sững sờ, trên mặt cũng là lộ ra một tia tiếc hận tới. "Tứ linh căn thiên phú tu hành, coi như nó ngộ tính khá hơn nữa, nhưng về sau trúc cơ sát suất so với tam linh căn song linh căn người cũng là muốn nhỏ hơn mấy phần. Không thể trúc cơ, mang ý nghĩa vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào Huyền Dương Tông hoạch tâm tầng, cũng không thể tại tương lai trở thành Huyền Dương Tông trụ cột bước vàng. Huyền Dương Tông lại tài đại khí thô, cũng không có khả năng đem tài nguyên quá nhiều nghiêng tại một cái không thể trúc cơ đệ tử trên mình. Đáng tiếc." Mỹ phụ nhìn một chút trên linh đài kia, ngay tại túi đầu chậm chạp di chuyển về phía trước thiếu niên một chút, trong lòng cũng là hơi hơi than nhẹ một tiếng. Ất danh tiếng trên linh đài, Ngụy Phàm cũng không biết chính mình dĩ nhiên hấp dẫn hai vị tử phụ cảnh đại tu sĩ chú ý, hắn vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ, không nhanh không chậm theo trong đám người, từng bước dịch chuyển về phía trước động. Thỉnh thoảng ánh mắt quét một thoáng bốn phía, lại đến điều chỉnh một chút chính mình tốc độ. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu ở dưới bia đá tụ tập. Trên tấm bia đá, kim quang kia toát ra đinh đinh âm thanh cũng là không ngừng vang lên. Cuối cùng, nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm đi tới dưới tấm bia đá. Giờ này khắc này, phía dưới bia đá đã tụ tập 7-80 vị ngay tại nhắm mắt tính toán ngoại môn đệ tử. Không có chút nào do dự, Ngụy Phàm xuề bàn tay ra, đụng chạm bia đá, tiếp lấy hơi chút vận chuyển pháp lực, hướng về bia đá vận chuyển đi qua. Đinh. Bia đá hơi chấn động một chút, tiếp lấy một vệt kim quang hiện lên, hướng về Ngụy Phàm bay tới. Sau một khắc, kim quang kia tại Ngụy Phàm quanh thân quay tròn xoay tròn chốc lát, liền trực tiếp biến thành một cái kim quang linh cháo. Ngay tại kim quang cháo tạo thành trong nháy mắt, Ngụy Phàm liền cảm nhận được nguyên bản tựa như bài sơn đảo hải một dạng linh khí uy áp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ người phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân một loại, thân thể cũng là hơi hơi buông lỏng. Hô. Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến quanh thân lỗ chân lông đều nháy mắt mở ra một loại, tham lam hô hấp lấy không khí xung quanh. Mà không có bia đá tản ra linh khí áp chế phía sau, hắn thậm chí có thể cảm giác được thể nội pháp lực cũng hơi nhảy nhót lên. Tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực, gần một cái thời thần gian nan buôn ba, Ngụy Phàm thể nội pháp lực cũng là gần như tiêu xài trống không. Hắn tùy tiện tìm một chỗ đất trống, đặt mông ngồi xuống, tiếp đó trực tiếp nhắm mắt ngừng thần tu luyện. Chờ một chút, đây là Ngụy Phàm vừa mới ngồi xuống, hơi chút vận chuyển pháp lực, liền cảm giác đến quanh thân tiên địa linh khí tựa như thủy triều hướng chính mình dâng trào mà tới. Loại này đưa vào linh khí tốc độ, dĩ nhiên so thường ngày còn nhanh hơn 3 phần bộ dáng. Không nghĩ tới, cái này màu đen mới bia thả ra linh khí uy áp còn có loại này hiệu quả. Sơ sơ suy nghĩ chốc lát, Ngụy Phàm liền minh bạch huyền diệu trong đó. Hiển nhiên, vừa mới bia đá kia phóng thích ra linh khí uy áp tuy là tình thế vô cùng mãnh liệt, nhưng chỉ cần vượt qua loại này mãnh liệt trùng kích, ngược lại có thể đối chính mình quanh thân kinh mạch thậm chí khí hải đưa đến một loại rèn luyện hiệu quả, từ đó trực tiếp tăng lên tốc độ tu luyện. Xứng đáng là Huyền Dương Tông, lại còn có loại này ma luyện đệ tử bảo vật. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm trên mặt cũng là không khỏi đến lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cũng là nắm chắc thời gian, đã vận hành lên bồi đồng quyết, liều mạng hấp thu lên linh khí xung quanh. Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt, lại là thời gian một nén nhang đi qua. Ngụy Phàm trong khí hải pháp lực đã khôi phục 7-8 phần, hắn thở dài một cái trọc khí, bàn tay chậm chậm ép xuống, kết thúc đả tọa. Ngụy Phàm mở hai mắt ra, hướng về linh đài xung quanh nhìn lại. Giờ phút này, nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tuyển chọn hạng thứ nhất khảo hạch đã chuẩn bị kết thúc, tại tấm bia đá này phía dưới, đã tụ tập gần 200 vị ngoại môn đệ tử, mà còn lại vài trăm vị ngoại môn đệ tử, ý nguyên còn tại trên linh đài đau khổ dãy rủa. Nhưng, thời gian không chờ người. Sau một khắc, thân kia mặc đạo bào, Cảm Lưu Cẩn trung niên tu sĩ lại lần nữa bay vọt bên trên linh đài, quét mắt xung quanh một vòng sau, mà không thay đổi tuyên bố, nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tuyển chọn, hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Đó lấy, xuề bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ tại cái kia màu đen trên tấm bia đá. Một trường chụp xuống, cái kia bia đá màu đen vụ vụ hơi chấn động một chút, trên bia đá nguyên bản lấp lóe phù văn màu vàng liền từng bước cảm đạm xuống. Bất quá 10 hơi ở giữa, cái kia màu đen mới trên bia kim quang liền triệt để chôn bụi. Cùng lúc đó, dưới tấm bia đá, một đám ngoại môn đệ tử trên mình kim quang cháo cũng từng cái biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như vậy, màu đen mới bia tản ra linh khí uy áp cũng từng bước yếu đi, cuối cùng cũng theo lấy kim quang chôn bụi triệt để tiêu tán. Linh thạch trên đài, nguyên bản còn tại gian nan tiến lên vài trăm vị ngoại môn đệ tử lập tức cảm thấy trên mình áp lực buông lỏng. Đón lấy, những ngoại môn đệ tử này liền phảng phất chống đỡ không nổi một loại, trực tiếp ngã trái ngã phải ngồi liệt tại trên mặt đất. Giờ này khắc này, những cái này còn tại trên linh đài đệ tử cũng đã ý thức đến, chính mình đã bị đào thải sự thật, từng cái sắc mặt sám trắng, thần tình mệt mỏi. Có chút đệ tử, thậm chí vô pháp kiềm chế nội tâm mình tâm tình, đúng là trước mọi người khóc lớn lên. A. Ngụy Phàm ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua còn tại trên linh đài cái kia vài trăm vị đệ tử, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Không đơn thuần là đồng tình, càng nhiều hơn chính là đối đại đạo vô tình cảm thán. Vậy mới hạng thứ nhất khảo hạch, chỉ là chính mình cái này ớt danh tiếng linh đài, cũng chỉ có không đến 200 người thông qua. Còn lại hơn 400 vị đệ tử trực tiếp đào thải. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, lần này ngoại môn đệ tử tuyển chọn không chỉ là một lần khó được tiên duyên, thậm chí khả năng là về sau trong cuộc đời một lần cơ hội duy nhất. Từ nay về sau, cũng chỉ có thể tại Huyền Dương Tông nhiều tạp dịch trung độ qua quãng đời còn lại, cùng tu hành đại đạo lại vô duyên phân. Tất cả thông qua khảo hạch đệ tử, đến giữa quảng trường đi đăng ký. Thân kia mặc đạo bào trung niên tu sĩ lại phảng phất là xem quen rồi sinh tử một loại, vẫn như cũng là mặt không thay đổi đối dưới tấm bia đá một đám đệ tử nói, đăng ký hoàn tất phía sau, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có tiếp một hạng khảo hạch. Nói xong, đúng là không còn đi quản trên linh đài một đám đệ tử, hướng thẳng đến trung tâm thanh thạch quảng trường cưỡi gió mà đi. Ngụy Phàm giờ phút này thể lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức cũng là đứng dậy, vặn bẹo bốn eo lưng cổ, khơi thông gân cốt một chút phía sau, cũng theo lấy dòng người hướng về trung tâm thanh thạch quảng trường đi đến. A, Ngụy sư đệ, ngươi thông qua khảo hạch. Ngụy Phàm mới đi đến thanh thạch quảng trường trung tâm, nghe thấy những lời này, cũng là hơi sững sờ. Hắn quay người nhìn về sau đi, lại thấy sau lưng đi tới hai vị nữ tử, chính là Chu Nguyệt Như cùng Liễu Vân hai người. Chu Nguyệt Như thần sắc cũng vẫn hảo, chỉ là cái kia một đầu mái tóc so sánh với buổi sáng hơi tán loạn một chút, trên trán cũng mơ hồ có một chút mồ hôi. Lại nhìn bên cạnh Liễu Vân, sắc mặt đúng là tái nhợt rất nhiều, toàn bộ người cũng là tựa như trong gió liễu tự một loại run nhẹ nhẹ, nhìn qua mười phần mảnh mai, để người nhịn không được thương tiếc. Hiển nhiên, cái này màu đen mới bịa phóng thích ra linh khí uy áp cho nàng không nhỏ áp lực. Chương 54, trận thứ 2 khảo hạch chương 54, trận thứ 2 khảo hạch may mắn. Ngụy Phàm chắp tay, liên tục khiêm tốn nói. Đảo mắt lại nhìn thấy Liễu Vân sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Ngụy Phàm cũng là hơi sững sờ, lập tức ân cần hỏi han, "Liễu sư tỷ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ngược lại để Ngụy sư đệ lo lắng." Liễu Vân nhẹ kéo tan có chút tán loạn mái tóc, trong mắt cũng là lóe lên một chút nghĩ lại mà sợ, bia đá kia tán phát linh khí uy áp thực sự quá mức cường liệt, như không phải một khắc cuối cùng ta cắn răng kiên trì xuống tới, e rằng hôm nay cái này hạng thứ nhất khảo hạch ta liền qua không được. Nhìn không ra, Ngụy sư đệ, không nghĩ tới ngươi ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, lần này dĩ nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp thông qua khảo hạch. Nhìn xem Ngụy Phàm thần sắc bình thản dáng dấp, hình như cái kiêm màu đen mới bia cũng không có mang đến cho hắn nhiều lớn ảnh hưởng một loại, trong mắt Chu Nguyệt Như cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Chu sư tỷ quá khiêm tốn, loại linh khí kia uy áp ta làm sao có thể gánh vác được. Vừa rồi tại trên linh đài ngồi một hồi lâu, khôi phục một chút pháp lực, vậy mới nhìn qua sắc mặt không tệ. Nhìn thấy Chu Nguyệt Như cùng Liễu Vân hai người cái kia trong mắt vẻ kinh ngạc, Ngụy Phàm lắc đầu, lập tức hàm hồ giải thích một câu. Thì ra là thế, bất quá Ngụy sư đệ có thể thông qua khảo hạch, đã vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử. Chu Nguyệt Như cũng không có truy vấn, nàng miễn cưỡng Ngụy Phàm một câu sau lại khẽ cười một tiếng nói, ngày mai liền là hạng thứ hai khảo hạch, sư đệ trở về nhưng muốn chuẩn bị cẩn thận. Đến lúc đó, nếu là Ngụy sư đệ thông qua tuyển chọn thành nội môn đệ tử, nhưng không muốn đem sư tỷ ta quên. Nói xong, nửa là xinh đẹp nửa là vũ mị hướng về Ngụy Phàm trừng mắt nhìn. Chu sư tỷ quá khen, chúng ta Huyền Dương Tông trong ngoại môn đệ tử nhân tài đông đúc, sư đệ một cái cánh phong cốc linh đồng, muốn trùng kích nội môn khó khăn bực nào. Đối mặt Chu Nguyệt Như ném qua tới mũ cao, Ngụy Phàm cũng là thần sắc không thay đổi, lập tức lại cười nhẹ nói đến, ngược lại Chu sư tỷ, có thể so sánh Ngụy Phàm thăng cấp nội môn cơ hội lớn hơn, đến lúc đó vẫn là muốn dựa vào Chu sư tỷ. Hừ, nếu là ta vào nội môn, cái thứ nhất liền tìm tiểu tử ngươi phiền toái. Không có trêu chọc đến Ngụy Phàm, Chu Nguyệt Như tựa như có chút bất mãn tiểu hành một tiếng nói. Tốt tốt, hai vị đồng môn, trước đi phía trước đăng ký danh sách a. Nhìn lẫn nhau trêu ghẹo hai người, Liễu Vân con ngươi sáng ngời trợn nhìn hai người một chút, tiếp đó tức giận nói, hai người các ngươi tinh thần khí ngược lại một cái so một cái đủ, ta thế nhưng sắp không kiên trì nổi. Chu Nguyệt Như cùng Ngụy Phàm nghe vậy, cũng là cười một tiếng, lập tức ba người liền lập tức xuôi theo dòng người đi ra phía trước ghi danh tên của mình. Các loại một đám thông qua khảo hạch bên ngoài đây các đệ tử từng cái đem danh tự trong danh sách đăng ký sau, sắc trời cũng là dần dần ảm đạm xuống. Lúc này, vị kia người mặc tử bào hồng trưởng lão cũng là từ giữa quảng trường bay lên mà ra, đầu tiên là miễn cưỡng một đám ngoại môn đệ tử vài câu sau, vừa lớn tiếng tuyên bố hôm nay hạng thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, ngày mai cùng thời khắc đó đem vẫn tại nơi đây cử hành trận thứ hai khảo hạch. Khổng lồ trên thanh thạch quảng trường, cái này một đám ngoại môn đệ tử tuy là đều thông qua khảo hạch, nhưng đại bộ phận mệt mỏi hơi thay. Đàng Hồng trưởng lão một tuyên bố trận đầu khảo hạch kết thúc tin tức, chúng đệ tử rất nhanh liền giải tán lập tức. Ngụy Phàm cũng cùng Chu Nguyệt Như, Liễu Vân hai người hàn huyên hai câu, liền trực tiếp chạy về Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện. Mới trở lại chỗ ở, Ngụy Phàm một khắc cũng không chậm trễ, trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, điều tức thổ nạp. Vậy mới trận đầu khảo hạch liền như vậy gian nan, Ngụy Phàm cơ hồ có thể nghĩ đến ngày mai sẽ là như thế nào một tràng ác chiến. Hắn nhất định cần phải nắm chặt thời gian, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Rất nhanh, Ngụy Phàm liền tâm thần nhập định, chọn vẹn chìm vào đến tu luyện bên trong đi. Sáng sớm hôm sau, mấy ngàn vị Huyền Dương Tông đệ tử lại một lần nữa tràn vào đến Quy Hư Phong tòa kia trên thanh thạch quảng trường. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Ngụy Phàm sắc mặt so hôm qua tốt lên rất nhiều. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết quét mắt xung quanh một vòng, tiếp đó sắc mặt có chút ngưng trọng phát hiện, giờ phút này đứng ở giữa quảng trường một đám ngoại môn đệ tử, chỉ còn lại có hơn 1000 vị. Hôm qua một tràng khảo hạch, dĩ nhiên trực tiếp đào thải mất một nửa số lượng. Tốt, còn lại thoại bản trưởng lão cũng không muốn nói nhiều, trải qua hôm qua một tràng khảo hạch, chắc hẳn còn lại các vị đệ tử đã biết lần này nội môn đệ tử tuyển chọn độ khó. Hôm qua tham gia người tham gia khảo hạch, tổng cộng là 3,726 người, đào thải người 2,490 người, còn lại 1,236 người. Thông qua người tham gia khảo hạch, hy vọng chúng đệ tử hôm nay không ngừng cố gắng. Thân mang tử bào hồng trưởng lão chính giữa tại giữa không trung, thân tình bình thường hướng về phía dưới một đám ngoại môn đệ tử nói đến. Phía dưới lão phu tuyên bố, lần này nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tuyển chọn hạng thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu. Nói xong, hồng trưởng lão liền trực tiếp bay trở về giữa quảng trường, tiếp đó ngồi tại trên ghế gỗ lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hồng trưởng lão mới ngồi xuống, lại thấy giữa quảng trường cái kia hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, lại đứng ra một vị thấp kịch mập người mặc pháp bào màu xám lão giả. Chỉ thấy nó ánh mắt hướng về phía trước một đám ngoại môn đệ tử quét qua. Tiếp đó khẽ mỉm cười nói, các đệ tử, tiếp xuống đi thẳng đến phía trước tới rút thăm, ghi nhớ kỹ, mỗi người từ ngọc trong rổ rút ra một chương một tính toán là được, không muốn lấy thêm. Nói xong, lão già mập lùn phất ống tay áo một cái, lại thấy một trận hoàng quang lấp lóe phía dưới, xuất hiện ba cái chạm trổ ngọc giỏ. Trước đó xếp một chút đệ tử gặp, lập tức thành thành thật thật chia làm ba hàng, tiếp đó từ cái kia chạm trổ ngọc trong rổ lấy ra một cái một tính toán. Đệ tử khác thấy thế, cũng nhộn nhịp bắt trước, theo hàng thứ nhất đệ tử đằng sau. Rất nhanh, liền đến Ngụy Phàm. Không có chút nào do dự, Ngụy Phàm vươn tay ra, từ bên trong tùy tiện mò một chương một tính toán đi ra, tiếp đó liền trực tiếp quay người rời đi. Ất chữ lục nhật tứ, dĩ nhiên lại là ất danh tiếng linh này, cũng vẫn rất vừa vặn. Trong đám người, Ngụy Phàm bước về trong tay một tính toán. Cái này một tính toán tựa hồ là nào đó thanh trúc làm ra, nhưng ôn nhuận như ngọc, sờ tới sờ lui mười phần nhăn bóng. Đem một tính toán thu hồi, Ngụy Phàm lại lần nữa đi tới ất danh tiếng ngọc linh dưới đài. Dương mắt nhìn lại, lại phát hiện hôm qua khối kia bia đá màu đen chẳng biết lúc nào bị dọn đi rồi. Giờ phút này cái này hình tròn trên linh đài, đúng là bằng phẳng một mảnh. Chỉ chốc lát sau, hôm qua vị kia người mặc đạo bào, cảm lưu cần trung niên tu sĩ lại lần nữa bay lên linh đài, chỉ thấy nó hơi liếc nhìn một phen bốn phía sau, liền một bước xuống ba bên trên tròm râu sau đó nói, các đệ tử nghe kỹ, hạng thứ hai khảo hạch vô cùng đơn giản, chờ một hồi ta sẽ thả ra một cái khôi lôi thú, đặt trên linh đài, các đệ tử dựa theo rút thăm rút đến trình tự từng cái đăng tràng lên trên cái khôi lôi thú này là đủ. Nói xong, thân kia mặc đạo bào trung niên tu sĩ dừng một chút, lại cười hát nói, cần thiết phải chú ý chính là, cái khôi lôi thú này có luyện khí tầng 10 tu vi. Bất quá đi, cũng không cần các ngươi đánh bại cái này khôi lôi thú, chỉ cần chống nổi thời gian một nén nhang, đồng thời còn lưu tại trên linh đài, liền coi như thông qua khảo hạch. Chương 56, khôi lỗi thú chương 56, khôi lỗi thú luyện khí tầng 10, cái này như thế nào đánh thắng được? T. Tại luyện khí tầng 10 khôi lỗi thú phía dưới chống nổi thời gian một nén nhang, cái này hạng thứ 2 khảo hạch độ khó thực tế quá cao chút ta. Vị này đồng môn, cái gì là khôi lỗi thú? Khôi lỗi thú ngươi cũng không biết rõ. Chính là dùng tới trợ linh mục đẳng vật điêu khắc rèn đúc, lại phụ dùng cơ quan thuật đẳng bí pháp luyện chế mà thành. Thân kia mặc đạo bào, Cam Lưu Cần trung niên tu sĩ vừa dứt lời, tất danh tiếng trên linh đài một đám ngoại môn đệ tử liền lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Nhất là nghe được cái kia luyện khí tầng 10 khôi lỗi thú phía sau, sắc mặt của mọi người đều là hết sức khó coi lên. Tại trận một đám ngoại môn đệ tử, tu vi cao nhất cũng mới luyện khí tầng 6, đối mặt tầng 4 tiểu cảnh giới tu vi khoảng cách, mặc cho ai đều là cảm giác áp lực. Không chỉ như vậy, tuy là chỉ cần chống nổi thời gian một nén nhang, nhưng cái này linh đài đường kính cũng bất quá 200 trượng tả hữu, phạm vi thực sự là có hạn. Một khi lên đài cùng cái kia khôi lỗi thú đấu đến phát tới, muốn tránh né đều không tốt tránh né. Cái này chẳng phải là tinh khiết chịu đòn cục diện ư? Thân kia mặc đạo bào cầm lưu cần trung niên tu sĩ cũng không thèm quan tâm trên đài nghị luận ở mỹ một đám ngoại môn đệ tử, trực tiếp vô vỗ bên hông mang theo một cái căng phòng chứa vật đại. Linh quang lóe lên phía dưới, một cái to lớn thân ảnh tiện bề chính giữa linh đài hiện lộ ra. Ngụy Phàm hiếu kỳ dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia khôi lỗi thú ngoại hình tựa như một cái màu đen viên hầu, có cao đến ba thước, tứ chi cực kỳ cường tráng, phảng phất một tòa từ huyền thiết đổ xây thành núi nhỏ một loại, toàn thân hiện ra tối tăm linh quang, rất có cảm giác áp bách. Bất quá, thời khắc này vượn đen lại phảng phất một kiện tử vật một loại, ngơ ngác đứng ở chính giữa linh đài, không lúc đích. Nhưng sau một khắc, tên kia người mặc đạo bào trung niên tu sĩ vừa bấm pháp quyết, trong miệng cũng nói lẩm bẩm lên. Trong nháy mắt, trung niên tu sĩ trong tay liền ngưng tụ một đạo hào quang màu vàng. Đi. Trung niên tu sĩ khẽ quát một tiếng, lập tức hướng về cái kia vượn đen một chỉ. Hoàng quang hơi hơi lóe lên, rất nhanh liền không có vào vượn đen trên mình. Đón lấy, nguyên bản yên tĩnh không động vượn đen cũng là hơi chấn động một chút, tiếp đó trong mắt hồng quang lóe lên, liền có một đạo khí tức kinh người phát ra. Là cái này, luyện khí tầng 10 áp bách hư. Cảm thụ được đạo kia mãnh liệt khí tức, Ngụy Phàm cũng là sắc mặt hơi đổi. Tốt, các đệ tử dựa theo vừa mới rút thăm trình tự, từng cái tới trước khiêu chiến a. Kích hoạt lên trước mắt cái này vượn đen khôi lỗi thu sau, đạo bào trung niên sắc mặt bình thản bổ sung một câu, nhớ kỹ, bổn chàng khảo hạch chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí tới ứng đối cái khôi lỗi thú này, trừ đó ra, cái khác như là phụ lục ngoại hạng vật đều không được sử dụng, người vi phạm trực tiếp đào thải. Nói xong, liền trực tiếp bay đến linh đài một góc, lại không để ý bên dưới linh đài một đám đưa mắt nhìn nhau đệ tử. Vị thứ nhất, Bộ Phương Nghĩa, đứng ở linh đài xó xỉnh đạo bào trung niên tu sĩ rút ra một kiện thẻ ngọc màu trắng, ngưng thần quét qua phía sau, liền báo ra một cái tên. Trong chốc lát, liền có một vị người mặc quần áo màu xanh lam thiếu niên, mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng trên linh đài đi đến. Hiển nhiên, hắn liền là vị thứ nhất tham gia khảo hạch kẻ xui xẻo. May mà ta rút đến chính là 64. Ngụy Phàm có chút đồng tình nhìn trên linh đài vị kia thiếu niên mặc áo lam. Trước mắt cái khôi lỗi thú này, dưới đài một đám ngoại môn đệ tử ai cũng chưa có tiếp xúc qua. Cái gọi biết người biết ta bách chiến bách thắng, tại trọn vẹn chưa quen thuộc dưới tình huống, trực tiếp cùng cái này vượt đen khôi lỗi thú đấu pháp lời nói chính xác phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Chính mình tại người thứ 64, như thế phía trước hơn 60 lần tỷ thí, đầy đủ để chính mình nhìn ra một ít môn đạo tới. Dạng này, chờ một hồi ứng đối cái này cự viên màu đen, cũng có thể nhiều một ít phần thắng. Trên linh đài, đối mặt luyện khí tầng 10 vượn đen khôi lỗi thú, thiếu niên mặc áo lam không dám chậm trễ chút nào. Quanh hắn vòng quanh cái kia vượn đen khôi lỗi thú, thận trọng bước chân đi thong thả, tiếp đó nhẹ nhàng vỗ một cái chữ vật đại, đúng là móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu nâu xanh mai rùa tới. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo lam kia trong tay vừa bấm pháp quyết, tiếp đó hướng về mai rùa vỗ một cái. Ngay sau đó, cái kia mai rùa đúng là lớn lên theo gió, tại trong tay hắn ngưng kết mà thành một cái rộng lớn mai rùa thu tới. Lại còn là tính phòng ngự pháp khí, nhìn tới thanh niên mặc áo lam này cũng không đơn giản. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Phải biết, một kiện pháp khí rẻ nhất cũng cần trên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bọn hắn những ngoại môn đệ tử này, đại bộ phận đều là tại tạp vụ bên trong vất vả, chủ yếu từng cái đều là nghèo bức. Có thể có một kiện phòng ngự pháp khí, trước mắt vị này thiếu niên mặc áo lam thân gia đã vượt qua đại bộ phận ngoại môn đệ tử. Thanh niên mặc áo lam kia vừa đem chính mình mai rùa pháp khí tế ra tới, chính giữa linh đài, cái kia nhìn như cổng cảnh vượn đen lập tức thân thể hơi động, đúng là tựa như một tòa núi nhỏ một loại hướng về hắn bay nào tới. Dù sao cũng là luyện khí tầng 10 khôi lỗi thú, coi như thanh niên áo lam giờ phút này cầm trong tay phòng ngự pháp khí, cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Hắn dưới sự kinh hãi, trực tiếp một cái nghiêng người, hướng về bên cạnh né tránh đi qua. Khôi lỗi này thú nhìn xem to lớn, rất có áp bách cảm giác, nhưng tốc độ cũng là chậm một chút, thanh niên áo lam một cái né tránh, dĩ nhiên bổ hụt. Bất quá, cái này vượn đen khôi lỗi thú cũng không khốc hàn, bổ nhào về phía trước mà không phía sau, đúng là thân hình lắc một cái, tiếp đó hướng thẳng đến thiếu niên mặc áo lam phương hướng hung hăng vung ra một quyền. Thiếu niên mặc áo lam né tránh không kịp, dưới sự kinh hãi đành phải vội vã vận chuyển pháp lực, tiếp đó giơ lên trong tay mai rùa thuẫn, muốn cứ thế mà gánh vác một kích này. Cái kia mai rùa thuẫn bị chuyển vào pháp lực phía sau, mặt ngoài lập tức sáng lên một trận lam quang, tại mai rùa mặt ngoài tạo thành một cái linh khí bảo hộ. Nhìn mai rùa mặt ngoài lam quang chợt nổi lên, thiếu niên mặc áo lam trong lòng sơ sơ an định một chút. Nhưng mà, còn không chờ nó buông lòng một hơi, sau một khắc, liền có một cỗ cự lực trực tiếp đập vào trên mai rùa. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ mạnh sau đó, thanh niên áo lam đúng là liên tục lui về sau 5-6 bước. Dĩ nhiên gánh vác, cái này mai rùa thật là có điểm đồ bật a. Ngụy Phàm mắt hơi hơi sáng lên, không khỏi đến ở trong lòng cảm thán một câu. Nhưng ngay sau đó, còn không chờ thiếu niên mặc áo lam ổn định thân hình, cái kia cự viên màu đen liền lại lần nữa bay nào tới, hướng về cái trước lại đánh ra 2-3 quyền. Ầm, ầm. Lại là hai tiếng tiếng va chạm mãnh liệt, thiếu niên mặc áo lam kêu bất quá mấy hơi thở ở giữa bị cự viên màu đen liên tục nện 3-4 quyền, thể nội pháp lực giờ phút này trọn vẹn rời sông lấp biển một loại loạn cả một đoàn, hoa mắt váng đầu ở giữa căn bản không biết rõ đông tây nam bắc, toàn bộ người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiếu niên mặc áo lam kia lăn vài vòng, trực tiếp từ trên linh đài rơi xuống. Cho nên ngay cả nửa nén hương thời gian đều không kiên trì nổi, bất quá mười mấy thời gian hô hấp, liền bị cái này cự viên màu đen khôi lỗi thú cho đào thải. Nhìn thiếu niên mặc áo lam kia thua đến như vậy chật vật không chịu nổi, dưới đài mọi người cũng là sắc mặt hơi đổi, đều là xì xào bàn tán lên. Trận đầu, Bộ Phương Nghĩa khiêu chiến thất bại. Thân kia mặc đạo bào trung niên tu sĩ mặt không thay đổi sau khi nói xong, lại rất nhanh đọc lên tiếp một cái danh tự, vị thứ hai, Trương Đạo.